Chương 1. Trần Lưu Tạ Thị chương 1, Trần Lưu Tạ Thị, Trần Lưu Tạ Thị, cái này chuyển thừa mấy trăm năm thế gia đại tộc, tựa như một viên sáng chói minh châu, tại trong dòng chảy lịch sử tản ra hào quang chói sáng. Gia tộc kia nội tình chi thâm hậu, làm cho người kinh thán không thôi, nhân tài hạng người ra, càng là vang danh thiên hạ. Nhưng mà, gần trăm năm nay, ở bên trong có quyền thần lộng quyền, khiến hoàng quyền sa sút, đảng phái săn sát, triều đình mục nát không chịu nổi, trong giang hồ không có chút nào hoàng uy, xã tắc lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Bên ngoài lại có cường địch đối Trung Nguyên nhìn chằm chằm, ý đồ thừa lúc vắng mà vào. Đối mặt như thế loạn trong giặc ngoài cục diện, Tạ thị nhất tộc tại 40 năm trước đó liền rời khỏi triều đình, trở về Trần Lưu tổ địa. Bọn hắn hy vọng có thể trong loạn thế này tìm được một chỗ an bình chi địa, lấy bảo đảm gia tộc chu toàn. Cứ việc Tạ thị đã rời xa trung tâm quyền lực, nhưng gây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tại cái này phân tranh không ngừng nhân đại, bọn hắn vẫn gặp phải đến từ thế lực khắp nơi uy hiếp. Trong đó, một chút ngấp nghé Tạ thị tài phú cùng địa vị tiêu địch, càng là trăm phương ngàn kế muốn đem nó chiếm đoạt. 19 năm trước, Tạ thị gia chủ tại từ Giang Nam trở về Trần Lưu trên đường tao ngộ vô phòng ám sát. May mắn là hắn bị cựu Trần Sơn Cốc Giác cung cung chủ cung Thịnh Giác cứu. Đúng lúc gặp Tạ thị đích nữ xuất sinh, Tạ thị gia chủ cùng cung Thịnh Giác sau khi thương nghị, quyết định để hai nhà kết xuống tần tấn chuyện tốt, thế là liền định ra cung môn Giác cung cùng Tạ thị đích nữ hôn ước. Trận này hôn ước, không chỉ có là hai cái gia tộc thông gia, càng là một loại cùng nhau trông coi. Nó gánh chịu lấy Tạ thị nhất tộc đối tương lai mong đợi, cũng gánh vác giữ gìn gia tộc an toàn trách nhiệm. Vì tốt hơn thủ hộ gia tộc nội tình, truyền thừa huyết mạch, Tạ thị muốn chọn tuyển minh chủ, lấy đạt tới thanh trừ quyền hận, bình định nội loạn, còn thiên hạ một cái thanh minh, để xã tắc yên ổn mục đích. Nhưng lại vì để tránh cho ngày sau Tạ thị lâm vào hoàng quyền đảng phái tranh đấu, Tạ thị đích nữ cần sớm ngày thành hôn. Bởi vậy, Tạ vận phụ mẫu cùng huynh trưởng nhóm vì Tạ vận an toàn, gia tộc an toàn, cùng thực hiện đã tương ứng thuận hôn ước hứa hẹn các loại đa trọng nhân tố khảo lượng dưới, tuyển định lương thần cắt lúc, cũng bắt tay vào làm chủ bị một năm sau hôn lễ. Như vậy, chỉ cần Tạ thị trong tương lai bảo trì trung lập, liền có thể ngăn chặn đảng phái chi tranh. Mà cung thị nhất tộc cái này trăm năm qua, bởi vì thế cục ảnh hưởng cùng vô phong nhìn trộm, một mực gần cư tại Cửu Thành sân cốc, không nhận quy củ của triều đình ước thúc. Vô phong nhìn trộm, khiến cung thị tử đệ tử thương, cho nên thị vô phong vì tử địch. Bởi vì cung thị gia tộc chú đóng ở tại Cửu Thành sân cốc, nó đất mạo gập đền, bởi vì cái gọi là dễ thủ khó công, lại thêm cửa cung nội bộ sắp đặt cơ quan, chạm gác, tăng thêm bốn phương thông suốt mật đạo, cùng cửa cung thị vệ ngày đêm không ngừng cảnh giới cùng gõ tra, ngoại nhân không được cho phép, rất khó tiến vào. Cung thị gia tộc dòng chính chia làm bốn môn, phân biệt thiết lập thương cung, sử cung, trương cung, vũ cung. Bọn hắn tử đệ lấy cung làm họ, lấy thương, sừng, trừng, vũ làm tên, phân biệt đóng tại các cung. Thương cung phụ trách cửa cung binh khí gen đúc, sừng cung phụ trách bên ngoài cửa cung vụ, cam đoan cửa cung tư kim vận hành, trừng cung phụ trách gieo trồng dược liệu, y y, độc cung y quán vận hành, vũ cung phụ trách cửa cung phòng vệ, thống lĩnh nội bộ. Cũng bởi vì vô phong nhìn trộm, thế hệ này cửa cung đích hệ tử đệ thưa tớt, thương cung cung tím thương, cung cối thương, sừng cung cung thượng giác, trừng cung cung sa trừng, vũ cung cung hoàn vũ, cung tử vũ. Mà muốn thành hôn chính là cửa cung đương nhiệm giác cung cung chủ cung thượng giác cùng Trần Lưu Tạ thị đích nữ Tạ vận. Làm Trần Lưu Tạ thị thế hệ này duy nhất đích nữ, tất nhiên là thiên kiều chăm sủng, cái này duy nhất đích nữ, tên Tạ vận. Dựa theo Tạ thị truyền thống, gia tộc tử đệ đều muốn dựa theo xếp hạng đến xưng hô, thế là Tạ vận liền cùng các huynh trưởng cùng nhau xếp hạng, lại bởi vì xếp hạng thứ 13, lại gọi Tạ thập tam nương. Tạ vận sinh đến xinh đẹp như hoa, thanh lệ thoát tục, tựa như tiên tử hạ phàm bình thường. Nàng thở nhỏ thông minh linh mẫn, tài hoa hơn người, rất được người nhà yêu thích cùng che chở. Thân ở thế gia, nuôi một thân quý khí, lại chăm chỉ hiếu học, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tinh thông cầm kỳ thư họa, dệt len nữ công, quản gia quản lý tài sản chi đạo. Mà cung thượng giác là cửa cung dòng chính sừng cung đương nhiệm cung chủ, hắn tóc dài đen kịt, bên mặt hình dáng anh tuấn, giữa lông mày mang theo khinh thường hết thảy lạnh lùng cùng tuấn mỹ, thân thể thẳng tắp uy hách, thân mang áo đen đâm kim đấu đồng trường bào, cổ áo trang trí lây giá trị liên thành bảo thạch, và áo một vòng màu đen lông hồ ly. Chương 2. Vạn Hoa lầu chương 2, Vạn Hoa lầu vào đông gió lạnh lạnh thấu xương, tại mờ tối chướng khí bao phủ xuống, năm nay cựu Trần Sơn cốc thay đổi thêm hàn lãnh. Hoàng hôn giáng lâm phố xá bên trên, cửa hàng dần dần phủ lên đèn đuốc, chiếu sáng toàn bộ phố xá, người đến người đi phố xá, để sơn cốc trở nên sáng tỏ, náo nhiệt, tràn ngập khói lửa. Cung thị gia tộc đại môn cũng nương theo lấy những này náo nhiệt chậm rãi mở ra, đi ra một đội nhân mã, cầm đầu chính là cung thượng giác, hắn dừng ở chỗ cửa lớn cẩn thận phân phó thủ vệ thị vệ trưởng, ban đêm nhiều chuyện, chú ý phòng vệ. Bình tĩnh nhìn một hồi cốc trung, sau đó dẫn đầu bọn thị vệ dơ roi rụt ngựa ra cựu thành sơn cốc. Cốc trung Vạn Hoa lầu là kẻ có tiền tầm hoan tác nhạc địa phương, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, náo nhiệt không thôi. Vạn Hoa lầu bên trong một vị cô nương đang ngồi ở bên cửa sổ lặng lặng nhìn đây hết thảy. Vị cô nương này là vị Vạn Hoa lầu dương danh đầu bài, nghệ danh Tử Y Điền đột nhiên, treo ở nơi hẻo lánh một cái chuông đồng bị khẽ động, gian phòng bên trong vang lên thanh thúy êm thai tiếng chuông, sau đó, cổng liền một trận huyên áo, Tử Y Điền đóng lại cửa sổ, mở cửa phòng, người tới chính là cung thị gia tộc Vũ cung công tử cung tử Vũ. Tử Y Điền cô nương. Công tử Vũ cởi xuống áo choàng giao cho Tử Y Điền, đi vào trong nhà. Tử Y Điền đem áo choàng treo tốt, đi theo cung tử Vũ sau lưng, đi vào bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy bàn bên trên lọ sưởi tay đưa cho cung tử Vũ, vừa vặn có một bình trà nóng, liền lấy chén trà, muốn thêm một chiếc trà nóng, bên cạnh ngược lại bên cạnh hỏi, ngươi trộm đi ra, là lại bị cha ngươi mắng. Nghe được câu này, cung tử Vũ có chút đổi phế. Hôm nay, cha hắn nói hắn văn không thành võ chẳng phải, một ngày chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, không có chút nào hành động, nhưng vô luận hắn làm thế nào, cha hắn cho tới bây giờ đều không có tán thành qua hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị ánh đèn chiếu rọi đóng chặt cửa sổ, nghe bên ngoài phố xá náo nhiệt tiếng vang, hắn nhẹ nhàng trở về một tiếng, "Ân." Từ Y Y đem trà nóng đưa cho Cung Tử Vũ, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi dáng người cao lớn, chính là thích hợp múa đao làm kiếm, hết lần này tới lần khác ngươi lại sợ lạnh, hắn là phụ thân ngươi, ta không cách nào nói cái gì, nhưng ngươi lại tới đây, chắc chắn sẽ có một chén trà nóng chờ ngươi." "Cho, vừa thêm tốt trà nóng, uống ấm áp." Cung Tử Vũ cười một tiếng, cảm thụ được lò sưởi tay bên trong nhiệt khí, tiếp nhận trà nóng uống xong, đa tạ Từ Y Y, cái này lại ấm lò sưởi tay cùng trà nóng, cũng không có Từ Y Y đối ta tốt, để cho ta ấm lòng. Từ Y Y sắc mặt trong lòng tối sấn, không hổ là phong lưu lãng tử, đầy mình dấu ngon dấu ngọt. Rời đôi mắt sau nói, "Đừng làm rộn. Sắp trời dần dần muộn, ngươi cần phải dọn dẹp một chút trở về." Cung Tử Vũ quay đầu nhìn về phía cửa phòng, nói, "Đêm nay ta ngủ ở đây, thanh tĩnh." Lại nói, "Ta lúc đến cho mụ mụ tặng qua tiền, đêm nay không có người sẽ đến quấy rầy." Từ Y Y đứng dậy lấy một thanh đàn, trong nhà liền không thanh tĩnh sao? Cung Tử Vũ ngẩng đầu, ánh mắt đi theo Từ Y Y thân ảnh di động, còn có chưa tới nửa năm thời gian cung thượng giác liền muốn thành hôn đang tại chủ bị, rối bời tuyệt không thanh tĩnh. Cung Tử Vũ cúi đầu xuống, uống một ngụm trà, thấp giọng nói lẩm bẩm, "Anh ta cũng còn không có thành thân, hắn ngược lại trước thành thân. Chắc không được, ta vừa mới gặp có một chi thị vệ xuất cấp đi." Từ Y Y đem đàn đặt ở bên giường bàn bên trên. "Ân, đó là cung thượng giác, hắn muốn đi Trần Lưu nạp trình, liền là đưa mời." Cung Tử Vũ giải thích đến. "Tốt, đã chế thế như vậy, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, ta cho ngươi đánh một khúc yên giấc khúc, miễn cho ngươi lại mất ngủ, không ngủ được." Từ Y thì thừa dịp Cung Tử Vũ quay người thay quần áo khoảng cách, tại lư hương bên trong gia nhập mê hương, sau đó gảy một khúc từ khúc, khiến Cung Tử Vũ rơi vào ngủ say, liền đi ra cửa phòng. Chỉ thấy trước cửa chờ lấy một cái tuổi trẻ nữ tử. Chuyên gia tin tức, cung thượng giác gia cựu Trần Sơn Cốc, tiến về Trần Lưu, tin tức chuẩn xác. "Là." Từ Y thì quay người tiến vào trong phòng, đi đến đã nhanh dập tắt chậu than trước, thêm mới than, nữ tử mới đi đến giường em một bên, Từ Y thì cởi xuống ngoại bào, chỉ lấy áo mỏng, xốc lên mền gấm nằm xuống, tại ánh nến chớp động bên trong chìm vào giấc ngủ. Chương 3. Gặp chuyện chương 3. Gặp chuyện cung thượng giác xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp sừng cung bọn thị vệ, mang theo số xe vật phẩm, chính ngựa không dừng vó hướng lấy Trần Lưu tiến phát. Khi đội ngũ dọc đường Kinh Châu địa vực thời điểm, cung thượng giác đột nhiên đưa tay ra hiệu, toàn bộ đội ngũ lập tức ngừng lại. Cung thượng giác hồng ngọc thị vệ kim phục rồi ngựa tiến lên, nghi ngờ hỏi, "Công tử, thế nào?" Hắn quay đầu đối bên người kim phục nói ra, "Kim phục, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người tại chỗ cảnh giới, không được thiện động. Phái người tiến đến trinh sát chung quanh tình huống. Dĩ vãng chúng ta rời đi Cựu Trần Sơn Cốc đều sẽ tao ngộ vô phong phục kích cùng ám sát, nhưng hôm nay, từ chúng ta bước ra Cựu Trần Sơn Cốc một khắc kia trở đi, vô phong nhưng thủy chung chưa từng lộ diện. Cái này quá mức khác thường. Huống chi, chúng ta đi ra lúc cung tử Vũ đi Vạn Hoa lầu, vô phong tại Cựu Thành Sơn Cốc cứ điểm không có khả năng không có hướng vô phong truyền lại chúng ta tiến về Trần Lưu tin tức. Phía trước thế núi thích hợp phục kích, tuyệt không thể phớt lờ, nhất định phải bảo đảm phía trước con đường an toàn không ngại, mới có thể tiếp tục tiến lên." Kim phục lĩnh mệnh mà đi, cung thượng giáp thì xuống ngựa đi vào bên đường, nhìn chăm chú phương xa trầm tư không nói. Hắn biết rõ vô phong chính là một cái cực kỳ khó giải quyết địch nhân, nó hành tung lơ lửng không cố định, thủ đoạn âm hiểm xảo trá. Lần này xuất hành là vì hai nhà hôn sự, nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, tuyệt không cho phép mất. Một lát sau, mấy tên thị vệ ra roi thúc ngựa chạy về, hướng cung thượng giác bẩm báo, "Khởi bẩm công tử, phía trước sơn cốc cũng vô địch tình, nhưng phát hiện một chút khả nghi tung tích, tựa hồ có người ở đây mai phục qua." Nghe được tin tức này, bọn thị vệ cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, bọn hắn biết địch nhân khả năng giấu ở bất luận cái gì nơi hẻo lánh, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào bị động. Cung thượng giác cho mày, tiếp tục dò xét, để phòng thích khách tập kích, tăng cường phòng ngự, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. "Công tử, nếu không đổi nói ra phát?" Kim phục hỏi. "Là muốn đổi đường mà đi, nhưng cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, đã vô phong đã làm tốt phục kích chuẩn bị, vậy chúng ta liền không thể để bọn hắn còn sống trở về." Cung thượng giác sắc mặt lạnh lạnh, đôi mắt như vào đông hàn băng. Cung thượng giác suy nghĩ một lát sau, quyết định chia binh hai đường. Hắn an bài một đội nhân mã tiếp tục dọc theo đường cũ dây tiến lên, một cái khác đội thì từ hắn tự mình dẫn đầu, vòng vèo mà tiến lên. "Kim phục, người dẫn đầu đại bộ đội tiếp tục đi tới, như gặp địch tập, lập tức phát ra tín hiệu. Ta dẫn người đường vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới vô phong tung tích. Một khi phát hiện địch tình, chúng ta tiền hậu giáp kích, cần phải đem bọn hắn một mẹ hốt gọn." "Là, công tử." Kim phục lĩnh mệnh về sau, dẫn đầu đội ngũ tiếp tục lên núi cốc phương hướng tiến lên. Cung thượng giác thì mang theo một đội tinh anh thị vệ, lặng lẽ vòng vào bên cạnh sơn lâm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, thời khắc duy trì cảnh giác. Cung thượng giác một đoàn người tại núi rừng bên trong xuyên qua, chợt nghe một trận nhỏ xíu tiếng vang. Hắn đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, tựa như là tiếng nước. Một tên thị vệ nhẹ giọng nói ra. Cung thượng giác gật gật đầu, hướng phía phương hướng của thanh âm đi đến. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, bọn hắn trước mắt rộng mở trong sáng, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi. Xem ra nơi này là nước của bọn hắn nguyên thứ nhất. Cung thượng giác phân tích nói, có lẽ chúng ta có thể tại phụ cận tìm tới chút manh mối. Đám người dọc theo bên dòng suối lục soát, không lâu liền phát hiện một chút xốc xếp dấu chân cùng bị bẻ gãy nhánh cây. Cung thượng giác trong lòng vui mừng, quả nhiên như hắn sở liệu. "Đi theo ta." Hắn dẫn đầu bọn thị vệ thuận vết tích truy tung, dần dần xâm nhập nơi núi rừng sâu xa. Càng đi đi vào trong, bầu không khí càng phát ra quỷ dị. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chim hót vạch phá trường không. Cung thượng giác âm thầm cảnh giác, căn dặn mọi người hành sự cẩn thận. Ngay tại lúc này, phía trước cách đó không xa mơ hồ xuất hiện một tòa cũ nát nhà tranh. Dược đã no đầy đủ lại nói. Tô bí thư theo dõi hắn ăn như gió cuốn, ôn nhu cười nói, thật ngoan. Chương 4. Thanh lý chương 4, Thanh lý cung thượng giáp phất tay ra hiệu đám người dừng bước, hắn một mình tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra nhà tranh môn. Trong phòng tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, hiển nhiên đã lâu không người ở lại. Hắn cẩn thận quan sát lấy trong phòng bài trí, phát hiện một chút dấu vết để lại. Tại một chương cái bàn cũ rách bên trên, để đó một phong thư bên trên nhiễm lấy một chút vết máu. Cung thượng giác cầm lấy phong thư, mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết mấy cái viết mấy chữ, cung thượng giác, ngươi tử kỳ sắp tới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên một tia sát ý vô phòng, ngươi rốt cục kiểm chế không được sao? Cung thượng giác cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn đem phong thư thu vào trong lòng, quay người đối sau lưng bọn thị vệ ra lệnh, chúng ta bị phát hiện bọn hắn khẳng định sẽ chuyển di trận địa. Nơi đây không nên ở lâu, cấp tốc trở về cùng đại bộ đội hội hợp. Nói xong, cung thượng giác dẫn đầu đám người rời đi nhà tranh, bước nhanh chạy tới cùng đại bộ đội ước định địa điểm. Trên đường đi, tâm tình của hắn càng nặng nề, trận này cùng Vô Phong đọ sức vừa mới bắt đầu. Cung thượng giác một đường bình tĩnh ứng đối Vô Phong, lấy tự thân làm mồi nhử, dù làm Vô Phong thích khách truy sát, đem nó dẫn vào vòng đây, cùng đại bộ đội cùng nhau tại một chỗ sườn đồi đem nó tiêu diệt. Lúc này, cung thượng giác cùng thị vệ của hắn nhóm vừa kết thúc cùng Vô Phong một trận chém giết, bọn thị vệ đang tại thanh lý Vô Phong thích khách thi thể, Kim Phục đưa cho cung thượng giác một cái khăn tay, cung thượng giác tiếp nhận khăn tay, xoa xoa trong tay mang máu đao. Kim Phục bẩm báo cung thượng giác, công tử, tất cả Vô Phong thích khách thi thể đã thanh lý hoàn tất. Ân, sau 3 ngày muốn đến Trần Lưu, lần này nạp trinh xính lễ đã đến nơi nào? Kim Phục, về công tử, lần này nạp trinh xính lễ đã toàn bộ đến Trần Lưu cứ điểm, quản sự đã căn cứ công tử chỉ thị, đem nó chỉnh lý trong phủ. Mặc dù Trần Lưu là tạ thị địa bàn, nhưng cũng muốn bảo đảm xính lễ an toàn không ngại. Cung thượng giác ngữ khí nghiêm túc dặn dò, là thuộc hạ minh bạch. Kim Phục chắp tay đáp. Cung thượng giác như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Vô Phong tuyệt đối sẽ không để tạ thị cùng cung thị thông gia thành công, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực phá hư, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không thể phớt lờ. Kim Phục, Trần Lưu bên kia cứ điểm cùng Vô Phong ám tuyến có hay không đưa tới tin tức? Trước mắt còn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Kim Phục trả lời. Cung thượng giác khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Hắn biết rõ lần này thông gia tầm quan trọng, không chỉ có liên quan đến cung gia danh dự, càng dính đến hai đại gia tộc tương lai. Tạ thị bên kia có gì động tĩnh? Cung thượng giác hỏi tiếp. Tạ thị cũng không có tin tức truyền đến, hẳn là hết thảy bình thường. Kim Phục đáp. Cung thượng giác, ân, mật thiết chú ý, vừa có tin tức lập tức thông báo. Kim Phục, là, công tử. Cung thượng giác nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Hành động lần này nhìn như thuận lợi, kỳ thực giấu giếm nguy cơ. Mệnh lệnh ám tuyến tiếp tục giám thị Vô Phong động tĩnh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không được buông tha. Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn tỉnh táo phân tích nói. Là, Kim Phục, tiếp tục xuất phát, trước khi trời tối đến kế tiếp cứ điểm. Hoàng hôn dần dần dày, bầu trời mây đen dày đặc, mưa phùn rơi li li. Tiểu trấn bên trên người đều tại vội vàng trở về nhà. Một người mặc màu đen chống nước áo mưa nam tử mang theo mũ rộng vành, đi theo phía sau một cái đồng dạng mặc áo đen người hầu, để ép vành nón, nửa đậy nghiêm mặt, đi vào tiệm thuốc. Tiệm thuốc trưởng quỹ sau khi thấy, sửng sốt một chút, cấp tốc chuyển đổi thành khuôn mặt tươi cười đi nên đón người tới. Khi cung thượng giác nâng lên che nửa gương mặt vành nón, lộ ra hắn lạnh lùng khuôn mặt lúc. Chương 5. Duyện Châu Trần Lưu chương 5, Duyện Châu Trần Lưu trưởng quỹ trông thấy người tới mặt, rất là sợ hãi, đối một bên tiểu nhị nói, đi. Đóng cửa từ chối tiếp khách, tiểu nhị nhanh chóng phụ lên không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu, cũng đem tiệm thuốc cửa lớn đóng lại. Nơi này là cửa cung bên ngoài cứ điểm thứ nhất. Trưởng quỹ dẫn cung thượng giác cùng Kim Phục tiến vào tiệm thuốc hậu viện một căn phòng, trưởng quỹ đóng cửa phòng lại, nhóm lửa ngọn đến, để căn phòng mở tối trở nên sáng tỏ. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn hướng cung thượng giác hành lễ. Người nơi này nhưng có mật giấy. Cung thượng giác đánh giá bốn phía. Trưởng quỹ gật đầu nói, có. Mang tới. Là. Cung thượng giác gỡ xuống áo mưa, cởi xuống dính nước áo choàng. Chấn động rất xuống nước động đem khô giáo sàn nhà trở nên ở mức lộc, hắn túi người có trong hồ sơ trước, nâng bút viết xuống mật thiết chú ý Vô Phong động tĩnh, tạm thời ở nút, chú ý an toàn. Kim Phục, bí mật phát ra. Là, công tử. Kim Phục ra khỏi phòng. Cung thượng giác mặt khác mang tới một trang giấy, trên giấy cứng cắp trầm một viết, thượng giác một đường cùng Vô Phong gặp nhau, nhưng không phong mặc dù khí thế hung hùng, nhưng lại động tĩnh có phần nhỏ, thượng giác nghi Vô Phong có khác hành động, nhưng còn không manh mối. Viết hoàn tất, cung thượng giác từ ngực lấy ra tinh mỹ hồ bao, từ đó lấy ra con dấu, khắc ở trên giấy. Chỉ thấy cái kia trên giấy biểu hiện chính là sừng cung gia huy. Cung thượng giác đem mật cuộn giấy lên, dùng sắc phong tốt cấm khẩu, chứa vào ống trúc về sau, đưa cho trưởng quỹ. Tốc độ nhanh nhất, mang đến tạ thị. Trưởng quỹ tiếp nhận ống trúc, mở cửa phòng, đem ống trúc giao cho cổng chờ lấy tiểu nhị mang theo ống trúc cấp tốc rời đi. Lúc này, lại có một tên tiểu nhị tay nâng ống trúc, từ đi vào cửa giao cho trưởng quỹ, trầm giọng nói, tạ thị có trọng yếu thư tín đưa tới, chỉ do muốn giao cho sừng công tử. Trưởng quỹ tiếp nhận, chuyển tay đưa cho cung thượng giác. Cung thượng giác triển khai thư tín, trong thư biết, thượng giác Vô Phong cho tới nay liền mưu toàn phá hư ngươi cùng thập tam nương hôn sự, đã đạt tới phá hư cung thị cùng tạ thị liên minh mục đích. Bây giờ, bởi vì Vô Phong cự tuyệt chọn chủ nguyên cớ, sự bại, bị trọng thương mà trốn, hiện đã vô lực lại cầu làm loạn. Cung thượng giác trong lòng thầm nghĩ thì ra là thế. Sau 3 ngày, cung thượng giác mang theo cửa cung thị vệ đến Trần Lưu, tại cung phủ chỉnh đốn. Cung thượng giác đang tại viết bài thiếp, Kim Phục cùng cung phủ quản sự đợi ở bên cạnh. Kim Phục, khai tỏ ánh sáng ngày đi tạ phủ lễ chuẩn bị tốt, tính cả ta vì tạ cô nương chuẩn bị đồ vật cũng cùng nhau chuẩn bị bên trên. Là, công tử. Kim Phục hành lễ. Cung thượng giác để bút xuống, nhẹ nhàng thổi thổi trên giấy chưa khô mực nước, sau đó đem bái thiếp cẩn thận gấp lại, đưa cho quản sự. Đem bái thiếp mang đến tạ phủ. Là. Cung phủ quản sự hướng cung thượng giác sau khi hành lễ, quay người mà ra. Cửa cung sáng sớm sừng cung, bọn thị nữ ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Trưng cung cung chủ cung viễn trưng nghiêng người dựa vào lấy cây cột, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem bọn thị nữ quét dọn, đổi mới sừng cung, còn vì sừng cung tăng thêm rất nhiều trước nay chưa có đồ vật, hắn không khỏi nhếch miệng. Trong lòng âm thầm nói thầm, nếu không phải ca phân phó, còn có tẩu tẩu hàng năm đưa tới đồ vật, ta mới lười nhắc tới khi giám sát đâu. Bất quá, tẩu tẩu tặng đồ vật vẫn rất dùng tốt. Nghĩ tới đây, cung viễn trưng khỏe miệng không dễ phát hiện mà giơ lên một cái. Cung viễn trưng hồng ngọc thị vệ kim nam hướng cung viễn trưng đi tới, cung viễn trưng quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói, chuyện gì? Thế nhưng là ca có tin tức. Về công tử, sừng công tử truyền đến tin tức, đã an toàn đến Trần Lưu. Vậy thì tốt rồi. Ngươi lưu lại nhìn xem bọn hắn, ta đi y quán. Cung viễn trưng tâm tình vui vẻ xoay người rời đi. Là, công tử. Kim Nam. Ngày kế tiếp Trần Lưu cung thượng giác đem trong phủ sự vụ an bài thỏa đáng về sau, chuẩn bị tốt hậu lễ, loại sách tay kim phục cùng nhau rồi ngựa tiến về tạ phủ. Sau nửa canh giờ, cung thượng giác mang theo lễ đến tạ phủ trước cửa, gia đình đi vào thông báo, chốc lát ở giữa một cái quản sự cùng gia đình đi ra đem nó đón vào trong phủ. Cung thượng giác ra hiệu kim phục đem quà tặng giao cho quản sự, nói, những này lễ mọn là vì trong phủ chuẩn bị không thành kinh ý, mời quản sự thay chuyển giao. Quản sự về, là, sừng công tử khách khí. Tạ gia tử tự phồn đinh, đưa tạ thị tộc dài tạ thục có 8 cái nhi tử, người sừng tạ thị bắt long. Theo thứ tự là trưởng tử tạ kiệm, con hắn tạ duyệt, tạ trình, tạ gia, tạ duy, thứ tử tạ cổn, con hắn tạ diễn, tạ kham, tạ úc, tam tử tạ tĩnh, con hắn tạ quyết, tạ khải, tạ phòng, thứ tử tạ đảo, con hắn tạ hoàng, tạ hoài, năm đứa con tạ hồng, con hắn tạ triều, 6 con trai tạ sảng, con hắn tạ phỉ, con gái hắn tạ vợ, thất tử tạ túc, con hắn tạ sùng, bát tử tạ phu, con hắn tạ quân. Mà tạ thủ huynh trưởng đã qua trôi qua, tử tạ đàm, chính là tạ thục chất tử, lại cùng tạ thục cùng tuổi, chỉ có một con tạ di cũng có một con tạ du. Tạ gia trong phòng khách, chính đoan ngồi uống trà chính là tạ thị tộc dài tạ thục, chất tử tạ đàm cùng con hắn tạ sảng. Trong nhà quản sự tiến lên thông báo, gia chủ, sừng công tử đến. Tạ thục chậm rãi đặt chén trà xuống, mời. Là. Quản sự hành lễ lui ra. Chương 6. Thương nghị công việc chương 6. Thương nghị công việc cung thượng giác tiến vào phòng khách, tạ thị tộc dài sắc mặt trầm ổn, mở miệng nói ra, thượng giác tới. Cung thượng giác, gặp qua lão thái gia, hai vị bá phụ. Không cần đa lễ, ngồi. Tạ thục vì cung thượng giác thêm một ly trà. Cung thượng giác nhập tọa, đa tạ lão thái gia. Cung thượng giác cùng tạ thục bọn người hàn huyên một phiên. Chủ đề dần dần chuyển đến Vô Phong sự tình bên trên. Vô Phong lần này làm việc thất bại, thế nhưng là bởi vì triều đình thế cục có biến. Cung thượng giác hỏi. Phù Tô Biên, tạ vận quê phòng. Tạ vận đang tại dệt lụa hoa, bên cạnh là tại chỉnh lý sợi tơ Vu Ma Ma cùng thị nữ. Tạ vận khẽ nhíu lông mày, thả ra trong tay tơ vàng. Ai, thượng giác không biết phải chăng là đã đến. Vu Ma Ma trấn an nói, hôm qua sừng công tử liền đưa lên bái thiếp, lúc này chắc hẳn đã đến. Trước hạ, ngươi đi tiền viện nhìn xem, thượng giác nhưng tới bái phòng. Thôi, ta vẫn là đi tiền phòng chờ hắn. Ma Ma, ngươi đi nên đón lấy hắn. Phùng Xuân, trước hạ, hội thu, nên đông, mang ta lên đổ vật cùng trên thư án khắc hoa hộ, theo ta đi tiền phòng. Đứng dậy trầm ổn phân phó xong, liền đi ra cửa phòng, sau lưng bọn thị nữ đều đâu vào đấy lấy được đồ vật, theo sát ở sau lưng hắn. Bên này vẫn tại thương nghị công việc. Tạ Đàm, chính là Vô Phong lần này làm việc, ý tại phá hư ngươi cùng thập tam nương hôn sự. Nhưng khác họ Vương Lương Vương chiếm cứ Tây Bắc, tay cầm trọng binh. Thái Bật muốn mời chào Vô Phong, vì đó giám sát, điều tra Tây Bắc. Vô Phong cự tuyệt, tự nhiên làm tức giận Thái Bật. Thái Bật chèn ép Vô Phong, bách nó đi vào khuôn khổ. Trùng hợp việc này đưa cho Thái Bật thời cơ lợi dụng. Lần này Thái Bật mặc dù muốn mời chào Vô Phong, đương nhiên sẽ không từ bỏ mời chào cửa cung. Tây Bắc Lương Vương cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù cửa cung ẩn cư cũng đuổi sân gốc, nhưng ngươi cần chuẩn bị sớm. Dù sao, ngươi còn đại biểu sừng cung bên ngoài hành động. Tạ Sảng đạo, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới trước thời hạn ngươi cùng thập tam nương hôn kỳ. Tạ Thục sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, Lương Vương cùng Thái Bật tranh đấu lẫn nhau, tất có bại một lần, mà còn lại một phương cũng sẽ nguyên khí đại thương, nhưng hai người này đều là không phải minh chủ, lại không chiếm đại nghĩa. Thiên hạ này phân loạn đã lâu, nhu cầu cấp bách một vị minh chủ. Tạ Đàm kiến cung thượng giác trầm tư, chậm rãi nói, thượng giác, ngươi là biết được, bây giờ chi triều đình, gỗ mục khó điều, nếu muốn tỏa ra sự sống, chỉ có khắc cắm mầm ngống. Bất quá, thượng giác à, triều đình sự tình, ngươi cùng cửa cung không cần liên lụy trong đó, cùng các ngươi cũng không liên quan, chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự là được, còn lại đều có chúng ta lo liệu. Tạ Sảng trầm giọng nói, là, vậy quá lao ra, tạ thị nhưng có minh chủ có thể chọn. Cung thượng giác chậm chậm thân sắc, thấp giọng hỏi. Tạ Thục nhìn trước mắt chén trà nói, Vũ Châu thứ sử Chu Minh Hiên. Chu Minh Hiên tuy không thống quân trí năng, nhưng thiện dùng người, thiện dùng nhân tài mới là minh chủ. Em trai Chu Minh Lãng, trung trinh ngay thẳng, có thống quân chi tài, có hắn phụ tá, đại nghiệp có thể thành. Cung thượng giác suy tư hỏi, ta lúc đến không thấy các minh trưởng, phải chăng đều là đã tiến về Vũ Châu? Tạ Đàm hồi, Úc Nhi, Gia Nhi cùng Du Nhi đã phó Vũ Châu, đám người còn lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tạ Đàm sắc mặt trầm ổn, đem chủ đề chuyển di đến kết hôn bên trên, trầm rãi nói, thượng giác, tiếp qua nửa tuần chính là nạp trinh ngày, đưa mời về sau. Chính là thập tam nương xuất cát, ngươi nhạc phụ cùng nàng mấy vị huynh trưởng sẽ đưa thân, cùng ngươi cùng một chỗ hồi cung môn, đợi cho các ngươi trở lại cửa cung, cũng kém không nhiều đến thành hôn thời gian. Ngươi nhưng chuẩn bị đầy đủ hết. Cung thượng giác sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nhẹ giọng trả lời, đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi thời gian đến. Tạ Thục, Tạ Đàm cùng Tạ Sảng nhìn xem cung thượng giác, mỉm cười. Đợi ý cười quá khứ, Tạ Thục nhân tiện nói, tốt, người trẻ tuổi nhà, thẹn thùng cũng là nhân chi thường tình. Thôi, thập tam nương mấy ngày nay chính lẩm bẩm đâu, đi gặp nàng a. Cung thượng giác sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng trả lời, là, thượng giác cáo lui. Ân, đi thôi, đi thôi. Tạ Thục đạo. Cung thượng giác đứng dậy hành lễ cáo lui. Tạ Sảng nhìn xem cung thượng giác lui ra ngoài bóng lưng, chậm rãi nói một tiếng, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tạ Thục nhìn sang, chậm rãi nói, ngươi tuổi trẻ lúc cũng dạng này. Tạ Đàm cười khẽ, Tạ Sảng ánh mắt hai đoán nhìn sang. Chương 7. Đưa châm chương 7, đưa châm cung thượng giác đi ra phía ngoài lấy, nghe được trong phòng nói chuyện, đi được nhanh hơn. Nhìn thấy Vu Ma Ma cùng chờ ở bên kim phục, liền hỏi Vu Ma Ma, thế nhưng là thập tam nương phân phó ngươi đến đây nàng hiện tại nơi nào? Vì ta dẫn đường. Vu Ma Ma hành lễ trả lời, nữ lang nghe nói Sừng công tử tin tức, đã đến tiền phòng chờ. Cái này mang công tử tiền đến. Liền đi tại phía trước vì cung thượng giác dẫn đường. Cung thượng giác bay đầu hỏi kim phục, đồ đâu? Kim phục đem trong tay hộp gấm đưa lên, trầm giọng nói, tại cái này. Cung thượng giác sau khi nhận lấy, theo sát lấy Vu Ma Ma xuyên qua trung đình đình viện, tiến về tiền phòng. Tiền phòng tạm vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, từ từ mở ra trên bàn hộp, cầm lấy bên trong tinh mỹ hầu bao xem tường tận. Chốc lát, nàng đem hầu bao đem thả xuống, thẳng tắp thân thể, trầm giọng nói, vì sao còn chưa tới? Nên Đông, ngươi đi xem một chút. Đợi ở một bên Nên Đông, nữ lang an tâm chớ đợi, nô tỳ cái này đi xem một chút. Nói xong, nàng quay người đi ra cửa. Nên Đông mới ra tiền phòng, liền xa xa nhìn thấy cung thượng giác một đoàn người, thế là đội vàng đi vào bẩm báo, nữ lang, Sừng công tử đến. Tạ vẫn nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Nàng sửa sang vào áo, đứng dậy, nhìn về phía cổng nên đón tiếp lấy. Thượng giác, người rốt cuộc đã đến. Tạ vẫn nhẹ giọng nói ra. Cung thượng giác nhìn trước mắt Tạ vẫn, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn liền đội vàng đem hộp gấm đưa cho Tạ vẫn, nói ra, thập tam nương, đây là ta đặc biệt vì ngươi làm mở ra nhìn xem. Tạ vẫn tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, bên trong là một chi tinh xảo ngọc trâm. Trong nội tâm nàng vui vẻ, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, ân, đa tạ thượng giác, chi này ngọc trâm rất xinh đẹp, ta rất ưa thích. Hai người bèn nhìn nhau cười, bầu không khí trở nên dung hiệp. Tạ vẫn quay người đem trên bàn hầu bao cầm lấy, giao cho cung thượng giác. Đúng, cho ngươi, hầu bao, rất là ưa thích. Cung thượng giác ấm áp cười một tiếng, như mùa đông ánh nắng ấm áp, chỉ cần là ngươi chuẩn bị, ta đều ưa thích. Cung thượng giác cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hầu bao, bỏ vào trong ngực. Hắn nhìn xem Tạ vẫn, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, lần này ra ngoài, ta gặp một chút chuyện thú vị, các loại có thời gian nói lại cho ngươi nghe. Tạ vẫn gật gật đầu, tốt, ta chờ ngươi giảng cho ta nghe. Cung thượng giác tinh tế cho Tạ vẫn giảng thuật hắn gặp phải chuyện lý thú, Tạ vẫn nghe những này chuyện lý thú, một bên cười, một bên tại cung thượng giác thảo luận. Các loại cung thượng giác kể xong, Tạ vẫn tức thời cho hắn đưa lên một chén trà, cho cung thượng giác nhuận nhuận tảng. Mà liền tại lúc này, một cái thị nữ đi đến, cung kính nói ra, nữ lang, phu nhân cho mời. Tạ vẫn khẽ nhíu mày, á mẫu tìm ta chuyện gì? Tí nữ túi đầu hồi đáp, nô tỳ không biết, chỉ nói là có chuyện quan trọng tương lượng. Tạ vẫn nhìn một chút cung thượng giác, vậy ta đi trước một chuyến, chậm chút thời điểm lại đi tìm ngươi. Cung thượng giác mỉm cười gật đầu, tốt, ta chờ ngươi. Tạ vẫn sau khi rời đi, cung thượng giác cũng rời đi Tạ phủ. Hậu trạch chính viện Tạ vẫn mang theo tôi tớ chậm rãi đi vào chính viện, tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy Tạ phu nhân đang tại khoan thai tự đắc cắm hoa. Tạ vẫn tăng tốc bước chân đi ra phía trước, cung cung kính kính hướng Tạ phu nhân thi cái lễ, nhẹ giọng nói ra, mời a mẫu ăn. Tạ phu nhân nghe tiếng xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Tạ vẫn trên thân, từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ một phiên, sau đó lộ ra một vòng mỉm cười, ngựa khi ôn nhu nói, vận nhi tới rồi, ngồi. Là a mẫu. Tạ vẫn nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng tràn ngập nghi ngờ ngồi xuống, không minh bạch a mẫu lần này gọi mình đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì. Tạ phu nhân mỉm cười, đưa tay giữ chặt Tạ vẫn tay, thầm tiếng nói, vận nhi à, hôm nay bảo ngươi đến đây là cùng ngươi hôn sự có quan hệ. Hôn sự của ta? Tạ vẫn mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu hỏi, thế nhưng a mẫu, hôn sự không phải đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm sao? Cũng chỉ các loại thượng giác nạp trình, đón dâu. Hai tử, ta hỏi là ngươi theo áo cưới cùng hầu bao tiến triển như thế nào? Tạ phu nhân nhẹ vỗ về Tạ vẫn tóc, chậm rãi nói, ngươi nên biết được, ở nhà vì nữ lang, xa so với lấy chồng sau làm chủ mẫu nhẹ nhàng. Ngươi cũng minh bạch, cửa cung quy củ so thế gia đại tộc muốn ít, ý vị này ngươi nếu muốn quản lý tốt cửa cung nội trạch sự vụ, tất nhiên phải tốn nhiều tâm tư. Huống chi, hiện nay cửa cung quy củ thật không phải lương thiện. Cho nên, từ giờ trở đi, cho đến ngươi xuất giá trước đó, ngươi cần theo ta cùng ngươi đại bá mẫu học tập trong nhà nội trạch sự vụ, như thế, ngươi xuất giá về sau mới có thể càng thành thạo điêu luyện xử lý cửa cung nội trạch sự vụ. Đây là ngươi ngày sau tại nhà chồng lập thân gốc dễ. Tạ vận nhẹ giọng đáp, là. Mặt khác, trang trí phòng cưới chữ hỉ ngươi nhưng kéo tốt. Tạ phu nhân hỏi. A mẫu, đều đã chuẩn bị tốt, không được lại nói. Tạ vận đưa nàng đầu nhẹ tựa tại Tạ phu nhân trên vai. Chương 8. Nạp trinh chương 8. Nạp trinh lúc trước đã mời bà mối hoàn thành nạp thải, vấn danh, nạp cắt các loại nghi thức. Bây giờ, cung thượng giác chỉ cần tiến về Tạ phủ tiến hành nạp trinh, thỉnh kỳ. Nạp thải, vấn danh, nạp cắt, nạp trinh, thỉnh kỳ hòa thân nên. Đầu tiên cần nhà trai mời bà mối đến nhà gái nhà hỏi thăm phải chăng nhưng nghị thân, như cho phép, nhà gái cáo chi nữ tử tính danh, nhà trai về nhà xem bói, như đến điểm lành, cáo chi gia đình nhà gái, cũng đưa tiễn xính lễ, ước định ngày, tân lang cưới tân nương vào cửa. Thời gian chốc lát, thoáng qua tức thì. Hôm nay, Tạ phủ cùng cung phủ đại môn rộng mở. Tạ gia các phu nhân đang tại khoản đại khách nữ, đám người chuyện trò vui vẻ, mà chủ nhà họ Tạ cùng nó con cháu tộc nhân thì tại chiêu đại khách nam. Lúc này, cung thượng giác nhìn một chút canh giờ, đối bên cạnh Kim Phục lời nói, phái người đi Tạ phủ hỏi thăm có thể đưa mời. Là. Kim Phục đi ra ngoài sai khiến một thị vệ tiến về. Cung thượng giác chỗ phái thị vệ đến Tạ phủ trước cửa, hỏi, giờ lành ngày tốt đã tới, cung thị xin hỏi Tạ phủ, cung thị có thể đưa mời. Tạ phủ thị nghe nói lời này, quay người nhập phủ, tiến về khách nam chỗ, tìm tới Tạ thị gia chủ Tạ Thục cùng Tạ vận cha Tạ Sảng, khởi bẩm gia chủ, Lục gia, cung phủ thị vệ đến hỏi, giờ lành ngày tốt đã tới, có thể đưa mời. Tạ Thục phân phó người hầu, đi, bảo hắn biết, có thể đưa mời. Người hầu hành lễ lui ra về sau, Tạ Thục để bọn tiểu bối khoản đãi khách, mình thì mang theo mấy cái nhi tử trở lại tiền viện chính sảnh, ngồi ngay ngắn thưởng thức trà, chuẩn bị đến tiếp sau công việc. Người hầu đi vào Tạ phủ đại môn, Tạ phủ đáp lời, có thể đưa mời. Cửa cung thị vệ chạy về cung phủ, hồi bẩm công tử, Tạ phủ đáp lời, có thể đưa mời. Cung thượng giác nghe đây, loại sách tay bám người, thanh thế to lớn tiến về Tạ phủ. Dơ lên nạp trinh lễ vật đều là dùng màu đỏ vải tơ tỉ mỉ bá khỏa, rất là tinh xảo, phô trương cực lớn, các loại xính lễ hoặc nâng hoặc chọn, đội ngũ kéo dài, dẫn tới đông đảo bách tính vây xem. Bên này, Tạ phủ trước cửa trung quanh đã vây đầy xem náo nhiệt người qua đường bách tính, bọn hắn xì xào bàn tán, đang mong đợi trận này xa hoa nạp trinh nghi thức. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, nhìn, đưa mời đội ngũ tới. Cung thượng giác mặc một bộ viền vàng trường sam, cưỡi ngựa cao to, đi theo phía sau bà mối cùng bọn người hầu, dơ lên tràn đầy nạp trinh lễ vật. Đội ngũ đi vào Tạ phủ ngoài cửa, đưa mời đội ngũ chờ lấy tại chỗ. Cung thượng giác nhìn về phía bà mối hiểu ý, tiến lên nói ra, Cựu Thành Sơn cốc cung môn giác cùng cung thượng giác chuyên tới để đưa mời, chủ lễ ngông trời chim sống một đôi, phó lễ vô số. Muốn lễ vật Tạ phủ kiểu căng vì cửa cung sừng cung chủ mẫu, cung thỉnh đáp ứng. Tạ phủ thị từ cho chính sảnh truyền lời, Tạ thị gia chủ Tạ Thục để Tạ Sảng trả lời. Tạ Sảng nói đồng ý. Người hầu lại đi Tạ phủ trước cửa truyền lời. Ngoài cửa bà mối đối cung thượng giác nói chúc mừng sừng công tử, hạ hỉ giác công tử, đây là ngàn vạn niềm vui. Ngươi muốn lễ vật Tạ phủ kiểu căng vì cửa cung sừng cung chủ mẫu, quan hệ thông gia nhà đáp, đồng ý. Tạ vẫn đang tại trong khuê phòng chờ đợi tin tức, chỉ chốc lát sau, đi tiền viện nghe ngóng tin tức hội thu trở về, trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương hỏi, như thế nào? Hội thu cười trả lời, sừng công tử mời bà mối hỏi, phải chăng đồng ý sừng công tử mời nữ lang làm sừng cung chủ mẫu? Chủ quân đáp, đồng ý. Tạ vẫn nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng hai tay nắm chặt, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Bên này, Tạ Thục phân phó bên người người hầu, dẫn người đi cùng một chỗ gỡ mời. Về sau, cửa cung thị vệ đem xính lễ tháo xuống về sau, nương theo lấy bà mối tuyên hát nạp trinh danh mục quà tặng thanh âm, cùng Tạ phủ thị từ cùng một chỗ đem xính lễ đưa vào Tạ phủ, bày ra ở chính giữa đỉnh tiến hành phơi mời. Cung thượng giác tại Tạ gia huynh trưởng Tạ Duyệt, Tạ Diễn cùng Tạ Quyết cùng đi, tiến vào tiền viện chính sảnh. Tạ gia các trưởng bối nhìn xem tiến đến cung thượng giác trên mặt tràn đầy ý cười. Gặp qua chư vị trưởng bối. Cung thượng giác chắp tay sau khi hành lễ, lấy ra sau lưng kim phục trong tay thỉnh kỳ văn thư, đi lên trước, hai tay đưa cho Tạ Thục, nói, đây là thỉnh kỳ văn thư, mời các trưởng bối nhìn qua. Tạ Thục tiếp nhận về sau mở ra xem, cười gật đầu cân xong, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, sau đó đem văn thư đưa cho người bên cạnh, liên tiếp chuyển nhìn, những người khác sau khi xem cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tạ Sảng nhìn xem đứng đấy cung thượng giác nói, đi, thượng giác, cái này không có người ngoài, đến, ngồi xuống nói chuyện. Một bên Tạ Duyệt cũng cười nói, đúng vậy à, thượng giác, ngày sau chúng ta chính là người một nhà, không cần như thế câu nệ. Cung thượng giác mỉm cười, ngồi xuống. Hai nhà nghị định hôn kỳ về sau, hôn lễ công việc bếp núc, thua chiêng gõ trống tiến hành, làm cho cả Trần Lưu đều tràn ngập vui mừng không khí. Chương 9. Xuất các chương 9, xuất các hôn sự tại thua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong đến, bởi vì Tạ Vận là lấy chồng ở xa, cho nên Tạ Vận muốn trong nhà đi ra các lễ, sau đó, cung thượng giác đón dâu đến cửa cùng, lại chính thức cử hành hôn lễ. Phù Tô Viên mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn giáng lâm, ngày mai liền là Tạ Vận xuất các lễ. Tạ Vận mang theo chức hạ cùng nên đông tiến về từ đường. Đi vào từ đường cổng, Tạ Vận đối chức hạ cùng nên đông nói, đem đồ vật cho ta, chính ta đi vào. Chức hạ cùng nên đông liếc nhau, về, là. Tạ Vận tiến vào từ đường, đem đồ vật cất kỹ, quỳ gối bồ đoàn bên trên, cầu nguyện, hôm nay ta gả, chưa thì gia chuyên, tứ thời bắt tiết, không ngừng thuốc lá, cáo chi thần minh, vạn mong chiếu cố, nam cưới nữ gả, lý chi tự nhiên, có cắt có khánh, vợ chồng song toàn, vô thai vô nan, vĩnh bảo trăm năm, như cá như nước, tháng mật đường ngọt. Câu này tham khảo biết hay không bên trong Minh Lan xuất giá tại trong đường nói lời, từ đường sau khi trở về, Tạ Vận ngồi tại trước gương đồng, lặng lặng nhìn mình trong kính, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn thị nữ mỗi người quản lý chức vụ của mình làm lấy sự tình, không dám phát ra chút nào tiếng vang. Đột nhiên, cổng truyền đến thanh âm, nguyên lai là Tạ Vận A Mẫu Tạ phu nhân tới. Tạ Vận cương muốn đứng dậy, liền bị nàng A Mẫu đặt ở nàng trên vai tay để chặt. Tạ Vận nghi ngờ hỏi, A Mẫu sao lại tới đây? Tạ phu nhân không có trả lời, mà là cầm lên trên bàn trang điểm bạch ngọc trải, vì Tạ Vận trải lấy đầu, miệng bên trong nói một trải đến cùng, phú quý không cần xấu, hai trải đến cùng, vô bệnh lại không lo, ba trải đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, bốn trải đến đuôi, nâng án lại đủ lông mày, năm trải đến đuôi, bị dựng chung song phi, sáu trải đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm eo, bảy trải đến đuôi, thần tiên dưới đàn tụ hội, tám trải đến đuôi, cá nước đoàn tụ. Tình, chín trải đến đuôi, 9981, 10 trải đến đuôi, thập toàn thập mỹ vui. Tạ Vận nghe A Mẫu nói lời, lệ nóng doanh trọng, đây là A Mẫu đối nàng chúc phúc, hy vọng hôn nhân của nàng sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão, nhiều tử nhiều phúc. Đợi Tạ phu nhân nói xong chúc phúc ngữ, liền đem nó bản thành ưu nhã búi tóc. Sau đó cảm khái đến, đột nhiên liền lớn lên phải lập gia đình thời gian này bao nhanh a. Tạ Vận quay người ôm Tạ phu nhân eo, lập gia đình cũng vẫn là A Mẫu đưa nhi. Tạ phu nhân ôm Tạ Vận, thuận thuận lưng của nàng, đừng khóc, sẽ tổn hại phúc khí của ngươi. Tạ Vận làm nũng nói, A Mẫu, ngươi tối nay ngủ cùng ta thôi. Tạ phu nhân trả lời, tốt. Sau khi rửa mặt, Tạ Vận cùng Tạ phu nhân nằm ở trên giường, Tạ phu nhân từ bên cạnh xuất ra một quyển sách giao cho Tạ Vận. Tạ Vận rất nghi ngờ tiếp nhận, Tạ phu nhân ấp úng nói, A Mẫu không thể đưa ngươi đến cửa cùng, liền sớm cho ngươi, chính mình xem đi. Tạ Vận không biết là cái gì, nghi ngờ mở ra, đợi thấy rõ nội dung, kinh hô một tiếng, lập tức khép lại, ảo não hô một tiếng, A Mẫu. Tạ phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, liền là không nhìn Tạ Vận, trả lời, loại sự tình này, lúc trước ngươi bên ngoài bà liền là để chính ta nhìn, không nói với ta, ta cũng không biết như thế nào nói cho ngươi. Ân, ngươi từ từ xem, A Mẫu nghỉ ngơi trước. Nói đi, nhanh chóng nằm xuống, không tiếp tục để ý Tạ Vận. Đợi Tạ Vận ngủ say, Tạ phu nhân nhẹ nhàng đem Tạ Vận ôm vào trong ngực, bố bố, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Mặt trời mọc đông phương, sát trời hướng đông, Tạ Vận xuất các lễ tại nắng sớm bên trong mở màn. Tạ Vận trong khuê phòng bày đầy vàng bạc châu báu, nhiều loại châu châm đồ trang sức cùng mũ phượng, mà Tạ Vận bọn thị nữ thì bận rộn chuẩn bị các loại an diện vật phẩm. Nàng A Mẫu cùng bá mẫu, thím, còn có những nhà khác phu nhân cùng nàng bạn thân ở trốn khuê phòng lần lượt đi vào trong phòng nàng, vì nàng đưa lên chúc phúc cùng lễ vật, Tạ Vận từng cái bái tạ. Tiếp đó, Tạ Vận đầu tiên là bị thị nữ dẫn tới trong phòng, lấy hương canh tắm rửa, rửa sạch trên người bụi bặm, lại ngồi tại trước gương, từ nhất có phúc khí ngũ phúc lão phu nhân vì nàng trang điểm. Sau đó, nàng bị đánh đóng vai thành tân nương, đầu đội mũ phượng, người khoác khăn quàng vai, chân đạp giày thêu, cả người lộ ra phá lệ đoan trang. Theo một tiếng tiếng pháo nổ, cung thượng giáp thân mang hỷ phục, cưỡi ngựa cao to, xuất lĩnh đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi vào Tạ phủ trước cửa. Tạ gia mấy cái tiểu công tử nghe được tiếng pháo nổ, vội vàng lôi kéo cái khác thế gia công tử tụ tập tại Tạ phủ đại môn cản môn. Bên trong một cái công tử nhà họ Thôi coi là cung thượng giác là người giang hồ, không thông thi thư nhân tiện nói, chúng ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần ngươi làm một bài thúc trang thơ, liền để ngươi vào cửa. Cung thượng giác mừng thầm trong lòng, bận điệu trả lời, tốt, một lời đã định. Tạ quân khí phình lên đối Thôi nói, ngươi sao có thể hứa hẹn hắn, chỉ là một bài thúc trang sư đơn giản như vậy yêu cầu. Bên này lớn tuổi mấy vị công tử nhìn xem bọn hắn lắc đầu, ai, còn quá trẻ. Sớm biết như thế, còn không bằng chúng ta tới. Thôi công tử ngây ngẩn cả người, ta cho là hắn là người giang hồ, cho nên không thông thi thư. Vậy làm sao bây giờ? Tạ quân thở dài, làm ra hứa hẹn liền muốn giữ uy tín, thôi, thượng giác ca ca tiện nghi ngươi làm thơ à. Cung thượng giác nhếch miệng lên, tốt, cái kia đa tạ quân đệ đệ tha mạng. Nghiêm trang ứng tại theo khuê bên trong, giống như đấu xuân phương hủy đi hiệu phong. Thử hỏi yêu đào trước khi biết triệu, hạ như diễm chất đối thanh đồng. Tham khảo tống mục tu thúc trang, này thơ vừa ra, đám người cười to, liên tục tán dương thơ hay. Qua đi, Tạ Duyệt cùng mấy vị khác huynh trưởng liền dẫn cung thượng giác bọn người vào phủ đi. Bên ngoài tiếng pháo nổ lên, trong phòng người sững sờ, sau đó liền nói, xem ra là đón dâu đội ngũ đến. Lúc này, một cái thị nữ đem tiền viện làm thúc trang thơ niệm cho mọi người nghe, nghiêm trang ứng tại theo khuê bên trong, giống như đấu xuân phương hủy đi hiệu phong. Thử hỏi yêu đào trước khi biết triệu, hạ như diễm chất đối thanh đồng. Tham khảo tống mục tu thúc trang, đám người nghe xong đều là cười to, Tạ Vận đỏ bừng mặt. Về sau, đám người tăng nhanh trang điểm tốc độ. Giờ lành ngày tốt đã đến, Tạ Vận tay cầm quạt tròn bị hỉ nương đỡ ra khuê phòng, trong viện bị phủ lên đèn lồng đỏ, màu đỏ thảm từ khuê phòng một mực trải ra đại môn. Hỉ nương bị Tạ Vận đi vào tiền viện, trông thấy đang tại tiền viện chờ cung thượng giác, liền đem Tạ Vận tay giao cho cung thượng giác, tại cung thượng giác nâng đỡ, đi vào chính sảnh đi bái biệt lễ. Trong chính sảnh ngồi ngay thẳng các trưởng bối, trung quanh đứng đấy Tạ thị huynh trưởng và thân bằng hảo hữu, thượng thủ là Tạ Vận á phụ, A Mẫu. Đợi Tạ Vận cùng cung thượng giác sau khi đi vào, trái phải có thị nữ bưng hai chén trà, cung thượng giác mang tới một chiếc, tiến lên có chút túi đầu đưa cho Tạ cha nói, mời á phụ ăn tiểu tế trà mới. Tạ sảng tiếp nhận, uống một hớp trà về sau, nói, về sau muốn hố kính lẫn nhau yêu, tương cứu trong lúc hoạn nạn, diễn tự liên tục, vui buồn có nhau. Cung thượng giác đáp, tiểu tế biết. Tạ Vận sau đó đáp, nữ nhi biết. Sau đó, cung thượng giác lấy ra một cái khác chén trà nhỏ, tiến lên có chút túi đầu đưa cho Tạ Mẫu, nói, mời A Mẫu ăn tiểu tế trà mới. Tạ Mẫu uống một hớp trà về sau, nói, về sau muốn dắt tay cùng chúng, vĩnh kết đồng tâm, bình an vui sướng, bạch đầu giai lão. Cung thượng giác đáp, tiểu tế biết. Tạ Vận sau đó cũng đáp, nữ nhi biết. Sau đó, Tạ Mẫu cầm lấy một bên khay bên trong một đôi hồng ngọc vòng tay, cho Tạ Vận đeo lên, không vòng tay không thành hôn, nguyện ngươi cùng thượng giác như thế vòng tay, có đôi có cặp, mỹ mãn. Cung thượng giác lui ra phía sau một bước, làm một đại lễ, mời chư vị trưởng bối yên tâm, thượng giác tuyệt không cô phụ thập tam nương. Tạ thục đạo, thượng giác, ngươi phải nhớ kỹ, nói ra lập tức thi hành. Tốt, đi thôi. Tạ Vận hai mắt đẫm lệ, nữ nhi bái biệt phụ mẫu, các vị trưởng bối. Cùng cung thượng giác cùng một chỗ quay người đi ra chính sảnh. Thượng thủ ngồi Tạ cha, Tạ Mẫu trong lòng tràn đầy ly biệt tương cảm, trong sảnh đám người cũng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bà mối vui mừng thanh âm vang lên, tân nương tử ra cửa. Đãi bọn hắn đi tới cửa, Tạ Vận đồng bảo ca ca Tạ Phỉ đi đến Tạ Vận trước mặt, quay người nửa ngồi, đi lên, ca ca đưa người lên tiểu hòa. Tạ Vận phục bên trên Tạ Phỉ trên lưng, Tạ Phỉ trên lưng Tạ Vận liền đi ra ngoài. Nửa đường, Tạ Vận khóc, nước mắt nhỏ tại Tạ Phỉ trên gáy, Tạ Phi cảm nhận được, an ủi Tạ Vận, không có việc gì, cũng không phải lập tức không thấy được, ca ca cùng phụ thân còn có đại ca, Tam ca, Lục ca cùng Thất ca cùng một chỗ cùng ngươi đi cửa cung đâu. Đồ vật đều thu thập xong, liền chờ ngươi lên tiểu hoa, chúng ta cùng đi. Chính sảnh Tạ Thục đối Tạ Sảng nói, tốt, đều dọn dẹp một chút, mang theo mấy người bọn hắn lên đường đi. Tạ Sảng trả lời, là, a phụ, lúc này đi. Thi lễ một cái quay người ra ngoài. Tạ Thục đối với những người khác nói, đều ra ngoài chiêu đãi tân khách. Những người khác, là, Tạ Phỉ cùng Cung Thượng Giác đưa Tạ Vận bên trên kiệu hoa về sau, đứng tại kiệu hoa bên cạnh, Cung Thượng Giác cách rèm cùng Tạ Vận nói, ta ở bên trong chuẩn bị tốt thức ăn, đói bụng liền trước dùng ăn vài thứ, màu đầu nặng, để ngươi bên người hội xuân các nàng giúp ngươi gỡ xuống, ấn một cái, chậm rãi thần. Cung Thượng Giác đang nói đây, Tạ Sảng mấy người liền đi ra nhìn thấy bộ dáng của hắn, hài lòng nhìn nhau cười một tiếng, nói, lên ngựa, lên đường đi. Cung Thượng Giác đáp một tiếng, là, lại quay người cùng Tạ Vận nói, muốn lên đường, nhớ kỹ ăn, chớ tham lười. Nói đi, lên ngựa. Tạ Sảng mấy người nhìn hắn lên ngựa về sau, Tạ Sảng cao giọng nói, tất cả mọi người, lên ngựa xuất phát. Đám người về, đúng mấy ngàn người đám người trùng trùng điệp điệp mang theo Tạ Vận đồ cưới liền xuất phát. Chương 10. Cũ Đùi Sơn Cốc chương 10, Cũ Đùi Sơn Cốc, Tạ gia huynh muội xếp hạng, Lao đại Tạ Duyệt, Lao nhị Tạ Diễn, Lao tam Tạ Quyết, Lao tứ Tạ Trình, Lao ngũ Tạ Kham, Lao lục Tạ Hoàng, Lao thất Tạ Triều, Lao bát Tạ Úc, Lao cửu Tạ Duy, Lao thập Tạ Gia, Lao thập nhất Tạ Khải, Lao thập hai Tạ Phỉ, thập tam Tạ Vận, Lao thập bốn Tạ Phong, 15 Tạ Hoài, 16 Tạ Sủng, 17 Tạ Quân, cửa cung chấp lưới đao điện cung Hồng Vũ cùng ba vị trưởng lao thương nghị xong cửa cung công việc, cung Hồng Vũ ngẩng đầu cảm khái nói, hôm nay liền là thượng giác đón dâu thời gian, bởi vì cửa cung quy củ, chúng ta những trưởng bối này không thể xuất cung môn giúp hắn, bất quá, 2 tháng sau, đón dâu đội ngũ liền muốn đến Cựu Thành Sơn Cốc, đến lúc kia, chúng ta không đi nên đón lấy, chính là cửa cung thất lễ. Tuyết trưởng lão suy nghĩ một lát sau, trả lời, không sai, là muốn nên đón lấy. Bất quá, chấp lưới đao thân hệ cửa cung an nguy, liền không cần tiến đến ta cùng Nguyệt trưởng lão, Hoa trưởng lão mang Hoàng Ngọc thị vệ tiến đến. Nguyệt trưởng lão cùng Hoa trưởng lão gật đầu, đúng vậy à, chấp lưới đao, chúng ta tiến đến liền có thể. Cung Hồng Vũ thở dài, vậy liền làm phiền ba vị trưởng lão. Bất quá, cái này cửa cung quy củ hiện tại còn có thể giữ lại, toàn do triều đình không cách nào bận tâm giang hồ, chúng ta sống lâu Cựu Thành Sơn Cốc, cùng thế tục thoát ly đã lâu, không biết cửa cung có chút quy củ đã xúc phạm hoàng uy, nếu không có thượng giác sư tổng tạ thị, chúng ta còn không biết những việc này, đợi cho triều đình không xuất thủ đến thanh toán, chẳng lẽ không phải để cửa cung bị hủy bởi chúng ta chi thủ. Hoa trưởng lao trấn an Cung Hồng Vũ, cũng may hiện tại biết đến cung mượn, đợi cho triệt để thanh lý vô phòng, cửa cung quy củ liền muốn sửa lại cũng làm cho trong nhà tử đệ ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, miễn cho giống chúng ta một dạng mang theo Cựu Thành Sơn Cốc ngốc lâu cùng thế tục cách rời. Nguyệt trưởng lão, không sai, là nên như thế. Phía sau núi Tuyết cung Tuyết trọng tử, Tuyết công tử cùng Nguyệt công tử đang tại pha trà, xa xa đã nhìn thấy một đống bóng đen nhanh chóng hướng bên này bay tới, đối Tuyết trọng tử nói, Tuyết trọng tử, mấy người các ngươi tập hợp một chỗ nấu Tuyết Liên trà thế mà không gọi ta. Nguyên lai là Hoa cung Hoa công tử. Hoa công tử lại chuyển hướng Nguyệt công tử, còn có ngươi, đến cũng không nói với ta. Nguyệt công tử cười cười không nói chuyện, Tuyết công tử nhìn xem Hoa công tử nói, ngươi đây là làm gì đi? Hoa công tử nết miệng hiểu sỉu cộc cộc nói, vốn là muốn vụng trộm đi Tiềm Sơn, bị cha ta bắt được giáo huấn một trận. Đảo mắt Hoa công tử lại tràn đầy phấn khởi nói, về sau, các ngươi đoán cha ta nói với ta cái gì? Tuyết đồng tử mặt không thay đổi trả lời, không ai qua được Sừng công tử đón dâu sự tình. Hoa công tử đắc ý nói, là cũng không hoàn toàn là, cha ta nói 2 tháng về sau Sừng công tử đón dâu đội ngũ liền muốn đến Cựu Thành Sơn Cốc, nếu như cửa cung trưởng đối không xuất cung trước cửa đi nên đón lấy Tạ gia đến đưa thân nhân, là thất lễ. Cho nên cha ta cùng Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão đem thay thế chấp lưỡi đao tiến đến gặp người Tạ gia. Tiếp xuống Hoa công tử biểu lộ càng thêm tràn đầy phấn khởi nói, còn có đây này. Cha ta nói hôn lễ thời điểm có thể thả chúng ta đến Tiền Sơn đi chơi, mà còn chờ triệt để thanh lý vô phong về sau, liền sửa chữa cửa cung quý củ, chúng ta cũng không cần một mực ở tại phía sau núi, có thể xuất cung môn đi lịch luyện. Tuyết trọng tử, Nguyệt công tử, còn có Tuyết công tử đều mười phần khiếp sợ nhìn về phía Hoa công tử, trên mặt xuất hiện biểu tình mừng rỡ. Tuyết công tử kinh hỉ hỏi, thật sao? Hoa công tử, thật cha ta chính miệng nói. Là buổi sáng hôm nay cha ta cùng Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão bọn hắn đi Tiền Sơn cùng chấp lưỡi đao sau khi thường nghị quyết định. Bất quá, cha ta nói việc này can hệ trọng đại không thể ngoại truyền, các ngươi cũng không thể cùng người khác nói à. Tuyết công tử cao hứng nói, vậy ai tự nhiên. Lại lôi kéo Tuyết trọng tử ống tay nào nói, Tuyết trọng tử, ngươi đã nghe chưa? Chúng ta về sau có thể đi ra ngoài chơi. Á á á, quá tốt rồi. Sau đó kích động lôi kéo Hoa công tử đến bên cạnh hỏi vấn đề. Tuyết trọng tử cùng Nguyệt công tử nhìn xem bọn hắn hai cái, đều trên mặt mừng rỡ. Nguyệt công tử đối Tuyết trọng tử nói, từ khi Sừng công tử cùng Tạ thị có hôn ước đến nay, cửa cung đang từ từ cải biến, bây giờ lại sắp sửa đổi cửa cung quy củ, cái này cuộc sống sau này nhất định rất thú vị. Tuyết trọng tử nhìn trước mắt trà không nói gì, nhưng dương lên khỏe miệng thay Tuyết trọng tử trả lời. Đi qua 2 tháng buôn ba, đón dâu đội ngũ một đường bình an đã tới Cựu Thành Sơn Cốc. Khi tiến vào Cựu Thành Sơn Cốc về sau, trong sơn cốc bách tính náo nhiệt vây quanh ở đón dâu đội ngũ trung quanh, đợi đi vào Tạ thị tại Cựu Thành Sơn Cốc bên trong đặt mua trạch viện về sau, cửa cung ba vị trưởng lao chính mang theo một đống thị vệ chờ đợi ở đây, nên đón Tạ thị. Cung Thượng Giác cùng người Tạ gia xa xa đã nhìn thấy ba vị trưởng lão, Cung Thượng Giác đi vào ba vị trưởng lão trước mặt, xuống ngựa hành lễ, gặp qua Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, Hoa trưởng lão. Tạ Sảng cùng Tạ gia mấy huynh đệ xuống ngựa đi tới, Cung Thượng Giác cho ba vị trưởng lão cùng Tạ Sảng, anh em nhà họ Tạ mấy người giới thiệu đối phương, đây là cửa cung ba vị trưởng lão, Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão cùng Hoa trưởng lão, đây là thập tam nương A phụ cùng đại huynh, Tam huynh, Lục huynh, thất minh cùng 12 minh. Song phương chào về sau, Tạ Sảng để đối Tạ gia mấy minh để nói, sắc trời không còn sớm, mấy người các ngươi đưa Vận Nhi đến nội viện, đem sự tình đều sắp xếp cẩn thận. Lại phái lúc trước Tạ thị an bài đến cái này người hầu an bài đến hội. Quay người đối các trưởng lão nói, để cho các ngươi đợi lâu, mau mau đi vào. Về sau liền cùng nhau đi vào trong trạch viện. Vạn Hoa lầu bên trong, Áo Tím, Hàn Nha Ba, Hàn Nha Tứ cùng Hàn Nha Thất đang tại nói chuyện. Áo Tím cầm lấy chén trà trên bàn, cung thượng giác bọn hắn đã về tới Cựu Thành sân cốc. Hàn Nha Ba một bên lau sạch lấy đao, một bên nói, tiện nghi bọn hắn nếu không phải thái bật che bảo, chúng ta cũng sẽ không thụ trọng thương, Lao Ngũ, Lao Lục cùng Lao Cựu sẽ không chết. Hàn Nha Thất nửa nằm hỏi, lại nói, thái bật tạo áp lực, để vô phong vì đó sử dụng, thủ lĩnh sẽ đồng ý sao? Hàn Nha Tứ, nếu như chỉ là thái bật thì cũng thôi đi, còn có Tây Bắc Lương Vương đâu, hai nhà bọn họ tranh chấp, vô phong chỉ là quân cờ, liền nhìn thủ lĩnh khuynh hướng nhà ai. Áo Tím hướng Hàn Nha Ba, Hàn Nha Tứ cùng Hàn Nha Thất, có rảnh ở chỗ này nói chuyện phiếm, còn không nhanh bồi dưỡng si, mị, lần này sự tình, những cái kia đê dai si hòa mị cơ hồ tử thương hầu như không còn. Lựa chọn ra sao, là thủ lĩnh sự tình, chúng ta tạm thời ở nút. Cung thượng giác cùng Tạ gia đại huynh, Tam huynh cùng 12 huynh đem Tạ Vận đưa đến hậu viện, Lục huynh cùng Thất huynh đi an bài đổ cưới các loại sự tình. Đại bọn hắn đem Tạ Vận đưa đến hậu viện về sau, cung thượng giác nói, mời đại huynh, Tam huynh cùng 12 huynh trước tiên ở bên ngoài chờ một chốc lát, ta cùng Vận Nhi trò chuyện. Tốt, chúng ta đi đầu ra ngoài. Bọn hắn quay người đi đến trong viện chờ. Cung thượng giác phất tay để thị nữ lui ra, bọn người sau khi rời khỏi đây, lôi kéo Tạ Vận tay, một đường buồn bã, ngươi cũng mệt mỏi, dùng bữa liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Một hồi ta liền muốn cùng các trưởng lão cùng nhau hồi cung môn, ngày mai lại đến tiếp ngươi tiến cung môn thành hôn, thập tam đường, chờ ta. Tạ Vận ngẩng đầu nhìn cung thượng giác, mắt mang thâm tình, ân, biết không cần phải lo lắng ta, ngươi cũng giống vậy, nghỉ ngơi thật tốt, trước mặt ta nhưng không cho xuất hiện một cái tinh thần không tốt lang quân. Cung thượng giác cưng chiều cười khẽ, tốt, nghe ngươi ta đi đây. Tạ Vận gật gật đầu, ân, đi thôi. Cung thượng giác buông ra Tạ Vận tay, đi tới cửa, đối ma ma cùng Phùng Xuân, trước hạ, hội thu, nên đông bốn người nói, đi phòng bếp chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, dùng bữa qua đi. Sớm đi phục dịch các ngươi nữ lang rửa mặt nghỉ ngơi. Tạ gia huynh trưởng nhóm trông thấy cung thượng giác tại tinh tế căn dặn bọn thị nữ, hài lòng gật đầu, đợi cung thượng giác đi đến bên cạnh bọn họ, Tạ gia huynh trưởng, đi thôi, đi dùng nữa. Liên cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài viện. Bên này trên yến tiệc, Tạ Sảng cùng ba vị trưởng lão trò chuyện với nhau thật vui. Qua ba lần rượu, rau quang ngũ vị, mọi người đều có mấy phần men say. Lúc này, Hoa trưởng lão cười đối Tạ Sảng nói ra, Tạ huynh, thực sự thật có lỗi, cửa cung trưởng bối không nhiều, nguyên bản chấp lưỡi đao là muốn tự mình đến đây, nhưng bởi vì cửa cung phía sau núi sự tình an toàn, không cách nào đến đây, liền do ba người chúng ta tới trước, chiêu đãi không chu đáo à. Tạ Sảng, không sao, việc này thượng giác cáo chi qua chúng ta, tại chưa từng giải quyết trước đó, an toàn làm trọng, huống chi, chúng ta hai nhà về sau chính là thân gia, ngày sau kiểu gì cũng sẽ đi lại. Nguyệt trưởng lão đáp, Tạ huynh nói rất đúng. Dừng lại về sau lại trêu chọc nói bất quá, ngày mai liền chính thức cử hành hôn lễ, mặc dù hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ cần theo quá trình tiến hành, nhưng Tạ huynh cùng mấy cái chất nhi trên đường đi tàu xe mệt mỏi, nhưng muốn tốt sinh tu chỉnh một phiên, chớ lầm ngày mai giờ lành ngày tốt ta. Tạ Sảng cắp cắp cười to, tất nhiên là như thế. Tiến hội sau khi kết thúc, cửa cung trưởng lao hướng Tạ Sảng cáo tử, mang theo cung thượng giác trở về cửa cung. Để chủ quân đêm nay mang xa Trưng công tử đi giác cung dùng nữa. Cung thượng giác nhẹ nhàng gật đầu, tốt, biết. Hội thu lui ra, cung viễn Trưng đang muốn về y quán, nhưng nghe đến muốn hắn đi giác cung dùng nữa, vui vẻ đi theo cung thượng giác đi giác cung lấy tiến đến cung thượng giác trên mặt tràn đầy ý cười. Gặp qua chư vị trưởng bối. Cung thượng giác chắp tay sau khi hành lễ, lấy ra sau lưng kim phục trong tay Thỉnh Kỳ văn thư, đi lên trước, hai tay đưa cho Tạ Thủ, nói, đây là Thỉnh Kỳ văn thư, mời các trưởng bối nhìn qua. Tạ Thủ tiếp nhận về sau mở ra xem, cười gật đầu cân xong, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, sau đó đem văn thư đưa cho người bên cạnh, liên tiếp chuyển nhìn, những người khác sau khi xem cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tạ Sảng nhìn xem đứng đấy cung thượng giác nói, đi, thượng giác, cái này không có người ngoài, đến, ngồi xuống nói chuyện. Một bên Tạ Duyệt cũng cười nói, đúng vậy à, thượng giác, ngày sau chúng ta chính là người một nhà, không cần như thế câu nệ. Cung thượng giác mỉm cười, ngồi xuống. Hai nhà nghị định hôn kỳ về sau, hôn lễ công việc bếp núc, thua chiêng gõ trống tiến hành, làm cho cả Trần Lưu đều tràn ngập vui mừng không khí. Chương 11. Thành thân chương 11, thành thân sáng sớm ngày thứ hai, cửa cung khắp nơi phất phới lấy hồng chủ, bọn thị nữ dơ khay lui tới đang bố trí giác cung hỷ đường, có mấy cái ma ma đang kiểm tra vật phẩm. Cung viện Trưng trước kia mặc bộ đồ mới, trên đầu treo chuông nhỏ, đi vào giác cung hỷ đường giám sát, cẩn thận kiểm tra, như xuất hiện sai lầm, thế nhưng là sẽ chậm trễ canh giờ. Mà người rảnh rỗi tổ hai người, cung tử Vũ, cung tử Thương mang theo cung tử Vũ hồng ngọc thị vệ kim phồn tụ tập tại nhất sử đình bên trong, cung tử Vũ, cung tử Thương chính cầm một bản cung thượng giác sửa sang lại lễ nghi sổ đang nhìn, cung tử Thương mê hoặc lấy hai mắt, cung thượng giác thật đúng là phát dồ à, ta nhập học đều không có cố gắng như vậy quan qua sách. Được rồi, không có, đi. Đứng dậy, ra vẻ muốn đi. Cung tử Vũ một mặt không tin tưởng, tím Thương tỉ tỉ, người dám đi sao? Cung tử Thương tiết khí tòa hạ, à, hắn thế mà dùng thương cung tháng sau giã luyện tài liệu uy hiếp ta. Lấy tay vớt lan can, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía cung tử Vũ, nháy mắt ra hiệu hỏi, ngươi đây, ngươi là bị dùng cái gì uy hiếp? Cung tử Vũ không được tự nhiên nhìn về phía nơi khác, ta mới không phải bị uy hiếp, ta đó là tôn trọng hắn, mới tại cái này lưng lễ nghi sổ. Hắn còn kiên định gật đầu. Kim Phồn ở bên cạnh phá đám, luyện võ. Cung tử Vũ thẹn quá hóa giận, Kim Phồn, ngươi là thị vệ của ta, chỉ toàn hủy đi ta đài. Kim Phồn đú ám nhìn xem hắn, có ngươi dạng này không đứng đắn chủ tử, liền có ta như vậy phá đám thị vệ. Cung tử Vũ ngượng ngùng ngậm miệng. Cung tử Thương ở bên cười to, trượt xuống tới đất bên trên. Hậu sơn mấy vị công tử đều là ăn mặc rất là tiên khí đồng bền, đi theo các cung trưởng lão sau lưng tiến về phía trước núi. Thật sớm cung thượng giác liền phái ra đại lượng thị vệ đi vào tạ gia nhân ở tạm trạch viện giao tiếp tạ vận đồ cưới, nhưng gần buổi trưa lúc mới đưa đồ cưới toàn bộ mang về cửa cung. Mà bên này cửa cung chấp nhận cùng các trưởng lão, còn có cửa cung phía trước núi, hậu sơn bọn công tử đứng tại giác cung cửa chính, nhìn xem bọn thị vệ không ngừng từ bên ngoài cửa cung mang tới giác cung đồ cưới, nghe thị vệ nói, chỉ rời 3 tấm thuyền lớn đồ cưới, bên ngoài còn có 5 tấm thuyền lớn, mời chấp nhận lại phái chút thị vệ. Rất là chấn kinh, sau đó, chấp nhận nghiêng đầu hỏi cung hoán vũ, tại bảo đảm cửa cung an toàn tình huống dưới, tại phái một số người, cần phải tại buổi trưa lúc trước chuyển xong, chớ lầm giờ lành ngày tốt. Cung Hoán Vũ cười ôn hòa lấy hành lễ, là phụ thân. Chấp nhận cảm khái nói, may mắn giác cung xây dựng thêm bằng không nhưng không bỏ xuống được cái này rất nhiều đồ cưới. Đi, nhìn xem thượng giác nhưng chuẩn bị xong. Chấp nhận mang theo các trưởng lão cùng Cung Hoán Vũ tiến vào giác cung. Người còn lại còn tại kích động nhìn bọn thị vệ chuyển đồ cưới. Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ nghi hoặc nhìn người bên cạnh, hỏi Kim Phồn, bọn họ là ai? Kim Phồn ôm đao lắc đầu, không biết. Nguyệt công tử nghe được đấy sau, chúng ta là hậu sơn. Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ rất là ngạc nhiên. Hậu sơn Kim Phồn, ngươi cũng là từ sau núi đi ra, ngươi lại còn nói không biết. Kim Phồn, không thể nói, còn có muốn đi vào. Cung Tử Thương, ai nha, vội cái gì, nhìn lại một chút. Cung Tử Vũ ngạc nhiên nhìn xem Cung Tử Thương, ngươi không cần thương cung tài liệu rồi. Cung Tử Thương tiết khí, nhìn về phía Cung Tử Vũ ánh mắt rất là ưu ái. Tuyết Trọng Tử kéo qua cao hứng bừng bừng Tuyết Công Tử, cùng Nguyệt Công Tử, Hoa Công Tử cùng một chỗ nhìn đấu võ mồm tỷ lệ. Hoa Công Tử nghi hoặc không hiểu hỏi Kim Phồn, tài liệu gì? Kim Phồn hành lễ, Giác Công Tử yêu cầu đại tiểu thư cùng công tử hôm nay an phận, thủ lễ. Bằng không tháng sau Giác công tử không phát giá luyện tài liệu cho đại tiểu thư nghiên cứu vũ khí, để công tử mỗi ngày luyện võ. Tuyết Trọng Tử, thì ra là thế. Cung Tử Thương đột nhiên nhìn về phía Tuyết Trọng Tử, ngươi là hậu sơn ai? Tuyết Trọng Tử không có bề, Tuyết công tử cười nói, hắn là Tuyết cung Tuyết Trọng Tử, ta là Tuyết công tử. Nguyệt công tử hành lễ, Nguyệt cung công tử Hoa công tử vỗ ngực một cái, ta Hoa cung công tử Cung Tử Thương bừng tỉnh đại ngộ, a. Còn không có a xong, liền bị Cung Tử Vũ đánh gãy, đừng a xong, mau vào đi thôi, cẩn thận bị mắng. Xô đẩy lấy đi vào Giác cung, Tuyết Trọng Tử mấy người cũng cùng đi theo nhập Giác cung. Giác cung bên trong, cung thượng giác mặc hỷ phục, đi theo phía sau cung viên trừng, đang tại nghe chấp nhận cùng trưởng lão căn dặn. Đợi chấp nhận cùng trưởng lão căn dặn xong cung thượng giác, cung hoán vũ cười đối cung thượng giác nói, chúc mừng thượng giác. Cung thượng giác đối cung hoán vũ gật đầu nói, đa tạ đại ca. Cung tử vũ bọn hắn đi tới nghe thấy lời này, đều nói một tiếng chúc mừng. Chấp nhận nhẹ nhàng vô vô cung thượng giác, tốt, đều đã chuẩn bị tốt, đi đón cô dâu a. Cung thượng giác, là. Hành lễ ra ngoài. Cựu thành sơn cốc tạ ra trạch viện, bởi vì đã đi qua suốt các lễ, tạ vận cách ăn mặc tốt về sau, tại cung thượng giác sau khi tới. Từ nàng 12 huynh trên lưng kiệu hoa, tại Cựu Thành Sơn cốc lượn quanh một vòng, tại hoàng hôn thời khắc đến cửa cung, mà Tạ Sảng cùng anh em nhà họ Tạ nhóm cũng theo cùng một chỗ tiến về cửa cung. Đợi tiến vào cửa cung về sau, cung thượng giác đi đầu một bước, đến giác cung chờ đợi Tạ Vận, lại có người dẫn Tạ Sảng cùng anh em nhà họ Tạ tiến đến giác cung xem lễ. Mà Tạ Vận thì tại của hồi môn thị nữ Phùng Xuân các nàng cùng đi, hạ kiệu, đi theo cung môn ma ma đi tại đi hướng giác cung thảm đỏ bên trên. Bên này, giác cung bên trong vang lên hỉ nhạc, chấp nhận bọn người cùng Tạ gia nhân phân ngồi tại hỉ đường hai bên, thượng thủ bày biện cung thượng giác phụ mẫu bài vị. Đợi Tạ Vận đi vào giác cung cổng, hai đội thị nữ chỉnh tề từ giác cung đi ra, xếp tại thảm đỏ tả hữu, trong đó một cặp thị nữ cầm bộ đoàn, tại Tạ Vận tả hữu. Các loại hát lễ người nói xong, cô dâu nhập môn, Cát Tường Phúc đến. Cái kia một đôi thị nữ đem trong tay bộ đoàn thả chính trên mặt đất, Phùng Xuân cùng trước hạ viện Tạ Vận quỳ xuống về sau, hát lễ người, dưa điệt liên tục, nhị xương nhị dệt. Tạ Vận cầm quạt tròn túi người dập đầu về sau, Phùng Xuân cùng trước hạ đỡ dậy Tạ Vận. Đang hát lễ người, đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi ra hát lễ bên trong đi vào giác cung, đi vào giác cung trung đỉnh. Hai đội thị nữ cầm trường phiến, đi vào phía trước. Hát lễ người, thân lang đến. Cung thượng giác cầm hồng chủ từ bên cạnh đi vào Tạ Vận bên người, đem hồng chủ một chỗ khác giao cho Tạ Vận trong tay. Thì đường bên trong người đều mặt mỉm cười nhìn xem người mới. Hát lễ người, bản lề, các loại mỹ mỹ. Bọn thị nữ đem trưởng phiến khép lại. Cung thượng giác cùng Tạ Vận đi về phía trước. Hát lễ người, mở phiến, khai chi tán diệp. Một đôi thị nữ đem trưởng phiến mở ra. Cung thượng giác cùng Tạ Vận tiếp tục đi về phía trước. Hát lễ người, cô dâu vượt yên, phúc lộc bình an. Về sau, cung thượng giác cùng Tạ Vận đi về phía trước, thị nữ lần lượt mở ra trưởng phiến. Cho đến đi vào cầu Âu Thước, hát lễ người, thiên tháp cầu Âu Thước, nhân gian cát xảo, lương duyên túc đế, giai ngẫu tự nhiên. Đang hát lễ âm thanh bên trong cung thượng giác cùng Tạ Vận đi qua cầu Âu Thước. Qua cầu Âu Thước, thị nữ cầm chăn chiên xếp tại hai bên, cầm trong tay chăn chiên hai xếp hợp lý để dưới đất. Lúc này, hát lễ người, càng hai xu thế cát, cát tường rừng rừng. Cung thượng giác cùng Tạ Vận đi đến đạo thứ nhất chăn chiên, hát lễ người, bung ra liền cảnh vĩnh kết. Thị nữ đem đậu cốc vung hướng người mới. Cung thượng giác cùng Tạ Vận tiến lên nữa một đạo chăn chiên, hát lễ người, nhị tát hoa nở tịnh đế. Thị nữ vãi đậu cốc. Tiến lên một đạo, hát lễ người, tản mát bốn mùa bình an. Thị nữ vãi đậu cốc, lại tiến lên một đạo, hát lễ người, bốn vung trăng tròn người tròn. Thị nữ vãi đậu cốc, tiến lên nữa một đạo, hát lễ người, năm vung sớm sinh quý tử. Thị nữ vãi đậu cốc, hát lễ người, tân lang tân nương đến. Cung thượng giác cùng Tạ Vận chậm rãi đi vào hỉ đường bên trong. Hát lễ người, nhất bái thiên địa. cung thượng giác cùng Tạ Vận quay người mặt hướng ngoài cửa. Hát lễ người, thiên địa làm gương, vui kết lương duyên. Cung thượng giác cùng Tạ Vận bái thiên địa. Hát lễ người, nhị bái cao đường. Quay người mặt hướng cung thượng giác phụ mẫu bài vị. Hát lễ người, hai họ vinh tốt, con cháu đầy đàn. Bái phụ mẫu. Hát lễ người, ba bái, phu thê giao bái. Quay người mặt hướng đối phương, hát lễ người, cầm sắc hòa minh, giắt tay cùng chung. Cung bái. Hát lễ người, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Cung thượng giác viện Tạ Vận về phòng cưới, đi theo phía sau thị nữ. Chấp nhận tại cung thượng giác cùng Tạ Vận sau khi rời đi, liền để cho người ta khai tiệc, sau đó mời Tạ gia phụ tử ngồi vào vị trí nói chuyện với nhau. Cung tử Vũ, cung tử Thương cùng hậu sơn bọn công tử tập hợp một chỗ, tại dùng thiện trong lúc đó, cung tử Thương cảm khái, nguyên lai bên ngoài cử hành hôn lễ là như vậy, thật long trọng a. Bất quá, cung tử Thương đột nhiên cúi đầu, nháy mắt ra hiệu cùng bọn hắn nói nhỏ, chúng ta một hồi lặng lẽ đi phòng cưới, nôn nháo động phòng. Tuyết Trọng Tử nhìn nàng một cái, không hợp lễ nghi. Nguyệt công tử chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, mà Hoa công tử cùng Tuyết công tử đang bận hưởng dụng mỹ thực, hoàn toàn ở tình huống bên ngoài, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, đầy mắt nghi hoặc không hiểu. Nguyệt công tử vì bọn họ thêm rau, vô sự, tiếp tục ăn a. Lại bắt đầu bọn hắn cơm khô hành trình, Tuyết công tử còn quất không cùng Tuyết Trọng tử nói cái nào món ăn ăn ngon. Cung tử Thương quay đầu nhìn cung tử Vũ, đi, bọn hắn không đi, chúng ta đi. Cung tử Vũ rất là nghi hoặc không hiểu, cung tử Thương, ngươi lại quên là thật không muốn lệ bạc rồi. Cung tử Thương ghét bỏ nói, ngươi làm sao nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Nói một chút, còn có muốn gọi tỷ tỷ, lại nói, chúng ta đi lại không người biết. Cung tử Vũ ấp úng quay đầu, nghĩ thầm, ta cũng không nên mỗi ngày bị thượng giác ca ca chằm chằm vào lưỡi võ. Đột nhiên, nhìn thấy nhìn bọn hắn chằm chằm cung Viễn Trưng, cung Viễn Trưng còn đối hắn tà ác cười cười, cung tử Vũ, ngươi xác định? Ngươi nhìn bên kia. Cung tử Thương quay đầu nhìn lại, lập tức lại đem đầu quay lại đến, ăn cơm. Ăn cơm. Cung tử Vũ rất là im lặng. Cung Viễn Trưng ghét bỏ nhất miệng, đối Kim Nam nói, đêm nay chằm chằm tốt bọn hắn, đừng cho bọn hắn tới gần phòng cưới. Sau khi phân phó xong tiếp tục dùng nữa, nghĩ thầm, ca ca nói, đêm nay nhất định phải chằm chằm tốt bọn hắn, không thể cho bọn hắn thời cơ lợi dụng đi phá hư ca ca đêm tân hôn. Một bên khác, cung thượng giác cùng Tạ Vận đi vào phòng cưới, đãi bọn hắn ngồi vào trên giường, bọn thị nữ đem cây long nhãn, đậu phộng, táo đỏ tương đương quả vung hướng bọn hắn, vung trướng, ngụ ý, bao quanh hình cầu, sớm sinh quý tử, hồng hồng hỏa hỏa. Đợi vung trướng kết thúc, thị nữ lấy ra khay, cung thượng giác gỡ xuống Tạ Vận trong tay quả tròn, Tạ Vận trên mặt ngượng ngùng, trong mắt chứa ý cười nhìn về phía cung thượng giác, cung thượng giác cũng là cứng chiều, tràn ngập tình nghĩa nhìn xem Tạ Vận, thị nữ bên người đều cười khẽ một tiếng, chủ trì ma ma cười nói, nữ lang cùng lang tế cuộc sống sau này còn dài mà, không kém cái này nhất thời bán hội. Tạ Vận càng là ngượng ngùng. Lại phiến lễ về sau, muốn đi kết tóc lễ, cung thượng giác đem Tạ Vận đưa đến bàn trước ngồi xuống, đi kết tóc lễ, hai người thị nữ phân biệt gỡ xuống bọn hắn một chỏm tóc, cầm lấy trên bàn cái kéo cắt xong, dùng dây đỏ cột chắc chứa vào hầu bao. Thị nữ lại đem rượu trên bàn đổ vào bầu bên trong, cung thượng giác cùng Tạ Vận đều cầm lên một bầu cộng ấm rượu hợp cần, uống vào sau đem bầu giao cho thị nữ đem bọn hắn dùng dây đỏ quấn quanh ở cùng một chỗ, ý ngụ hai vợ chồng từ đó hợp làm một thể, vĩnh viễn không chia lìa, đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn. Lễ hợp cần lễ về sau, bọn thị nữ đem đồ vật đều thuộc về cất kỹ. Cung thượng giác phân phó Phùng Xuân đi đem đồ ăn mang tới. Các loại đồ ăn đưa đến, phất tay để thị nữ lui ra. Tạ Vận trong nháy mắt buông lỏng, đem đầu tựa ở cung thượng giác trên vai. Cung thượng giác đưa tay ôm lấy Tạ Vận, ta cho ngươi ấn một cái. Cung thượng giác ôn nhu vì Tạ Vận giải khai búi tóc, ngón tay êm ái cắt tỉa mái tóc dài của nàng, vì nàng thư giãn huyệt đạo, mỗi một cái động tác đều tràn đầy yêu thương. Các loại Tạ Vận trì hoãn qua, Tạ Vận tựa ở cung thượng giác đầu vai, bên hai là tim của hắn đập, nghe tim của hắn đập, ân, đi dùng nữa đi, ta đói. Cung thượng giác mang Tạ Vận đi vào bàn ăn, tốt, đến. Hai người ngồi đối diện nhau. Cung thượng giác kẹp lên một đũa thức ăn, phóng tới Tạ Vận trong chén, hôm nay mệt mỏi, ăn nhiều chút. Tạ Vận cúi đầu nếm nếm, khen, mùi vị kia, thật đúng là không sai. Dùng bữa tất, cung thượng giác phân phó Phùng Xuân cùng chức hạ, hội thu cùng nên đông tiền đến, nên Xuân cùng chức hạ thu thập xong bát đũa, hội thu cùng nên đông thì dẫn dắt Tạ Vận đi tắm. Sau khi tắm Tạ Vận càng lộ vẻ tiểu diễm bất át, cung thượng giác nắm Tạ Vận tay, nhẹ giọng nói ra, Vận nhi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là vợ chồng. Tạ Vận ngượng ngùng gật đầu, trong mắt lóe ra hạnh phúc quang mang. Cung thượng giác từ trên bàn cầm lấy một cái tinh mỹ hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong là một đôi tinh xảo long phượng ngọc bội. Hắn cầm lấy trong đó một khối, giao cho Tạ Vận, nói, đây là mẫu thân của ta tại ta tuổi thơ liền chuẩn bị tốt, ta và ngươi một người một khối. Tạ Vận cảm động đến hốc mắt từng đỏ, nhẹ nhàng rúc vào cung thượng giác trong ngực. Bầu không khí ấm áp, cung thượng giác mang theo Tạ Vận ngồi tại tân phòng bên giường, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, trong phòng nến đỏ chập chờn. Cung thượng giác ôn nhu nâng lên mặt của nàng, thâm tình hôn xuống. Nụ hôn này ôn nhu mà kéo dài, phảng phất muốn đem tất cả yêu thương đều truyền lại cho đối phương. Cẩm tú trên giường, phủ lên đỏ thắm thêu hoa đẹp trăn, uyên ương trên gối thêu lên tinh mỹ đồ án, ánh nến chập chờn dưới, hai người cái bóng tại trướng mạn bên trên giao thoa múa. Cung thượng giác túi đầu khẽ hôn Tạ Vận cái chán, gương mặt của nàng ửng đỏ như hà, ngượng ngùng túi lầu xuống. Hắn ôn nhu giải khai và táo của nàng, lộ ra tinh tế tỉ mỉ như tuyết da thịt, ngón tay nhẹ nhàng sẽ qua, Tạ Vận ngâm khẽ một tiếng, ôm chặt lấy cung thượng giác eo, thượng giác, ta sợ. Cung thượng giác thô âm thanh thấp thở, tại Tạ Vận bên tai thì thầm, Vận nhi, ta tại, đừng sợ, sẽ không đả thương lấy ngươi. Sau đó chậm rãi cúi người, cùng nàng trung phò vu sơn mây mưa. Chương 12. Chào chương 12, chào cung thượng giác mở mắt ra, đưa tay xốc lên cầm trướng, nhìn sắc trời một chút, lại đem thả xuống, ôm lấy trong ngực Tạ Vận, hôn một chút trán của nàng, dùng mền gấm đưa nàng đắp kín về sau, đứng dậy mặc quần áo, ra phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa phòng cũng đóng lại, cầm đao, tìm cái rời khỏi phòng ở giữa xa một chút đỉnh luyện võ. Cung thượng giác sau khi trở về gặp Nên Đông cùng Phùng Xuân, phân phó, chuẩn bị tốt nước nóng, một hồi muốn rửa mặt. Nên Đông cùng Phùng Xuân, trước hạ cùng hội thu, là chủ quân. Các loại cung thượng giác đi vào gian phòng về sau, Nên Đông đi phân phó phòng bếp đưa nước nóng. Phùng Xuân, trước hạ cùng hội thu chuẩn bị kỹ càng đồ rửa mặt, chờ phục dịch. Cung thượng giác đi vào phòng, nhấc lên cầm trướng, ngồi ở giường một bên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Vận Nhi, thập tam nương, rời giường. Tạ Vận nghe thấy cung thượng giác bảo nàng, cơn buồn ngủ tràn đầy, không cần. Rụt rụt, kết quả đầy người đau bứt nhức, hướng cung thượng giác phàn nàn, đau quá, toàn thân đều đau, đều tại ngươi. Tạ Vận đánh một cái tay của hắn. Cung thượng giác đau lòng đưa nàng ôm vào trong ngực, cho nàng xoa eo, ân, vất vả ta cho ngươi nặn một cái. Sau một hồi, cung thượng giác nhẹ giọng hỏi, còn khó chịu hơn sao? Tạ Vận lắc đầu, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Cung thượng giác nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, nhịn cười không được cười, sau đó vịn nàng đứng dậy, giúp nàng mặc xong quần áo. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Cung thượng giác càng không ngừng cho Tạ Vận gấp thức ăn, dặn dò nàng ăn nhiều một chút. Ăn cơm xong về sau, cung thượng giác dẫn Tạ Vận đi hướng cửa cung từ đường. Giờ phút này, chấp nhận, các trưởng lão cùng các cung người sớm đã tại trong từ đường chờ nhiều lúc, cũng mời Tạ Sảng cùng với anh em nhà họ Tạ mấy người đến đây xem lễ. Cung thượng giác nắm thật chặt Tạ Vận tay, cùng nhau bước vào từ đường. Tiến vào từ đường về sau, bọn hắn trước hướng chấp nhận cùng các trưởng lão hành đại lễ, tiếp lấy lại hướng Tạ Sảng cùng anh em nhà họ Tạ nhóm thi lễ ân cần thăm hỏi. Hoàn thành lễ tiết về sau, chấp nhận cất bước tiến lên, từ cống trên bàn để đặt trong hộp lấy ra gia phả, chuyển giao đến Tuyết trưởng lão trong tay. Tiếp đó, từ ba vị trưởng lão cộng đồng chấp bút, tại cửa cung dòng chính giác cung thế hệ này cung thượng giác tính danh bên cạnh, trịnh trọng thêm vào Tạ thị nữ Tạ Vận danh tự cùng tương quan kỳ sự. Viết hoàn tất, trước mặt mọi người tuyên đọc ra Tạ Vận đã chính thức trở thành cung môn giác cung chủ mẫu tin tức. Sau đó, cung thượng giác cùng Tạ Vận song song quỳ xuống đất, tại tổ tiên trước bài vị đi ba quỳ chín lệ chi lễ, thái độ cực kỳ thành kính. Kết thúc buổi lễ về sau, liền bắt đầu giới thiệu Tạ Vận cùng cửa cung các cung người biết nhau. Tạ Vận kêu gọi tùy thân thị nữ, đem chuẩn bị xong lễ gặp mặt từng cái đưa cho đám người. Các loại hết thể làm tốt về sau, đám người đi ra từ đường, dùng cơm xong. Tạ Sảng mang theo Tạ gia mấy huynh đệ hướng chấp nhận bọn người cáo từ, cung thượng giác cùng Tạ Vận đưa bọn hắn đến cửa cung đại môn thời điểm. Tạ Sảng từ ái đối Tạ Vận nói, tốt, thập tam nương, đừng tiện nữa, chỉ tới đây thôi, ta cùng ngươi các huynh trưởng muốn đi trở về thu thập hành lý, đợi ngày mai ngươi lại mặt về sau, chúng ta liền muốn xuất phát về Trần Lưu. Tạ Vận có chút không thôi nói, chúng ta đưa ngài cùng huynh trưởng nhóm về Trạch Viện đi, đều đưa đến cái này. Tạ Phỉ cảm thấy bầu không khí có chút thương cảm, liền trêu chọc Tạ Vận, muốn làm dịu bầu không khí, nha, đây là cái nào nữ lang, lại muốn khóc nhẹ. Kết quả, Tạ Vận phẫn nộ nhìn về phía Tạ Phỉ, ngươi mới muốn khóc nhẹ đây này. Tạ Phỉ bản muốn an ủi người, ngược lại bị đối, chỉ có thể quay đầu lúng túng sờ lên cái mũi. Đại huynh bọn người lấy nhìn Tạ Vận đối Tạ Phỉ, mặt mũi tràn đầy đều biết đáng đời hai chữ. Tạ Sảng, được rồi, sắp trời không còn sớm, các ngươi huynh muội chớ nói chuyện phiếm cũng không phải lập tức về Trần Lưu, không thấy được, Vận Nhi, cùng thượng giác trở về đi, ngày mai còn muốn lại mà đâu. Tạ gia huynh muội quay người nhìn về phía Tạ Sảng, đáp, là a phụ, là lục thúc cha. Tạ Vận nhìn xem bọn hắn lên ngựa đi ra cửa cung, cung thượng giác ôm Tạ Vận trấn an, đừng lo lắng, cửa cung trong sơn cốc cọc ngầm sẽ chăm sóc a phụ cùng huynh trưởng nhóm. Nếu là sợ sệt gặp không đến bọn hắn, không bỏ ngày mai lại mặt, chúng ta liền chờ lâu một chút thời gian, đem a phụ cùng huynh trưởng nhóm nhìn phát chắn đi. Tạ Vận bị cung thượng giác chọc cười, hai người ôm nhau đi trở về giác cung. Đi theo phía sau Xuân Hạ Thu Đông bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Chương 13. Trở về nhà chương 13. Trở về nhà Tạ Vận xoa eo ngồi dậy, tại kiểm kê cung thượng giác để kim phục đưa tới lại mặt lễ, đem nó đăng ký làm thành lễ sách. Phùng Xuân mấy người nghe thấy cẩm trướng nội có âm thanh truyền ra, xúc lên cẩm trướng, đỡ dậy Tạ Vận. Lúc nào? Thượng giác đâu? Tạ Vận hỏi. Nữ lang, giờ thịnh. Chủ quân đi luyện võ còn chưa về, bất quá, chủ quân để kim phục đem hôm nay lại mặt lễ từ nhà kho đưa tới, để cho chúng ta mấy cái kiểm kê thành sách. Phùng Xuân bể. Tạ Vận lười biếng ngừ một tiếng, còn nói, rửa mặt ta. Mấy người phục dịch Tạ Vận rửa mặt, Phùng Xuân cùng chức hạ cho Tạ Vận làm búi tóc. Hội thu cùng Nên Đông tại phối hợp Tạ Vận hôm nay tạo biểu. Cung thượng giác mang theo một thân hơi nước trở về. Làm sao dậy sớm như thế? Vòng qua bình phong, đi đến Tạ Vận sau lưng, tiếp nhận chức hạ trong tay phấn ngọc hoa đảo tua cờ châm cho Tạ Vận châm bên trên. Tạ Vận nhìn xem kính trung cung thượng giác, vui vẻ ra mặt, đứng dậy mặt hướng cung thượng giác, nhìn hắn một thân hơi nước, đưa tay sờ sờ cung thượng giác cổ áo, gặp cổ áo là ở ướt bội nói, quần áo đều ướt, ngươi nhanh đi đổi thân y phục. Cung thượng giác gỡ xuống trên cổ áo Tạ Vận tay, nắm trong tay, lại cúi đầu nhìn một chút cổ áo, tốt, cái này đi. Cung thượng giác đi thay quần áo. Mà Tạ Vận cũng tại Phùng Xuân mấy người phục thị dưới mặc chỉnh tề. Cung thượng giác mặc một thân màu lam đậm áo bào sau khi ra ngoài, lôi kéo Tạ Vận đi ra cửa phòng, đối Phùng Xuân mấy người nói, mấy người các ngươi mang lên đồ vận, cùng kim phục đi chuẩn bị tốt xe, đến cung môn khẩu chờ chúng ta. Nói đi, liền cùng Tạ Vận cùng một chỗ tiến đến chấp nhận điện. Chấp nhận điện cổng thị vệ trông thấy cung thượng giác cùng Tạ Vận đến đây, tiến vào trong điện bẩm báo, khởi bẩm chấp nhận, giác công tử cùng Tạ phu nhân tới. Cung Hồng Vũ tại phê chữa văn thư, mời tiến đến. Thị vệ hành lễ, là chấp nhận. Sau khi ra ngoài, Kiến cung thượng giác cùng Tạ Vận tại cửa đại điện, vội nói, chấp nhận cho mời. Cung thượng giác hướng thị vệ gật đầu, đi vào trong điện, chấp nhận kiến cung thượng giác cùng Tạ Vận tiến đến, để cây viết trong tay xuống, nhìn về phía cung thượng giác bọn hắn, các ngươi đã tới. Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận Hướng chấp nhận hành lễ. Cung Thượng Giác: "Là, chấp nhận, ta phải bồi thập tam nương lại mặt, đặc biệt đến đây cáo chi chấp nhận." Cung Hồng Vũ: "Vừa vặn ta cùng ba vị trưởng lão cũng chuẩn bị chút lễ, ngươi cùng nhau mang đến, còn có, thay ta hướng Tạ huynh Vân An." Cung Thượng Giác: "Là, chấp nhận." Cung Hồng Vũ mệnh thị vệ đem lễ vật đưa tới. Cung Thượng Giác lại để cho hắn đem lễ đưa đến đại môn giao cho Kim Vũ. Về sau, Cung Thượng Giác đối Cung Hồng Vũ nói: "Chấp nhận, vậy ta cùng thập tam tiên đi." Cung Hồng Vũ gật đầu: "Đi thôi." Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận rời khỏi chấp nhận điện, đi vào chỗ cửa lớn lên xe ngựa, mang người liền tiến về Tạ Trạch. Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh đến Tạ Trạch trước cửa, Cung Thượng Giác đỡ lấy Tạ Vận xuống xe. "Anh em nhà họ Tạ đến đây đón lấy." Tiến vào trong phủ, Cung Thượng Giác cung kính đem lễ vật đưa cho Tạ cha, Tạ ơn sảng cười nói: "Thượng Giác có lòng." Tạ Vận kiêu ngạo cùng A Phụ nói: "Đó là dĩ nhiên, thế nhưng là nữ nhi giáo." Tạ sảng cắp cắp cười to, ngón tay hư hư điểm một cái Tạ Vận. Cung Thượng Giác cùng anh em nhà họ Tạ chỉ là cương chiều cười cười. "Tạ sảng, tốt, đi, trước dùng nữa." Đám người cùng nhau tiến đến dùng nữa. Thiện về sau, Tạ gia phụ tử chuẩn bị trở về Trần Lưu, Tạ Vận không thôi cùng phụ thân cáo biệt: "A Phụ." Tạ sảng mỉm cười: "Vận nhi, ngươi tại cung gia cũng muốn thật tốt." Cung Thượng Giác thì hứa hẹn: "A Phụ yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt thập tam nương." Tạ Vận đã lo lắng lại không bỏ, hốc mắt đều đỏ: "Đại huynh, tam huynh, lục huynh, thất huynh, còn có 12 huynh, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn 12 huynh." Tạ Phỉ sờ sờ đầu của nàng, an ủi: "Đến, không có việc gì, ngươi nhìn bên ngoài, chúng ta tới lúc mang theo bộ không đến, hôm nay cùng chúng ta cùng nhau trở về, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta an toàn." Gặp Tạ Vận vẫn là mặt lộ lo lắng, Tạ đại huynh Tạ Duyệt chỉnh trọng cam kết: "Tạ thập tam nương, huynh trưởng hứa hẹn, chúng ta cùng lục thúc cha sẽ an an toàn toàn, bình an, có được hay không?" Tạ Vận nhìn xem đại huynh, mặc dù trong mắt còn chứa nước mắt, lại chậm rãi bật cười. Cung Thượng Giác một cái tay điên lặng ôm lấy nàng, trong mắt đều là lo lắng, một tay cầm ra mặt tử cho nàng xoa xoa nước mắt, y mắng an ủi nàng. Lục huynh Tạ Biểu cùng thất huynh Tạ Hoàng nhìn Tạ Vận bởi vì lo lắng cùng không bỏ bọn hắn, đỏ cả bên mắt, rất là sốt ruột, nhưng bọn hắn hai người lại không thế nào biết an ủi người, cũng chỉ có thể nhìn xem. Các loại đại huynh để Tạ Vận bật cười về sau, hung hăng thở dài một hơi về sau, thất huynh vội vàng đối Tạ Vận nói: "Các huynh trưởng sẽ bảo vệ tốt mình, không có việc gì." Lục huynh liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng. Vận nhi, chúng ta muốn đi chính mình bảo trọng, có rảnh chúng ta sẽ tới thăm ngươi." Tam huynh Tạ quyết đạo: "Tạ Vận, ân, A Phụ cùng huynh trưởng nhóm một đường bình an." Tạ Vận cùng Cung Thượng Giác nhìn xem bọn hắn cưới lên ngựa rời đi, cho đến nhìn không thấy còn ở tại chỗ nhìn xem cái hướng kia, thật lâu về sau mới hồi cung môn. Tạ Thục tiếp nhận về sau mở ra xem, cười gật đầu cân xong, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, sau đó đem văn thư đưa cho người bên cạnh, liên tiếp chuyển nhìn, những người khác sau khi xem cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tạ Sảng nhìn xem đứng đấy Cung Thượng Giác nói: "Đi, Thượng Giác, cái này không có người ngoài, đến, ngồi xuống nói chuyện." Một bên Tạ Duyệt cũng cười nói: "Đúng vậy à, Thượng Giác, ngày sau chúng ta chính là người một nhà, không cần như thế câu nệ." Cung Thượng Giác mỉm cười, ngồi xuống. Hai nhà nghị định hôn kỳ về sau, hôn lễ công việc bếp núc, thua chiêng gõ trống tiến hành, làm cho cả Trần Lưu đều tràn ngập vui mừng không khí. Chương 14. Lập thiếu chủ chương 14, lập thiếu chủ Tạ Sảng cùng Tạ gia các huynh trưởng sau khi đi, Tạ Vận tinh thần hề bại nửa ngày, tại Cung Thượng Giác đồng hành ngày thứ 2 mới giữ vững tinh thần đến, hiện tại đang cùng Xuân Hạ Thu Đông cùng Vu Ma Ma kiểm kê đồ cưới nhà kho, mà Cung Thượng Giác thì bởi vì chấp nhận điện thị vệ đến báo, có chuyện quan trọng thương nghị, mang theo cung biến trưng tiến đến chấp nhận điện sau một hồi, Tạ Vận từ trên bàn ngẩng đầu: "Ma Ma, còn có bao nhiêu không có kiểm kê thành sách?" "Vu Ma Ma, ngoại trừ U Châu ba vị công tử đưa tới thêm trang, còn có Lang gia vương nữ lang đưa tới thêm trang không có kiểm kê thành sách." Tạ Vận tiếc hận thở dài, vất vả nàng không xa ngàn dặm đưa tới thêm trang. Nàng như vậy một cái ưa thích du lịch sơn xuyên người à, lại muốn gả cho Ngụy Vương Thế Tử, bị nhốt thành cung. Nếu là Ngụy Vương Thế Tử là cái tốt ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác là cái tay ăn chơi. Huống chi, trong nội tâm nàng có người, chỉ là người kia bị Thái Bật ép cưới nhà hắn nữ lang. Hai người đều có các hôn ước muốn thủ, thật sự là khó a. Vu Ma Ma cảm khái nói, đây chính là thời thế trêu người, ai bảo cái kia Ninh Quốc hầu từ khi lão hầu ra qua đời, tuổi còn trẻ liền trưởng một phương binh quyền, tăng thêm cái kia tướng mạo đường đường, bị cái kia thái nữ lang nhìn thấy, tự nhiên nào muốn gả cho hắn. Tạ Vận hừ cười một tiếng, sao lại đơn giản như vậy? Thái Bật vẫn muốn nắm giữ một phương binh quyền, đặt tới chấn nhiếp chư hầu mục đích, để phòng có người đánh tiếng quân chắc danh hào thảo phạt hắn, mà thái nữ lang có thể coi trọng Ninh Quốc hầu, vừa vặn cho hắn cơ hội, cũng có thể nói, cái này chưa hẳn không phải Thái Bật tính toán. Phùng Xuân, nô tỳ nhớ kỹ nàng và Ninh Quốc hầu nguyên liền có nghị định qua nước, hai người càng là lưỡng tâm cùng vui vẻ, lại bởi vì hai đạo thánh chỉ riêng phần mình gả cưới. Bây giờ thánh chỉ đã hạ, cái kia vương nữ lang Kim Sinh chẳng lẽ không phải cũng chỉ có thể gả cho Ngụy Vương Thế Tử? Trước hạ ba người đều là không đành lòng. Tạ Vận nhìn về phía ngoài cửa sổ, Ninh Quốc hầu người này trung quân ái quốc, cũng sẽ không nhậm Thái Bật nắm hắn, nghĩ đến hiện tại chỉ là tại hòa giải, âm thầm cũng sẽ làm cái khác chuẩn bị. Như hắn hữu tâm, tự nhiên sẽ quét ra trở ngại cùng Tiên Linh gần nhau. Nghĩ thầm, thật hy vọng A huynh bọn hắn tại Vũ Châu nhanh lên thành sự, dạng này nàng cũng liền có thể đợi được cơ hội thoát ly khổ hải, có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Bất quá, A huynh bọn hắn, Tạ Vận nghĩ đến Tạ Úc, Tạ gia cùng Tạ Du, hỏi đội: "Mama, A huynh bọn hắn nhưng có từ Vũ Châu đưa tin đến?" Vu Mama hồi: "Có, tại cái này, kẹp ở lễ vật bên trong cùng nhau đưa tới." Tạ Vận mở ra tin đọc, là bọn hắn chúc mừng nàng tân hôn cùng báo bình an tin, nhìn sau đem tin một lần nữa xếp xong để vào phong thư, sau đó đưa nó đặt ở chuyên môn dùng để chứa tin trong hộp, là bình an tin. Bọn hắn tiến vào vũ châu thời gian không dài, việc cấp bách chính là muốn đứng vững gót chân, nghĩ đến nhất định là 10 phần bận rộn. Chúng ta trước đem đồ cưới kiểm kê tốt đã bất quá, hội thu, ngươi đi phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị tốt đồ ăn, lại phân phó người đi cùng thượng rất nói, ban đêm mang xa trưng đệ đệ đến giấc cung dùng nữa. Là, hội thu hành lễ ra ngoài. Tạ Vận mấy người tiếp tục kiểm kê đồ cưới. Chấp nhận điện đợi cung thượng giác cùng cung viễn trưng tiến vào trong điện, cung hoán vũ, cung tử vũ cùng cung tử thương cung đến mà trong điện, chấp nhận, ba vị trưởng lão, cung lưu thương còn có hậu sơn chư vị công tử sớm đã ở đây, từ đó, cung môn tiền sơn, hậu sơn tất cả người chủ sự toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đám người hàn huyên một phiên về sau, bắt đầu thảo luận chính sự. Chấp nhận trước tiên mở miệng nói, lần này ta cùng các trưởng lão triệu tập các vị đến đây là vì lập thiếu chủ sự tình. Năm ngoái thượng giác cùng hoán vũ đều thông qua được tam vực thí luyện, nhưng bởi vì thượng giác thành thân sự tình liền chậm trễ, hiện nay không thể không lần nữa nhắc lên vị thiếu chủ này sự tình. Hoa trưởng lão bịn khỏe miệng sợi dâu, cảm thán, bây giờ giang hồ cùng triều đình thế cục không thể lạc quan, cửa cung bức thiết cần cải biến, giang hồ là những người tuổi trẻ các ngươi, cho nên lần này lập thiếu chủ về sau, cửa cung cùng giang hồ sự tình liền sẽ chậm rãi chuyển giao đến những người tuổi trẻ các ngươi trong tay, lần này vô luận là ai được lập làm thiếu chủ, đều hy vọng các ngươi không cần lòng mang khúc mắc, chỉ có đoàn kết một thể mới có thể truyền thừa không dứt. Cung thượng giác cùng cung hoán vũ hương chấp nhận cùng các trưởng lão hành lễ, là Tuyết trưởng lão, đi qua chúng ta cùng các vực thủ quan người hành nghiệm, cuối cùng chúng ta xác định thiếu chủ nhân tuyển. Cung thượng giác cùng cung hoán vũ đều nhàn nhã đang đợi một cái kia lòng biết rõ kết quả, còn nhìn nhau cười một tiếng. Những người khác liền không có tốt như vậy tâm tình, như cung tử vũ, cung viễn trưng, đều tại kinh hồn táng đảm chờ lấy kết quả, mà cung tử thương đêm qua nhịn nửa đêm nghiên cứu vũ khí, hiện tại chính hai mắt vô thần chằm chằm vào phía trước, ý đồ bổ cảm giác. Mà phía sau núi mấy vị công tử sớm đã biết kết quả, chính đoan ngồi ở bên, nhìn cung tử vũ cùng cung viễn trưng khẩn trương thần sắc, cười cười không nói. Chương 15. Nội trạch đại quyền chương 15, nội trạch đại quyền Nguyệt trưởng lao gặp bọn họ nói không sai bị lắm, nhìn xem đám người thần sắc, công bố đáp án cuối cùng, đi qua chúng ta thương nghị, quyết định lập cung thượng giác vì thiếu chủ, ngay hôm đó chiêu cáo giang hồ, chư vị có gì dị nghị không? Cung tử vũ hơi kinh ngạc đó a một tiếng, cung viễn trưng giận dữ nhìn về phía cung tử vũ, giấu tay tại bên hông ám khí túi bên trên, tựa hồ hắn có ý kiến liền muốn vung hắn một thanh độc, làm sao? Ngươi có ý kiến? Cung tử vũ hốt hoảng nhanh chóng trả lời, không có không có không có, ta chính là cảm thấy thượng giác ca ca làm thiếu chủ, cái kia bên ngoài cửa cung sự tình người nào chịu trách? Cung hồng vũ cao mày, thấp giọng quát lớn, việc này tự có người phụ trách, không cần ngươi nhúng tay. Cung tử vũ tinh thần lề bài. Hoa trưởng lao thấy mọi người lại không dị nghị, liền tuyên cáo, từ đó lập cung thượng giác vì thiếu chủ, cung hoán vũ vì vũ cung cung chủ, lập tức chiêu cáo giang hồ. Tuyết trưởng lao ở một bên viết xuống văn thư, chấp nhận đắp lên con dấu, giao cho thị vệ để hắn đem văn thư phát ra cửa cung, chiêu cáo giang hồ. Không nói các loại người giang hồ biết cung môn lập thiếu chủ là cung thượng giác lúc rất là hưng phấn, đặc biệt là cửa cung minh hiếu, nhưng vô phong tiếp vào tin tức này thời điểm rất là bối rối, bọn hắn e ngại cung thượng giác, bởi vậy tập hợp một chỗ thương nghị về sau nên như thế nào ứng đối. Liền nói hiện nay, cung viễn trưng nghe được hắn ca được lập làm thiếu chủ về sau, hai tay của hắn vây quanh ở trước ngực, cười đến cực kỳ vui vẻ, tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền, còn khiêu khích một cái cung tử vũ, mà cung tử vũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không nhìn thấy hắn cử động. Những người còn lại cũng đều có các suy nghĩ. Cung hoán vũ kiến cung tử vũ bị quát lớn nhưng ở loại này nơi trốn, cũng không tốt an ủi, thế là cung hoán vũ ấm giọng thì thầm hướng cung tử vũ giải thích nói, tử vũ, việc này ta và ngươi thượng giác ca ca thương nghị qua, từ ca ca tạm thời tiếp nhận, trước đó ngươi thượng giác ca ca đi Trần Lưu nạp trinh, chính là ta thay hắn xử lý. Huống hồ diệt trừ vô phong, triều cục ổn định về sau, cửa cung muốn cải chế, đến lúc kia cửa cung đã muốn ẩn cư lại phải nhập thế, cửa cung tử đệ là muốn nhập thế lịch luyện, để tránh cùng thế tục tách rời. Đã dạng này cửa cung trong giang hồ sự tình liền không phải một người quản, mà là cửa cung tử đệ đều muốn học tập, quản lý, bao quát các ngươi cùng hậu sơn chư vị công tử. Sau khi nói xong, lại hướng cung hồng vũ cùng các trưởng lão hành lễ, đem chính mình cùng cung thượng giác thương nghị sự tình cáo chi, chấp nhận, các trưởng lão, đây chính là thiếu chủ cùng ta trước đó chỗ thương nghị. Chấp nhận cùng các trưởng lão liếc nhau về sau, hạ quyết định, giang hồ là những người tuổi trẻ các ngươi, hiện tại những chuyện này liền chính các ngươi quyết định đi, hết thảy có chúng ta cho các ngươi là tẩy, cứ việc đi làm đi. Đám người nghe xong, trong lòng đều có số. Sau đó, cung thượng giác cúi thấp xuống đôi mắt, đối vừa mới cung hoán vũ lời nói tiến hành nói bổ sung, đã như vậy, vậy ta liền nói chuyện ta cùng đại ca sau khi thương nghị, quyết định một số việc. Thứ nhất, trước định ra điều lệ, tại cửa cung bên trong cải chế, đợi vô phong bị diệt trừ, triều cục ổn định về sau, hướng ra phía ngoài chính thức công bố cửa cung cải chế. Thứ hai, từ giờ trở đi, chính thức hướng vô phong bố cục, mà đối đãi ngày sau phối hợp trong triều đình những bên ngoài hợp, chính thức diệt trừ vô phong. Đối với diệt trừ vô phong chuyện này, ta cùng đại ca đã ở 4 năm trước bắt đầu bố cục, tại vô phong trung an đâm rất nhiều nội ứng, lại bồi dưỡng thuộc về chúng ta mật thám cùng ám vệ. Đối với những người này, đợi ngày sau vô phong diệt trừ về sau, bọn hắn liền trở về chỗ sáng, tiếp tục vì cửa cung làm việc. Cung thượng giác dương mắt nhìn về phía đám người, cửa cung cải chế không phải một sớm một chiều sự tình, đã muốn đổi, vậy sẽ phải từ từ đổi, từ giờ trở đi định ra điều lệ đến đổi, nhưng lại không thể chuyển ra cửa cung, chỉ có thể chính chúng ta biết. Bởi vậy, tiếp xuống chúng ta phải bận rộn một đoạn thời gian. Ngoài ra, bởi vì Tuyết Trọng Tử bọn hắn về sau cũng muốn nhập thế lịch luyện, gần đoạn thời gian liền đều tại Tiền Sơn học đường học tập, cho nên hậu sơn sự tình liền muốn làm phiền chấp nhận cùng các trưởng lao thay phiên đi trông. Chấp nhận, đi, cứ như vậy quyết định. Các ngươi an tâm làm việc, hậu sơn chúng ta mấy cái đi nhìn xem. Cung thượng giác lại đối Tuyết Trọng Tử mấy người nói, trong khoảng thời gian này các ngươi liền ở tại Trường Cung, nơi đó thuận tiện đến học đường. Tuyết Trọng Tử nhìn về phía Cung thượng giác, nhẹ nhàng gật đầu. Ba người khác cũng nói, là thiếu chủ. Mấy người bọn hắn mặc dù chứa ổ trọng, nhưng đối với có thể đợi phía trước núi trong mắt vẫn là để lộ ra mừng rỡ. Về sau, Cung thượng giác trên mặt vui mừng, nhếch miệng lên, Tử Vũ đệ đệ trước đó tại Vô Phong dò xét cửa cung tin tức thời điểm làm được rất tốt, về sau tiếp tục bảo trì, thượng giác ca ca tin tưởng ngươi về sau sẽ làm tốt hơn. Chấp nhận hỏi, Tử Vũ làm cái gì? Cung thượng giác nói, là trước kia ta đi Trần Lưu nạp trình chuyện lúc trước, nếu không có chúng ta mật thám truyền về tin tức, nói Vạn Hoa lầu là Vô Phong cứ điểm, Vạn Hoa lầu đầu bài áo tím là Vô Phong an cắm ở Cựu Thành Sơn cốc thám tử, chúng ta còn không biết đâu. Truyền về tin tức về sau, chúng ta quyết định tương kế tự kế, từ Tử Vũ đệ đệ đem ta đi Trần Lưu tin tức trong lúc lơ đãng tiết lộ cho áo tím, mà ta cùng đại ca âm thầm an bài tốt người, đi theo Vô Phong, dự định đem Vô Phong người một mẹ hút gọn, nếu không có Thái Bật chặn ngang một tay, chúng ta an bài nhân thủ cũng nhất định có thể tương lai Vô Phong giết sạch sành sanh. Cung Hoán Vũ cười khẽ, còn tưởng rằng Tử Vũ sẽ làm đập, không nghĩ tới Tử Vũ làm được rất tốt, còn tiết lộ cửa cung tử đệ ở giữa liên kích, nghĩ đến Vô Phong nhất định có thể hào hào lợi dụng, chúng ta liền lặng lặng chờ đợi a. Các trưởng lão nghe xong mặt lộ vui mừng, Cung Hồng Vũ không nghĩ tới cung tử Vũ cũng có thể làm đại sự trong lòng rất là cao hứng, nhưng lại khó chịu, không biết nói thế nào, liền khô cắn khích lệ, Tử Vũ làm rất tốt. Cung tử Vũ nghe được phụ thân khích lệ, thật cao hứng, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải càng thêm cố gắng, vì cửa cung làm ra càng lớn công hiến. Cung thượng giác nói tiếp, tiếp đó chúng ta tiếp tục thương nghị. Đám người một trận thương nghị, đợi thương nghị kết thúc, chấp nhận nghĩ, nói, thượng giác, ngươi đã là thiếu chủ, như vậy phu nhân ngươi liền là thiếu chủ phu nhân. Lúc trước là bởi vì cửa cung không có chính kinh phu nhân trưởng quản nội trạch, nhưng bây giờ, Hoán Vũ, Tử Vũ cùng Sa Trừng, còn có Tím Thương, mấy người bọn hắn lập tức liền muốn lục tục no ngoe thành hôn bởi vậy, cửa cung nội trạch sự vụ cũng nên giao cho trong tay nàng. Cung thượng giác, là, chấp nhận. Các loại thương nghị sau khi kết thúc, sắc trời đã không còn sớm, đám người cắt về các cung. Cung thượng giác mang theo vui vô cùng Cung Viễn Trưng vừa rời đi chấp nhận điện không xa, gặp hội thu đến, chủ quân, nữ lang để chủ quân đêm nay mang Sa Trừng công tử đi giác cung dùng nữa. Cung thượng giác nhẹ nhàng gật đầu, tốt, biết. Hội thu lui ra, Cung Viễn Trưng đang muốn về y quán, nhưng nghe đến muốn hắn đi giác cung dùng nữa, vui vẻ đi theo cung thượng giác đi giác cung. Chương 16. Tiến hội chương 16, tiến hội cái này nửa tháng đến, cửa cung tại cung thượng giác cùng Cung Hoán Vũ chỉnh lý, triệt để đổi đầu đổi dung mạo. Mà Tuyết Trọng Tử bọn hắn tại cửa cung học đường học tập chuyện giang hồ, hôm nay phu tử đang tại giảng mỹ thực văn hóa cùng các nơi tập tụ. Phu tử cầm sách từ tốn nói đến đây mỹ thực, có Giang Nam địa khu cá sạo, Ích Châu cái nổi, Trung Nguyên địa khu thịt kho, Giao Châu một bún, Kinh Châu địa khu vũ xương, cá các loại, vô số mà kể a. Đang nghe phu tử đếm kỹ bên ngoài có rất nhiều mỹ thực, rất là chấn kinh. Mặc dù Tuyết Trọng Tử bọn hắn tại cung thượng giác trở thành giác cung cung chủ, bên ngoài hành tẩu đến nay, an bài người đặc biệt hướng hậu sơn đưa đủ loại nguyên liệu nấu ăn cũng thiết lập phòng bếp, nhưng đầu bếp chủ nghệ có hạn, kiến thức cũng không có rộng như vậy hiện, cho nên làm rau chỉ là tầm thường nhân gia ăn bởi vậy, đến tán học về sau, bọn hắn vẫn như cũ rất là chấn kinh. Đặc biệt là Tuyết công tử cùng Hoa công tử đã chấn kinh thu lại không được biểu lộ. Cung Viễn Trưng ghét bỏ bọn hắn chưa từng gặp qua sự kiện lớn, mặc dù hắn tại Tạ Vận trước khi đến cũng không có thấy qua việc đời. Hoa công tử nhìn Cung Viễn Trưng ghét bỏ bọn hắn, thẹn quá thành giận nói, chẳng lẽ lại ngươi gặp qua? Cung Viễn Trưng rất là đắc ý, biểu thị hắn liền là gặp qua việc đời người. Thế là nên đón Hoa công tử cùng Tuyết công tử truy vấn ngọn nguồn, không chịu được bọn hắn định đoạt Cung Viễn Trưng một cái không chú ý liền đem giác cung đồ ăn ăn thật ngon, phu tử nói những này cũng chỉ là cơ bản giác cung còn có càng ăn ngon hơn, lại tinh mỹ chuyện này khoe khoang đi ra. Trùng hợp cung tử Vũ cùng cung tử Thương từ diễn võ trưởng trở về, nghe thấy về sau, một đám người liền muốn đi chấp nhận điện tìm đang tại xử lý cửa cung sự vụ cung thượng giác, muốn nếm thử giác cung đồ ăn. Cung Viễn Trưng ngăn không được nhiều người như vậy, chỉ có thể theo ở phía sau cùng đi chấp nhận điện. Về sau, cung thượng giác liền bị một đám người vây quanh, cung thượng giác nghe chúng quanh thanh âm liễu díu, nhịn lại nhẫn, nhịn không được, ngừng. Mà Cung Hoán Vũ ngay tại bên cạnh cười không nói. Nghe được cung thượng giác lời nói, đám người lập tức im tiếng. Không phải là bởi vì cái khác, mà là những ngày gần đây, cung thượng giác uy áp quá nặng, ép bọn hắn không dám luận động. Dù sao không phải người nào đều ưa thích thức đêm học tập, xử lý sự vụ, mà cung thượng giác những ngày này không giờ khắc nào không tại nghiền ép thời gian của bọn hắn. A cung thượng giác gặp bọn họ dừng lại, các ngươi rảnh rỗi như vậy, vậy ta nhiều an bài một ít chuyện cho các ngươi. Cung tử Vũ run run rẩy rẩy liên tục khoát tay, không có không có, chúng ta liền là nghe Cung Viễn Trưng nói, giác cung đồ ăn rất tốt, muốn hỏi một chút có thể hay không đi giác cung nếm thử. Cung thượng giác nhìn về phía Cung Viễn Trưng, Cung Viễn Trưng nuốt ở đằng sau, tại cung thượng giác dưới ánh mắt lộ ra rất là chuẩn dạng. Cung thượng giác kiến Cung Sa Trưng cái dạng này, thu hồi ánh mắt, thư hoán lông mày. Trong mắt chứa ý cười, có thể hay không đi giác cung nếm thử giác cung đồ ăn, không tại ta có đáp ứng hay không, giác cung đồ ăn đều là từ thập tam nương mang tới đầu bếp làm ra, ta cần hỏi qua thập tam nương tài năng cho các ngươi trả lời chắc chắn. Cung Viễn Trưng gặp ca ca không trách hắn, trong nháy mắt vui vẻ. Tuyết Trọng Tử, đa tạ thiếu chủ. Những người khác cũng là vui vẻ. Cung thượng giác cầm lấy văn thư, chỉ ngay ngắn thần sắc nói, đã vô sự, các ngươi liền trở về tiếp tục làm việc ca. Đám người giải tán lập tức. Đợi cho bữa tối thời gian, cung thượng giác mang theo Cung Viễn Trưng trở lại giác cung, Cung Viễn Trưng cùng Tạ Vận nói sau chuyện này, rất ấy nấy, thật xin lỗi, tẩu tẩu, đều là bởi vì ta không cẩn thận nói lỡ miệng, ca ca đã vừa mới nói qua ta. Vô cùng đáng thương nhìn xem cung thượng giác lại nhìn xem Tạ Vận. Cung thượng giác bất đắc dĩ nhìn một chút Cung Viễn Trưng, ngược lại là Tạ Vận rất sảng khoái đáp ứng, vô sự, tẩu tẩu ta đang muốn xử lý một trận yến hội, nhưng bởi vì chỉnh đốn nội trạch, một mực không có cơ hội, bây giờ có nhàn rỗi, tự nhiên muốn thiết lập đến. Dùng cơm xong ăn về sau, Cung Viễn Trưng liền trở về hắn tẩm điện nghỉ ngơi đi. Mà Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận thì tại sau khi rửa mặt, cùng nhau nằm tại trên giường. Lúc này, Tạ Vận mặt lộ thần sắc lo lắng mở miệng nói ra, thật không biết hiểu a phụ cùng huynh trưởng nhóm bây giờ người ở phương nào, cũng không thấy có thư từ gửi đến. Cung Thượng Giác nghe nói lời ấy, lập tức đem Tạ Vận chăm chú ôm vào trong ngực, cũng êm ái vuốt ve mái tóc của nàng an ủi, chớ có lo lắng, đợi đến ngày mai, ta phái người hỏi một chút dọc đường từng cái cứ điểm, xem bọn hắn hiện tại đi tới nơi nào. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần đi theo a phụ cùng huynh trưởng nhóm thuận lợi đến Trần Lưu, đến giờ tự nhiên sẽ có thư từ chuyển đến báo cái bình an. Tạ Vận khẽ bước cằm, cho biết là hiểu, sau đó nhẹ nhàng giúp vào Cung Thượng Giác đầu vai, lại thoáng hướng Cung Thượng Giác ngực cọ sát, không nhiều lúc liền ngủ thật say. Cung Thượng Giác thấy tình cảnh này, khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười, hắn cẩn thận từng ly từng tí thay Tạ Vận kéo chăn đắp kín, mình cũng chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến nhập trong mộng đẹp. Sáng sớm, tại tước điều trong tiếng kêu, Tạ Vận rửa mặt xong liền phân phó, Phùng Xuân đi gọi chúng ta mang tới thợ thủ công, chế tác một trường dẫn nước bằng dài, ta muốn làm yến hội. Lại điểm thực đơn, để cho người ta chuẩn bị, trước hạ, người đi đem những này thực đơn bên trên nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, giao cho phòng bếp nhỏ, ngày mai liền theo những này thực đơn chuẩn bị rau. Đem thực đơn đưa cho trước hạ. Tạ Vận nghĩ nghĩ, còn nói, hội thu, người đi mua sắm trà bánh hương quả, còn có hoa soạn. Nên đông người đi chuẩn bị yến tiếp, chuẩn bị tốt về sau sắp xếp người cho các cung đưa đi, tiền sơn, hậu sơn người đều muốn đưa đến. Lúc này, một bên Vu Ma Ma nói, cần phải thiết khách nữ khu cùng khách nam khu. Tạ Vận lắc đầu, cửa cung nữ quyến không nhiều, liền không xếp đặt, nơi này là giang hồ, chúng ta nhập ra tùy tụ. Tốt, chỉ chút này, các ngươi đi đem an bài a. Từ Giác Cung bên trong tuân ra một đội người, các nàng hướng phương hướng khác nhau tiến đến, chỉ chốc lát, các cung đều thu vào thiệp mời. Ngày thứ hai, Tạ Vận ở bên trong nhìn xem người bố trí yến hội, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Trưng tại cửa ra vào nên đón, lúc này chấp nhận phái người vừa đi vừa bày bẩm, chấp nhận nói, hắn cùng ba vị trưởng lão liền không đến cùng người trẻ tuổi tham gia náo nhiệt. Ân Cung Thượng Giác gật đầu. Thị vệ lui ra về sau, những người khác liền lần lượt đến tiến vào Giác Cung, đám người lẫn nhau chào, Cung Thượng Giác đối Tạ Vận nói, chấp nhận cùng các trưởng lão phái người không hợp ý nhau. Tạ Vận, vậy ta để cho người ta đem món ăn đều chuẩn bị một phần cho chấp nhận cùng các trưởng lão đưa đi. Tạ Vận phân phó một bên thị nữ đi an bài. Về sau một đám người đi tới bố trí yến hội địa phương, nhìn lên nhìn lầm trước sóng nước lưu động bàn dài, rất là ngạc nhiên. Đợi đám người nhập tọa về sau, Cung Tử Thương dẫn đầu không chịu nổi, không phải nói xử lý yến hội sao? Cái này nước chảy là làm cái gì? Tạ Vận cười cười về sau giải thích nói, đây là khúc thủy lưu thương, khúc nước chỉ là bốn lượn thủy đạo, lưu thương thì là chỉ phiêu lưu tại trên nước chảy đến rượu. Nhưng hôm nay chúng ta không tại phía trên để đặt chén rượu, mà là để đặt món ngon. Tạ Vận để Phùng Xuân mang thức ăn lên, Phùng Xuân vỗ tay ra hiệu, một đám thị nữ đem thức ăn cùng trà bánh hương quả đưa ra, trà bánh hương quả bị để đặt ở trước mặt mọi người, mà thức ăn thì để đặt tại nước chảy bên trên. Khúc thủy lưu thương ở giữa, thức ăn xuyên qua tại hoa soạn bên trong, xa hoa. Thức ăn rực rỡ muôn màu, sắc hương vị đều tốt, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Cung Thượng Giác cười nhẹ, ánh mắt của hắn lại không ngừng rơi vào Cung Viễn Trưng trên thân, tựa hồ tại quan sát phản ứng của hắn. Mà Cung Viễn Trưng hơi kinh ngạc, hắn mặc dù đã gặp sự kiện lớn, nhưng là chưa từng gặp qua lớn như vậy việc đời, thần sắc có chút cuốn bách, nhưng là lại muốn kéo căng lấy, không cho người khác phát hiện hắn chưa từng gặp qua đời này mặt, trông thấy người khác càng thêm không đáng tiền thần sắc, hắn lập tức lại kiêu ngạo. Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận gặp đây, tương chiều cười cười. Tạ Vận phát hiện Cung Thượng Giác đang nhìn Cung Viễn Trưng thấp giọng hỏi hắn, thế nào? Cung Thượng Giác nghiêng người tại Tạ Vận bên tai cười, thấp giọng nhẹ nói, vô sự, Sa Trưng là tiểu hài tử tâm tính, đây là lại phải chuẩn bị cùng người khác khoe khoang. Mọi người tại dùng bữa ăn lúc, mọi người đối món ăn khen không dứt miệng, nhất là Hoa công tử, vừa ăn, một bên mơ hồ không do nói, mùi vị kia thật sự là tuyệt. Tuyết công tử cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, so với chúng ta hậu sơn đầu bếp làm tốt ăn nhiều. Quả nhiên, Cung Viễn Trưng nghe nói như thế, đắc ý cười nói, ta cứ nói đi, Giác Cung đồ ăn thế nhưng là nhất lưu. Gặp đây, Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận bất đắc dĩ lắc đầu, hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Mà Cung Hoán Vũ mấy người nếm thử một miếng về sau, ánh mắt đều sáng lên, lời nói cũng không nguyện ý nhiều lời, dùng vui đầu mụng lớn nhấm nháp trả lời cái này món ăn tốt bao nhiêu ăn. Tại thức ăn ngon thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được mỹ vị. Mà Tuyết Trọng Tử cùng những người khác cũng tại cái này thức ăn ngon đồng hành, khó được quên đi cái này một lúc lâu đến nay Cung Thượng Giác uy nghiêm, không khí trở nên nhẹ nhàng mà vui sướng. Theo đám người mỗi nhấm nháp một món ăn, thị nữ liền sẽ nói ra món ăn này nguyên nhân, bởi vậy, đám người ngạc nhiên phát hiện, mỗi đạo rau đều có một cái tiểu cố sự, giảng thuật thức ăn đặc biệt lịch sử và văn hóa. Đang thưởng thức thức ăn ngon đồng thời, đám người cũng tăng trưởng kiến thức. Đây là hắn phát hiện cái thứ nhất có như thế y thuật người, tự nhiên muốn cùng hắn tương đối một cái y thuật. Cha cùng huynh trưởng nhóm một đường bình an. Tạ Vận cùng Cung Thượng Giác nhìn xem bọn hắn cưỡi lên ngựa rời đi, cho đến nhìn không thấy còn ở tại chỗ nhìn xem cái hướng kia, thật lâu về sau mới hồi cung môn. Tạ Thục tiếp nhận về sau mở ra xem, cười gật đầu cân xong, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, sau đó đem văn thư đưa cho người bên cạnh, liên tiếp chuyển nhìn, những người khác sau khi xem cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tạ Sảng nhìn xem đứng đấy Cung Thượng Giác nói, đi, Thượng Giác, cái này không có người ngoài, đến, ngồi xuống nói chuyện. Một bên Tạ Duyệt cũng cười nói, đúng vậy à, Thượng Giác, ngày sau chúng ta chính là người một nhà, không cần như thế câu nệ. Cung Thượng Giác mỉm cười, ngồi xuống. Hai nhà nghị định hôn kỳ về sau, hôn lễ công việc bếp núc, thua chiêng gõ trống tiến hành, làm cho cả Trần Lưu đều tràn ngập vui mừng không khí. Chương 17. Mang thai chương 17, mang thai ngày mùa hè khốc nhiệt, Cửu Thành Sơn cốc tại trướng khí che giấu dưới, càng là oi bức. Gần đây, Tạ Vận luôn luôn cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi, tinh thần hệ bại suy sụp, nàng vốn cho là đây chỉ là trong ngày mùa hè thường gặp hạ phạm hiện tượng, cũng không có quá mức để ý, nhưng mà, hôm nay tỉnh ngủ, khi Phùng Xuân cùng Nên Đông đang chuẩn bị giống thường ngày phục thị Tạ Vận đứng dậy lúc, không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Tạ Vận bởi vì đứng dậy quá nhanh, đột nhiên mắt tối sầm lại, thân thể mất đi cân bằng, lập tức ngã xuống đất mất đi. Phùng Xuân cùng Nên Đông thấy thế, lập tức thất kinh, đội vàng đem Tạ Vận đỡ dậy, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng thả lại trên giường nằm tốt. Sau đó, các nàng cấp tốc la lên tới kinh nghiệm phong phú Vu Ma Ma cùng chức hạ, hội thu bọn người. Vu Ma Ma tới về sau, quyết định thật nhanh, phái chức hạ đi mời cảnh đại phu, đồng thời để Nên Đông nhanh lên đem việc này báo cáo cho cung thượng giác. Trong lúc nhất thời, cả phòng lâm vào khẩn trương mà bận rộn trong không khí. Chức hạ đến y quán tìm tới cảnh đại phu, liền lôi kéo cảnh đại phu đội vàng vàng từ y quán chạy tới. Cảnh đại phu gọi là Cảnh Duy, phụ thân hắn nguyên là hoàng cung thái y, lọt vào Vu Hãm bị giáng chức xuất cung, chết tại hồi hương trên đường. Cảnh Duy cùng mẫu thân hắn hồi hương về sau phát hiện nhà bị người chiếm đoạt, còn đem bọn hắn trục xuất gia phả, về sau lưu lạc đến Trần Lưu, sắp chết thời điểm bị Tạ Thục cứu, liền lưu tại Tạ gia. Cảnh Duy y thuật cực cao, đưa tiến mẫu thân hắn về sau, một mực lưu tại Tạ gia, cập quan sóc nhưng vô tâm thành gia, tại Tạ Vận xuất giá thời điểm, Tạ Sảng đi tín Giang Nam cùng Cảnh Duy nói, hy vọng hắn có thể đi cửa cung chiếu cố Tạ Vận. Cảnh Duy tại Tạ gia cũng là như Tạ Vận huynh trưởng bình thường, nhưng hắn không thường thường trong nhà, hắn khắp nơi du lịch, cầu học hỏi ý, thu được tin về sau, là nửa tháng trước mới từ Giang Nam du lịch trở về. Nhưng từ khi đi vào cửa cung về sau, kiến thức đến nơi này dược liệu chủ loại, Cảnh Duy liền trầm mê tại y quán bên trong, nếu không phải lần này Tạ Vận xảy ra chuyện, hắn còn sẽ không xuất hiện, phản phất đã không có người này một dạng. Biết Tạ Vận xảy ra chuyện, tại đi rắc cung trên đường, ai đù, ngươi không đến, ta đều quên nửa tháng một thanh mạch. Còn có, ta quên đi, các ngươi cũng có thể quên. Ta không phải nói, ta nghiên cứu đồ vật thời điểm sẽ trầm mê, sau đó đến bắt mạch thời điểm, để cho các ngươi nhớ kỹ đến gọi ta phải không? Từng cái thật là. Đội vàng hướng rắc cung mà đi. Cung thượng giác cùng cung viễn trưng hôm nay trước kia liền đến chấp nhận điện cùng mọi người cùng nhau thương nghị cửa cung trướng khí sự tình. Chấp nhận mi tâm nhíu chặt, sầu lo trung điệp, bây giờ cửa cung trướng khí lại biến nặng, lúc trước làm biện pháp, bây giờ xem ra là không có bao nhiêu tác dụng. Thương nghị một trận vẫn không có kết quả. Cung Hoán Vũ đối cung viễn trưng nói, xa trưng đệ đệ, hiện tại là tạm thời không có cách nào, chỉ có thể xa trưng đệ đệ nhiều phối chút thuốc trà. Cung viễn trưng nhìn một chút đám người, biết đại ca. Nguyệt trưởng lão thở dài một hơi, nếu đều không có cách nào, tại cái này ngồi không cũng là vô dụng, đều trở về suy nghĩ lại một chút ta. Đám người cũng chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp. Cung thượng giác cùng cung viễn trưng đang tại về giác cung trên đường, đột nhiên Nên Đông đội vã chạy tới, chủ quân, nữ lang xảy ra chuyện. Cung thượng giác cùng cung viễn trưng sắc mặt lập tức thay đổi, cung thượng giác đội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nên Đông, nữ lang vừa mới đứng dậy lúc lại đột nhiên té bất tỉnh. Cung thượng giác nghe xong lập tức nhanh chóng hướng giác cung mà đi, cung viễn trưng cùng Nên Đông cũng gấp đội vàng đi theo phía sau. Cảnh Duy đi vào phòng ngủ, Vu Ma Ma mở ra cầm trướng, đem Tạ Vận tay cầm đi ra, đặt ở tay nâng bên trên. Cảnh Duy lại đem một cái khăn thả tay thuận trên cổ tay, một phiên cẩn thận chẩn bệnh về sau, ra kết luận là có tin vui. Không đến một tháng, mạch tựa cạn. Cảnh đại phu đem xong mạch, đi tới ghi chép bệnh tình. Ngay tại lúc này, cung thượng giác cùng cung viễn trưng cũng vừa lúc đổi tới. Biết được cái tin tức tốt này, bọn hắn đều cao hứng phi thường. Nhất là cung viễn trưng, hắn mặc dù tại trong sách thuốc nhìn qua liên quan tới mang thai mạch tựa ghi chép, nhưng lại chưa hề tự mình thực tiết qua. Thế là, ca, ta cũng đi đem cái mạch. Hắn tràn đầy phấn khởi vòng qua bình phòng, tiến lên lần nữa vì tẩu tẩu đem một lần mạch, đầy mặt nụ cười đi tới, cũng hướng cung thượng giác nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, ca, đúng là hỉ mạch không thể nghi ngờ, ta phải có tiểu chất tử. Cung thượng giác một mặt lo lắng, sợ Tạ Vận thân thể xảy ra vấn đề, cảnh đại phu, cửa cung trướng khí biến nặng, đối thập tam nương thân thể ảnh hưởng như thế nào? Đợi ở bên cạnh Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng một mặt lo lắng. Sau tấm bình phong Vu Ma Ma đem Tạ Vận để tay về miền ấm, lại đem thả xuống cầm trướng, đi đến bình phong bên ngoài, vội vàng hỏi thăm cảnh Duy, đúng vậy à, cảnh đại phu, phải chăng cần mở chút phương thuốc đến hoạt động dưỡng sinh tử? Cảnh Duy nghĩ đến vừa mới ra y quán sau cảm nhận được cửa cung trướng khí, có thể sẽ đối phụ nữ có thai khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng xấu, tay vỗ một cái đùi, nói, ai nha, nhìn ta trí nhớ này, ta đều quên còn có trướng khí chuyện này, may mắn vừa tới đến lúc này, ta cho thập tam nương bắt mạch về sau, cầm dược hoàn đối thập tam nương thân thể hữu dụng. Các ngươi không cần lo lắng, hiện tại đến là không có vấn đề gì lớn. Bất quá, cửa cung hiện tại trướng khí tràn ngập, lâu dài xuống dưới, đối thập tam nương thân thể cũng sẽ bất lợi, xem ra là phải giải quyết trướng khí nha. Bất quá cũng trách ta trí nhớ này luôn luôn không được tốt, nguyên bản vừa tiến vào cửa cung thời điểm liền nói muốn viết đơn thuốc, điều trị các ngươi cái này bị trướng khí ăn mòn thân thể, nhưng cũng tại các ngươi y quán quá hấp dẫn ta để cho ta trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế nha. Cảnh Duy vừa viết phương thuốc vừa nói, theo ta viết toa thuốc này cho cửa cung người bốc thuốc, đây là tất cả mọi người có thể dùng tới mấy phục liền khỏi hẳn. Bất quá, thập tam nương cũng không cần uống cái này thuốc, vẫn như cũng dùng ta cho lúc trước dự hoàn. Cung viện trưng ghét bỏ nhìn xem Cảnh Duy, rõ ràng là chính mình trí nhớ không tốt, còn trách ý quán, đây là cái đạo lý gì? Cảnh Duy bất đắc dĩ nhún vai, đem phương thuốc đưa cho Vu Mama, tự nhiên là đạo lý của ta. Phương thuốc còn chưa tới đưa tới Vu Mama trên tay, lại bị cung viễn trưng thiệt hồ, nắm bắt tới tay bên trên nhìn. Cung viễn trưng rất ngạc nhiên dạng gì đơn thuốc, chỉ ăn hơn mấy uống thuốc liền có thể bù lại. Cảnh Duy cũng mặc kệ đơn thuốc tại trên tay người nào, tiếp tục dọn dẹp hắn cái hòm thuốc. Đột nhiên, Cảnh Duy vừa nghi ngờ hỏi, mặc dù nói chướng khí biện pháp giải quyết không rộng làm người biết, nhưng các ngươi bị chướng khí làm phức tạp nhiều năm như vậy, lẽ ra tổng kết xuống tới một chút biện pháp, vì cái gì một mực không có để cái này chướng khí giảm bớt, ngược lại nồng như vậy nằm đâu? Cung Thượng Giác, Cung Viễn Trưng rất là ngạc nhiên, nhưng Cung Viễn Trưng vừa nghi ngờ hắn vì sao lại nói chướng khí có biện pháp giải quyết, nhưng cũng chi tiết giải thích cửa cung chướng khí nặng nguyên nhân, chuyện trước kia ta không rõ ràng, nhưng từ khi ta trưởng Trừng cung cùng y quán đến nay, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cửa cung cũng đã làm rất nhiều biện pháp đến giải quyết, nhưng đều không được nó phát, năm gần đây, chướng khí trở nên càng ngày càng nặng. Ngươi vừa mới có ý tứ là ngươi biết giải quyết như thế nào? Cảnh Duy dám thúi lại kiêu ngạo nói, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là Cảnh Duy, người xưng tiểu thần thông ta đương nhiên biết rồi. Đây là lúc trước ta cầu y hỏi học thời điểm, đến giao chỉ chi địa, đó là chướng khí tràn ngập chi địa, tại cái kia kiến thức rộng rãi về sau, tổng kết xuống biện pháp. Cung Thượng Giác đội hỏi, cái biện pháp gì? Cảnh Duy, liền là chặt cây, đánh ra miệng thông gió, phái người thanh lý trong rừng cây khô lá vụn cùng thi thể động vật, những động vật này thi thể cùng cảnh khô lá vụn liền là chướng khí hình thành nguyên nhân chủ yếu, lại thêm sơn cốc cây cối tươi tốt, lâu dài không thông gió, dẫn đến chướng khí một mực chiếm cư ở đây, chỉ cần chiếu vào ta biện pháp làm, hữu thành sơn cốc chướng khí tự nhiên mà vậy chậm rãi tiêu tán. Cung Thượng Giác nghe xong, lập tức nói, Sa Trưng, ngươi tự mình đi cáo chi chấp nhận cùng các trưởng lao tin tức này. Cung Viện Trưng đem đơn thuốc giao cho Vu Mama, là, ca, ta cái này đi. Nhanh chóng ra khỏi phòng. Cung Thượng Giác còn nói, Vu Mama, ngươi đem đơn thuốc đưa đến y quán, mỗi ngày nấu xong, đưa đến các cung. Vu Mama hành lễ, là, mang lên đơn thuốc cùng Cảnh Duy tiến đến đi. Mà Cung Thượng Giác vẫy lui Xuân Hạ Thu Đông bốn người về sau, vòng qua bình phòng, cởi áo ngoài, nằm xuống ôm Tạ Vận, cũng không tệ mắt nhìn xem nàng, chỉ chốc lát, Tạ Vận liền bị hắn nhìn tỉnh, chớp chớp mắt, ta đây là thế nào? Còn có ngươi tại sao trở lại? Không phải nghị sự sao? Cung Thượng Giác ôn nhu đưa tay đặt ở Tạ Vận trên bụng, ta thương nghị xong việc, liền trở lại. Ngươi té xỉu, vừa mới Cảnh đại phu nói ngươi mang thai. Tạ Vận rất là kinh hỉ, ta mang thai. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng sờ lên Tạ Vận bụng, đáp một tiếng, ân, ngươi mang thai, ta có hải tử, ta có hải tử. Cung Thượng Giác cao hứng khó nói lên lời. Đột nhiên, Cung Thượng Giác còn nói, ngoại trừ ngươi cùng Sa Trừng, ta lại có thân nhân, cùng ta huyết mạch tương liên thân nhân. Nói xong liền đỏ cả bề mắt, Cung Thượng Giác dúi đầu vào Tạ Vận cổ. Tạ Vận biết Cung Thượng Giác là nghĩ đến Linh Phu Nhân cùng Lãng Đệ Đệ, sờ lên Cung Thượng Giác đầu, an ủi đến, đừng khóc, ngươi bây giờ có ta cùng hải tử, có chúng ta bồi tiếp ngươi đây. Chắc hẳn mẫu thân cùng Lãng Đệ Đệ bây giờ đang ở trên trời xem chúng ta đâu. Mẫu thân cùng Lãng Đệ Đệ là hy vọng Thượng Giác có thể bình an, hạnh phúc mỹ mãn. Hồi lâu sau, Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận lại yên tĩnh, ấm áp lẫn nhau ôm. Đột nhiên, Tạ Vận nói, ta đã cảm thấy ta là quên một chuyện, nhưng lại nghĩ không ra, nếu không phải ngươi vừa mới nói Cảnh đại phu, ta đều không nhớ tới hắn đến, thật là, ta liền mang thai cái dự, để cho ta người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Cung Thượng Giác nghe xong, cười nhẹ điểm một cái Tạ Vận cái chán, ngươi a. Tạ Vận kéo qua Cung Thượng Giác tay, vội nói, đúng, ta quên nói cho ngươi, ngươi nói Cảnh đại phu liền là A Duy huynh trưởng, A Duy huynh trưởng một mực là tại nhà ta, xem như nhìn ta lớn lên, A huynh hắn tới này không chỉ là muốn chiếu cô ta, vẫn là đến bận bịu giải quyết chứng khí. Hắn cũng tới cái này nửa tháng nhưng nghiên cứu ra cái gì sao? Cung Thượng Giác trêu chọc đến, thật là đúng dịp, ngươi quên hắn cũng quên liền trầm mê y quán hôm nay đến cấp ngươi bắt mạch mới nhớ tới. Tạ Vận nhất thời ngây ngẩn cả người, ách, gãi đầu một cái. Cung Thượng Giác hơi nghi hoặc một chút hỏi, Cảnh Duy, ta đã nghe ngươi nói, cũng đã gặp qua một lần, bất quá làm sao không nghe ngươi nói qua hắn sẽ trị lý chứng khí. Tạ Vận đáp, ta cũng không biết, là trong nhà gửi thư nói ta mới biết được. Dù sao, hắn cập quan sau liền đến chỗ du lịch, cầu học hỏi y, nếu không phải hắn gửi thư nói chuyện của hắn, trong nhà cũng không phải rất rõ ràng kinh nghiệm của hắn. Cung Thượng Giác nghe xong, liền để xuống chuyện này, ngược lại hỏi, có đói bụng không, muốn hay không dùng vài thứ. Tạ Vận nuốt mắt là, ta không đói bụng, nhưng ta buồn ngủ quá, ngươi theo giúp ta nghỉ ngơi, có được hay không? Cung Thượng Giác ôm sát Tạ Vận, đắc, tốt. Lại hôn một chút mặt của nàng, bồi tiếp nàng chìm vào giấc ngủ. Mà chấp nhận điện bên này, vừa mới trở lại các cung người lại bị gọi trở về. Mọi người thấy chấp nhận cùng các trưởng lão trên mặt hưng phấn mặt, rất là nghi hoặc. Cung Hoán Vũ cùng Tuyết Trọng Tử nhìn một chút chấp nhận cùng các trưởng lão, lại nhìn một chút Cung Viễn Trưng, nghĩ đến hôm nay buổi sáng thương nghị sự tình, trong lòng có số, những người khác coi như kiến thức nửa đời. Người tới đông đủ, chấp nhận liền đem chướng khí biện pháp giải quyết cáo chi đám người. Sa Trưng nói, Tạ gia đưa tới Cảnh đại phu có biện pháp giải quyết chướng khí, đây là hắn tại giao chỉ chi địa lấy được phương pháp, rất là hữu dụng. Phương pháp kia liền là chặt cây, làm ra miệng tung gió, lại phái người thanh lý trong rừng cây khô lá vụn cùng thi thể động vật, liền tự nhiên mà vậy giải quyết chướng khí vấn đề. Tuyết Trường lão còn nói, để cho các ngươi đến, liền là muốn hỏi, các ngươi ai nguyện ý đi làm chuyện này? Cung Tử Vũ dẫn đầu nói, ta đi. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía hắn, chấp nhận cùng các trưởng lão cũng bị ngạc nhiên đến. Nguyệt trưởng lão hỏi, Tử Vũ, ngươi thật muốn đón lấy chuyện này? Cung Tử Vũ ừ một tiếng, các ngươi đều tại làm động não sự tình, ta đầu óc chuyển bất động, nhưng ta không nghĩ cản trở, chuyện này không cần động não nghĩ, ta liền có thể làm. Cung Viễn Trưng vốn là muốn hố một thanh Cung Tử Vũ, xem bản thân hắn chủ động đón lấy chuyện này, liền không có hô hắn, cũng không có ghét bỏ hắn. Hoa trưởng lão gặp kiên định hắn tiếp đó, vui mừng nói, tốt, vậy cái này sự kiện liền giao cho Tử Vũ những người khác các làm các sự tình a. Cung Hoán Vũ nhìn một chút chung quanh cũng không thấy Cung Thượng Giác, liền hỏi Cung Viễn Trưng, Thượng Giác đâu? Cung Viễn Trưng sau khi nghe được, nhớ tới việc này, vội vàng hành lễ, chấp nhận, các trưởng lão, còn có một chuyện, tẩu tẩu có thai, ca ca tại Giác Cung theo nàng, cho nên cũng không đến đây, chỉ làm cho ta đến cáo chi hai chuyện này. Chấp nhận cùng ba vị trưởng lao kích động đứng lên, Nguyệt trưởng lao kích động hỏi, mang thai, ha ha ha, cửa cung muốn có đời sau nhưng xác nhận. Đi, chúng ta đi xem một chút. Những người khác cũng rất là mừng rỡ. Cung viện trưng bận bịu ngăn lại, nói, xác nhận, bất quá, chấp nhận cùng các trưởng lão, tẩu tẩu đã ngủ lại ca ca chính buổi tiếp. Nghĩ thầm ta cũng không thể để cho các ngươi quấy rầy ca ca ta cùng tẩu tẩu nghỉ ngơi. Chấp nhận cùng các trưởng lão nghe xong, dừng bước, Tuyết trưởng lão đột nhiên nghĩ đến, là phụ nữ có thai muốn nhiều nghỉ ngơi, chúng ta liền không đi quấy rầy. Nhưng chúng ta đi chuẩn bị một ít gì đó cho nàng đưa đi, đi. Chấp nhận cùng ba vị trưởng lão bước nhanh đi, những người còn lại kịp phản ứng, cũng đội vàng trở về chuẩn bị lễ đưa đến giác cung. Mà cung viện trưng trở lại trưng cung chuẩn bị tốt cho tạ vận lễ về sau, hắn đi vào y quán tìm Cảnh Duy, đây là hắn phát hiện cái thứ nhất có như thế y thuật người, tự nhiên muốn cùng hắn tương đối một cái y thuật. Chương 18, tham hỏi hôm nay sáng sớm, cung thượng giác liền dùng bồ câu đem viết có tạ vận mang thai tin đưa đi Trần Lưu cùng Vũ Châu. Mà tạ gia phụ tử Bình An tin, cũng trước sau chân đưa đến. Tạ vận chính mang theo thị nữ theo lên gấm Tô Châu, cái kia theo trên mặt một cái báo nô đang tại hí điệp, rất sống động, phản phất sau một khắc liền có thể từ theo trên mặt nhảy ra bình thường. Vũ Ma Ma đột nhiên đến đây, trên tay cầm lấy một phong thư, đem tin giao cho tạ vận mở ra sau khi, thấy là phụ huynh nhóm Bình An tin, trong lòng khối kia một mực treo lấy tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống, về sau tâm tình vui vẻ tiếp tục theo nàng báo nô hí điệp, Vũ Ma Ma cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn thị nữ gặp nữ lang tâm tình vui vẻ, cũng đều cùng theo một lúc vui vẻ. Trần Lưu tạ phủ giờ này khắc này, tạ sảng đang cùng trong nhà phụ huynh nhóm ngồi vây chung một chỗ, bọn hắn theo thứ tự là gia chủ tạ thủ, huynh trưởng tạ kiệm, tạ cồn, tạ tĩnh, tạ đảo cùng tạ bông. Bảy người thảo luận đề tiêu điểm tập trung vào sắp cử hành Trần Lưu thư viện mở thi viện phía trên. Tạ sảng biểu lộ nghiêm túc hướng phụ huynh nhóm giảng thuật liên quan tới cái này lần thi viện một chút tin tức trọng yếu. Nghe nói lần này không chỉ chúng ta Trần Lưu thư viện mở thi viện, Toánh Xuyên thư viện, Bạch Lộc thư viện cũng muốn lần lượt khai triển thi viện, đến giờ có thể nghĩ sẽ sinh ra bao nhiêu kỳ tài người tài ba a. Tạ kiệm hơi nhíu lên lông mày đáp lại nói, xác thực như thế. Nhưng lần này là tam gia thư viện lẫn nhau đọ sức, chúng ta Trần Lưu thư viện áp lực tăng gấp bội a. Bất quá, đây cũng là bày ra chúng ta thư viện thực lực thời điểm. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin. Tạ Vương tự tin nói, còn có 2 tháng mới bắt đầu, cũng đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Tạ Cổn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cũng nói tiếp, không sai, với lại thông qua tham gia lần này thi viện còn có thể kết giao càng nhiều cùng chung chí hướng người cộng đồng học tập tiến bộ đâu. Tạ Thục đặt chén trà xuống, chỉ là chuẩn bị còn chưa đủ, ta đặc biệt đi tin, mời tại Thanh Lộc Sơn tu dưỡng mấy vị bạn thân đến thư viện truyền thụ. Các ngươi mang theo bọn tiểu bối cũng đi nghe một chút. Một mực trầm mặc không nói, Tạ Tĩnh lúc này cũng mở miệng nói chuyện, a phụ nói Thanh Lộc Sơn tu dưỡng mấy vị bạn thân thế nhưng là Chu lão tiên sinh bọn hắn. Những năm này một mực không có nghe nói tin tức của bọn hắn, nguyên lai bọn hắn là ẩn cư tại Thanh Lộc Sơn tu dưỡng thân thể a. Mấy người khác cũng là chấn kinh bọn hắn nguyên lai ẩn cư vừa vui mừng có thể mời bọn họ đến thư viện truyền thụ. Tạ Thục cảm khái, không sai, đúng là bọn họ, thế sự lo lắng, bọn hắn không nguyện phí sức ở đây, ngay tại Thanh Lộc Sơn dốc lòng nghiên cứu học vấn. Tạ phủ cấp trong phòng bổ câu nhóm đang tại cô gọi. Đột nhiên bồ câu trên phòng không truyền đến một trận cánh huyệt tâm thành, một cái trắng tinh như tuyết bồ câu bay vào bồ câu trên phòng. Con này bồ câu tựa hồ có trọng yếu sứ mệnh, nó lông vũ long lánh quang mang trong suốt, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại vội vàng cùng chuyên chú. Trong giữ bồ câu phòng đám người hầu lập tức cảnh giác lên, bọn hắn biết rõ mỗi một cái bồ câu đều có thể mang đến tin tức trọng yếu hoặc mệnh lệnh. Trong đó một tên người hầu cẩn thận từng ly từng tí đến gần bồ câu, nhẹ nhàng bắt lấy nó, cũng gỡ xuống cột vào bồ câu trên chân một cái khéo léo đẹp đẽ ống trúc. Người hầu cẩn thận chu đáo lấy ống trúc, chỉ thấy phía trên có khắc một cái bắt mắt sừng chữ tiêu chí. Cái này tiêu chí để trong lòng của hắn vui mừng, bởi vì hắn biết điều này đại biểu lấy là đến từ Cựu Thành Sơn cốc nữ lang lang tế sừng công tử tới thư. Hẳn là có tin tức quan trọng muốn cáo chi gia chủ, lập tức đưa nó giao cho quản sự lập tức mang theo thư tiến về tiền viện chính sảnh. Bên này Tạ Thục thất người vừa mới kết thúc có quan hệ thư viện sự vụ thương thảo, liền nghe đến người hầu đến đây bẩm báo nói, các phòng quản sự thỉnh cầu bài kiến. Tạ Thục lập tức để người hầu đem vị này quản sự mang vào. Mà Tạ Thục cùng mấy người khác thì không khỏi ở trong lòng âm thầm phỏng đoán bắt đầu, chẳng lẽ là U Châu bên kia ra cái gì chuyện trọng đại sao? Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người tình đều có chút khẩn trương cùng chờ mong. Đợi cái kia quản sự người sau khi đi vào, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem thư giao cho Tạ Thục trong tay. Tạ Thục tiếp nhận thư, một chút liền nhận ra phong thư bên trên cái kia dấu hiệu đặc biệt, đây là thượng giác tin. Trong lòng của hắn đầu tiên là thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó vừa khẩn trương bắt đầu, sợ trong thư truyền đến chính là cung thượng giác hoặc là Tạ vận ra cái gì tin tức ngoài ý muốn. Tạ Thục thâm hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi mở ra phong thư, lấy ra thư tín triển khai đọc. Khi hắn đọc xong nội dung trong bức thư lúc, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiếp lấy chính là một trận cởi mở tiếng cười vang lên. Nguyên lai, cung thượng giác ở trong thư nói cho hắn biết, Tạ Vận đã có 1 tháng mang thai. Tạ Thục trong lòng âm thầm tính một cái, từ cựu Trần Sơn cốc đến Trần Lưu đoạn đường này, bộ câu đưa tin cần phải bay một đoạn thời gian, như thế suy tính xuống tới, bây giờ Tạ Vận cũng đã không sai biệt lắm có mang 2 tháng mang thai. Còn lại 6 người nguyên bản đều 10 phần lo lắng, sợ sẽ nghe được cái gì tin tức xấu. Giờ phút này nhìn thấy Tạ Thục như thế thoải mái cười to, bọn hắn cũng đều hiểu được. Phong thư này mang tới cũng không phải là chuyện xấu, thế là nhao nhao thở dài một hơi, tâm tình cũng tùy theo dễ dàng hơn. Tạ Thục cười đem tin đưa cho một bên Tạ Sảng, Tạ Sảng lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận tin, nhìn kỹ về sau cũng là không kìm được vui mừng, nhưng vui sướng qua đi, tùy theo mà đến chính là đối Tạ Vận lo lắng. Dù sao mang thai đối với nữ tử tới nói là một kiện cực kỳ vất vả sự tình, mà Tạ Vận lúc này lại thân ở phương xa, bên người không người chăm sóc. Tạ Sảng xem xong thư về sau, cũng đem thư tín giao cho những người khác nhìn, ngay sau đó cùng Tạ Thục nói, nhưng thư viện thi viện sau khi kết thúc, cách thập tam nương sản xuất cũng bất quá hơn 3 tháng, thượng giác trong nhà cũng không có nghiêm chỉnh phu nhân, đợi thư viện viện thử kết thúc, liền để nàng A Mẫu cùng 12 tiến đến thăm hỏi. Tạ Cổn mấy người xem hết thư về sau, chính nghe thấy Tạ Thục cùng Tạ Sảng hai người nói chuyện. Chỉ nghe đến Tạ Thục khinh tiếng nói, có thể, bất quá, lần này tiến đến, đường xá xa xôi, để bọn hắn mang theo một đội bộ khúc tiến đến. Lúc này, Tạ Cổn mở miệng nói ra, lời tuy như thế, nhưng chỉ vẹn vẹn để hai người bọn họ người tiến đến, chỉ sợ vẫn là có chút nguy hiểm à. Ta nhìn không bằng để cho Diễn Nhi cùng Khải Nhi cũng cùng nhau đi tới A vừa đến, nhà chúng ta bên trong cũng liền thuộc hai người bọn họ thanh nhàn nhất, thứ hai nha, dọc theo con đường này có thể du sơn ngoạn thủy, có thể sáng tác du ký, phổ tự nhiên chi khúc, vừa vận hợp hai người bọn họ tâm ý như vậy, cũng miễn cho để bọn hắn trong nhà tận dày vò. Đám người nghe Tạ Cổn lời nói, đều là cảm thấy rất có đạo lý. Thế là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Tạ Sảng đáp một tiếng, đa tạ nhị huynh, tam huynh. Lại đứng dậy hành lễ nói bổ sung, a phụ, ta hiện tại đi viết thư, đem tin tức này cáo chi thượng giác cùng thập tam nương. Tạ Thục nhẹ gật đầu, Tạ Sảng liền lui ra viết thư đi. Tạ Sảng đội vàng chạy về thư phòng, hắn ngồi tại trước bàn sách, trầm tư một lát, liền bắt đầu nâng bút viết thư. Hắn bút pháp nhẹ nhàng mà hữu lực, mỗi một chữ đều toát ra nội tâm của hắn chỗ sâu tình cảm cùng đối nữ nhi lo lắng. Viết xong tin về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư gấp lại, cất vào phong thư, cũng che lại miệng. Sau đó, Tạ Sảng đứng dậy, kêu gọi một tên người hầu. Hắn đem phong thư đưa cho người hầu, trịnh trọng kỳ sự dặn dò, đem này tin mau chóng đưa đến bổ câu phòng, phát hướng cựu thành sơn cốc. Người hầu tiếp nhận phong thư, gật đầu cung kính đồng ý. Người hầu lui ra về sau, ngựa không dừng vó chạy tới bổ câu phòng. Đến bổ câu sau phòng, hắn tìm được quản sự, đem phong thư giao cho hắn. Quản sự không dám chậm trễ chút nào. Hắn cẩn thận đem thư phóng tới một cái ống trúc nhỏ bên trong. Tiếp theo, quản sự chọn lựa một cái nghiêm chỉnh huấn luyện bổ câu. Hắn ôn nhu vuốt ve bổ câu lông vũ, sau đó đem ống trúc cột vào bổ câu trên chân. Làm tốt hết thể công tác chuẩn bị về sau, quản sự đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, đem bổ câu thả bay đi. Bổ câu vô cánh bay cao, hướng về phương xa bay đi. Nó xuyên qua tầng mây, bay qua sông núi, mang theo cái kia phong thư tin, kiên định bay về phía cựu thành sơn cốc. Đi qua gần một tháng dài rằng giặc mà gian khổ lữ trình, bổ câu rốt cục đã tới cựu thành sơn cốc. Khi Kim Phục nhìn thấy nó lúc, hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, ra hiệu bổ câu đáp xuống trên vai của mình. Sau đó, dùng một cái tay khác cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống ống trúc, cũng nhẹ nhàng thả bổ câu. Ngay sau đó, Kim Phục cấp tốc chạy tới giác cung chính viện. Hắn biết, giờ này khắc này, cung thượng giác chính như thường ngày, chính bồi bạn Tạ Vận tản bộ tiêu thực. Kim Phục đuổi tới về sau, đem thư tín đưa cho cung thượng giác. Cung thượng giác tiếp nhận tin về sau, cẩn thận đọc hoàn tất, lập tức đem nó chuyển giao cho Tạ Vận. Tạ Vận xem xong thư về sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng khó có thể tin lần nữa hướng cung thượng giác chứng thực hỏi, ta A Mẫu cùng nhị huynh, thập nhất huynh, 12 huynh thật muốn tới thăm hỏi ta sao? Cung thượng giác mỉm cười gật đầu, biểu thị khẳng định. Đạt được cung thượng giác đáp lại về sau, Tạ Vận lập tức hưng phấn lên, nàng đội vàng nhường cho Mama cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn người, dựa theo Trần Lưu trong nhà bố trí phong cách, vì sắp đến người nhà tỉ mỉ chuẩn bị trụ sở. Cung thượng giác yên lặng đi theo Tạ Vận sau lưng, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng yêu mến, lặng lặng mà nhìn xem nàng bận rộn chỉ huy hết thảy. Tạ Vận hết sức chăm chú an bài mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm người nhà có thể cảm nhận được thoải mái dễ chịu cùng ấm áp. Từ lựa chọn gian phòng đến bố trí đồ dùng trong nhà, lại đến chuẩn bị thường ngày vận dụng, nàng đều tự mình tham dự trong đó, gắng đạt tới làm đến tận thiện tận mỹ. Toàn bộ quá trình bên trong, cung thượng giác từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, nhưng hắn ánh mắt chưa hề rời đi Tạ Vận. Hắn thưởng thức nàng chuyên chú cùng nhiệt tình, trong lòng tràn đầy đối nàng yêu thương. Hắn hiểu được, lần này người nhà tới chơi đối với Tạ Vận tới nói ý nghĩa phi phàm, bởi vậy hắn nguyện ý toàn lực ủng hộ nàng, để nàng cảm nhận được vô tận hạnh phúc cùng ấm áp. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua hơn 4 tháng. Người Tạ gia đều biết hôm nay Tạ Lục phu nhân cùng 12 muốn đi Cựu Thành Sơn cốc thăm hỏi thập tam nương, nhao nhao đem chuẩn bị tốt lễ nhượng bọn hắn mang lên. Vũ Châu ba huynh đệ tiếp vào Tạ Vận mang thai tin, cũng đem hạ lễ chuẩn bị tốt, đưa tới Trần Lưu, giao cho bọn hắn cùng một chỗ mang lên. Mà hôm qua, Tạ Cổn cùng Tạ Tĩnh cuối cùng đem tin tức này báo cho Tạ Diễn cùng Tạ Khải hai người. Khi bọn hắn biết được tin tức này lúc, đơn giản hưng phấn đến không kềm chế được. Bởi vì bọn họ từ trước đến nay liền đối du sơn ngoạn thủy ưa thích không rời, bây giờ bồi bạn Lục thúc mẫu cùng 12 đệ cùng nhau đi tới Cựu Thành Sơn cốc, trên đường đi có thể du sơn ngoạn thủy, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, chờ mong và phần. Tại trước khi chuẩn bị đi, Tạ Cổn cùng Tạ Tĩnh vẫn không quên liên tục dặn dò bọn hắn nhất định phải phá lệ chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên bởi vì ham chơi mà làm trễ nải chính sự. Hắn thâm thiế nói ra, lần này xuất hành, trách nhiệm trọng đại, các ngươi không chỉ có phải chiếu cố kỹ lưỡng mình, càng phải bảo đảm các ngươi Lục thúc mẫu cùng 12 đệ an toàn. Nhớ lấy không thể phớt lờ, gặp được bất luận cái gì khó khăn đều muốn đúng lúc cùng chúng ta liên hệ. Tạ Diễn cùng Tạ Khải liên tục gật đầu, biểu thị nhất định sẽ cần tuân á phụ dạy bảo. Về sau, bọn hắn bước lên trận này đối với hai bọn hắn tới nói, tràn ngập không biết cùng kinh hỉ đường đi. Nữ lang để cho chúng ta đem hải tử ôm cho chủ quân nhìn xem. Cung thượng giác lúc này mới tiếp nhận hải tử, nhìn xem bọn hắn bộ dáng khả ái, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tạ gia ba huynh đệ cùng cung viễn trưng cũng xuống lại tới, trên mặt tràn đầy vui sướng. Đám người hoan thiên hỉ địa ôm lấy con mới sinh, chúc mừng cái này mỹ hảo thời khắc. Từ đó, cửa cung lại nhiều hai vị tiểu thành viên, bọn hắn sẽ tại người nhà yêu mến dưới khỏe mạnh trưởng thành gật đầu cân xong, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, sau đó đem văn thư đưa cho người bên cạnh, liên tiếp chuyển nhìn, những người khác sau khi xem cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tạ Sảng nhìn xem đứng đấy cung thượng rất nói, đi, thượng giác, cái này không có người ngoài, đến, ngồi xuống nói chuyện. Một bên Tạ Duyệt cũng cười nói, đúng vậy à, thượng giác, ngày sau chúng ta chính là người một nhà, không cần như thế câu nệ. Cung thượng giác mỉm cười, ngồi xuống. Hai nhà nghị định hôn kỳ về sau, hôn lễ công việc bếp núc, thua chiêng gõ trống tiến hành, làm cho cả Trần Lưu đều tràn ngập vui mừng không khí. Chương 19. Sản xuất chương 19, sản xuất Tạ Vận lúc này đã hoài thai 6 tháng có thừa, hai ngày này nàng luôn luôn cảm giác được bụng của mình đang chìm xuống, với lại nâng cao bụng lớn phi thường mỏi mệt không chịu nổi. Tại dùng bữa ăn kết thúc về sau, Tạ Vận liền đem chuyện nào nói cho cung thượng giác cùng cung viễn trưng. Cung thượng giác sau khi nghe xong, lập tức để cung viễn trưng cho Tạ Vận đem một cái mạch. Cung viễn trưng tại đem xong mạch về sau, phát hiện Tạ Vận thân thể cũng không có cái gì trở ngại, thế nhưng là cảm thấy mạch tượng có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời cũng nói không ra cái như thế về sau, thế là liền đem tình huống này cáo chi cung thượng giác. Tạ Vận biết được tin tức này về sau, trong lòng mười phần lo lắng. Cung thượng giác nhìn thấy Tạ Vận như thế lo lắng, vội vàng an ủi nàng, cũng la lên kim phục tiến tới nói, mau mau đi y quán mời cảnh đại phu tới một chuyến. Cung viễn trưng cũng ở một bên an ủi Tạ Vận nói ra, có lẽ là ta tính sai nữa nha, đừng quá mức lo lắng. Kim phục nghe được mệnh lệnh về sau, cấp tốc chạy tới y quán, lòng nóng như lửa đốt giữ chặt Cảnh Duy liền muốn đi ra ngoài. Cảnh Duy cảm thấy mười phần hoang mang, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Coi như lại sốt ruột cũng phải mang lên cái hòm thuốc a. Đợi đến Cảnh Duy cầm lấy cái hòm thuốc, liền đi theo Kim phục cùng nhau đi tới giác cung. Đi vào giác cung về sau, Cảnh Duy nghi ngờ hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Cung thượng giác đội vàng hướng hắn giảng thuật Tạ Vận gần 2 ngày xuất hiện dưới bụng trầm triệu chứng, cùng cung viễn trưng vì đó bắt mạch lúc phát giác được tình huống dị thường. Cảnh Duy sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lập tức tiến lên vì Tạ Vận đem lên mạch đến. Tại Cảnh Duy vì Tạ Vận bắt mạch quá trình bên trong, Tạ Vận lộ ra 10 phần lo lắng. Nàng đã lo lắng cho mình tình trạng cơ thể, lại sợ quấy rầy đến Cảnh Duy trần bệnh, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Cung thượng giác thấy thế, nắm thật chặt nàng một cái tay khác, phảng phất muốn thông qua loại phương thức này truyền lại cho nàng lực lượng cùng an ủi. Cùng ngay đồng thời, cung viễn trưng thì không nhúc nhích nhìn chăm chú Cảnh Duy, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Hắn thực sự hy vọng từ Cảnh Duy nơi đó đạt được một cái đáp án xác thực. Đột nhiên, Cảnh Duy mỉm cười. Mọi người thấy nụ cười của hắn, nhao nhao trao đổi ánh mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tạ Vận lo lắng hỏi, "Cảnh Duy a huynh, ta đến cùng thế nào?" Phùng Xuân mấy người cũng là nóng nảy nhìn về phía Cảnh Duy. Cảnh Duy nhìn xem mọi người biến ảo khó lường sắc mặt, cười giải thích nói, "Kỳ thật, sớm tại nửa tháng trước, ta vì thập tam nương bắt mạch lúc liền đã có một chút dự cảm, nhưng khi lúc còn không thể hoàn toàn xác định, cho nên cũng không có nói ra đến. Ta nguyên bản định đợi thêm đợi nửa tháng, sau đó lần nữa vì nàng bắt mạch. Hiện tại xem ra, phán đoán của ta là chính xác. Chúc mừng các ngươi, cái này dưới bụng chìm, xương sống thắt lưng mỏi mệt là bởi vì thập tam nương a, mang thai chính là song thai đâu." Tất cả mọi người phi thường vui vẻ, cung thượng giác cầm thật chặt Tạ Vận tay, cũng cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy ngọt ngào. Đột nhiên, cung thượng giác giống như nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, quay đầu hướng Cảnh Duy hỏi, "Cảnh Duy a huynh, song thai có thai 10 phần gian nan, thập tam nương nơi này là có phải có cần đặc biệt chú ý địa phương đâu?" Cảnh Duy đầy cõi lòng vui mừng nhìn chăm chú lên cung thượng giác, sau đó kỹ càng nói ra phụ nữ có thai cần lưu ý hạng mục công việc. Đầu tiên, đối với có mang song bảo thai thập tam nương tới nói, muốn nhiều dùng ăn tươi mới rau quả hoa quả, loại thịt, trứng loại cùng sữa loại các loại thức ăn, nhưng cũng muốn chú ý số lượng vừa phải bổ sung, tránh cho thai nhi quá lớn dẫn đến khó sinh. Cung thượng giác, cung viễn trưng còn có Phùng Xuân bọn người hết sức chăm chú lắng nghe. Khi cung viễn trưng nhìn thấy Cảnh Duy hơi ngưng lại về sau, lập tức lo lắng thúc giục hắn tiếp tục giảng giải xuống dưới. Cảnh Duy thấy mọi người thúc giục, háng giọng tiếp tục nói, điểm thứ hai, liền là nhất định phải nhiều chú ý nghỉ ngơi a, tuyệt đối đừng mệt mỏi mình mang thai đâu, vốn là cần so bình thường càng nhiều nghỉ ngơi, huống chi còn là song bào thai đâu. Cho nên, ngươi a, nhưng phải tránh cho quá độ mệt nhọc, cũng không thể thời gian dài đứng đấy hoặc là ngồi bất động. Cuối cùng này chính là bảo trì cảm xúc ổn định, đừng quá mức khẩn trương, cũng không cần luôn luôn lo nghĩ bất an, tận lực để cho mình thật vui vẻ. Lại có chính là, bởi vì mang là song bào thai, rất có thể sẽ sớm sinh nở, đến lúc đó các ngươi đến sớm làm tốt sinh nở công tác chuẩn bị mới được. Đạt được trả lời, tất cả mọi người nghiêm túc nhớ kỹ. Mà cung viện trưng lại quấn lên Cảnh Duy truy vấn, nguyên lai đây chính là song thai mạch tượng, cửa cung bởi vì chưa từng xuất hiện song thai, cho nên y quán không có song thai mạch tượng ghi chép, ta cũng liền tại một chút trong sách thuốc biết có loại hiện tượng này, ngươi đây, ngươi là du lịch biết đến, vẫn là có kỳ ngộ gì? Nhanh nói cho ta một chút. Còn có, ngươi có thể cụ thể nói một chút mạch tượng thể hiện sao? Có phải hay không sẽ có hai đầu mạch, nhảy lên tần suất giống nhau sao? Còn có cái khác chỗ đặc biệt sao? Cảnh Duy bị cung viện trưng liên tiếp vấn đề hỏi được có chút đau đầu, nhìn xem hắn cầu học như khát ánh mắt, lại không tốt ý tứ cự tuyệt. Hắn muốn định đơn giản giải thích một chút, nhưng cung viễn trưng lại không buông tha, nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến cuối cùng. Cảnh Duy rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì hồi đáp, cái này sao? Kỳ thật ta cũng là tại một lần vô tình bên trong gặp một vị có mang song thai phụ nữ có thai, thông qua quan sát cùng chẩn bệnh mới hiểu rõ đến. Về phần mạch tượng cụ thể thể hiện, xác thực tương đối phức tạp, cần kết hợp nhiều phương diện nhân tố để phán đoán. Bình thường tới nói, song thai mạch tượng có thể sẽ so đơn thai càng mạnh mẽ hơn hữu lực, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, còn cần căn cứ cá thể khác biệt cùng thời gian mang thai các loại tình huống đến tổng hợp phân tích. Cảnh Duy Nhất vừa nói, một bên trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn cảm thấy mình nói đến đã đủ rõ ràng, nhưng Cung Viễn Trưng tựa hồ còn không hài lòng, tiếp tục truy vấn nói, vậy ngươi lại nói rõ chi tiết nói thôi. Tỷ như thế nào mới có thể phán đoán chính xác ra là song thai đâu? Có cái gì phương pháp đặc thù hoặc kỹ xảo? Còn có, nếu như xuất hiện tình huống dị thường nên làm cái gì? Cảnh Duy thực sự nhẫn nhịn không được Cung Viễn Trưng dây dưa, hắn nhanh chóng cầm lấy cái hòm thuốc, tựa như một cái con thỏ con bị giật mình một dạng, hướng phía giác cung bên ngoài chạy như bay. Cung Viễn Trưng thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, theo thật sát phía sau hắn, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm các loại vấn đề. Cùng nay đồng thời, cung thượng giác để Kim Phục đem tạ vận mang thai song thai sự tình cáo chi cho chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão. Chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão biết được cái tin tức tốt này về sau, cao hứng phi thường. Bọn hắn cảm thấy năm nay cửa cung thật sự là việc vui liên tục a. Thế là, bọn hắn lập tức hạ lệnh, để cho người ta tại cửa cung hướng nội tất cả mọi người cấp cho tiền mừng, lấy chúc mừng cái này chuyện vui. Đồng thời, bọn hắn còn chuẩn bị một phần thật dày lễ vật, phái người đưa đến giác cung, hướng tạ vận biểu thị chúc mừng. Những người khác nghe được tin tức này về sau, cũng nhao nhao vì đó mừng rỡ. Bọn hắn nhao nhao chuẩn bị bên trên quà tặng, điều động chuyên gia mang đến giác cung, lấy đó ăn mừng chi ý trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa cung đều đắm chìm trong một mạnh sung sướng tường hòa trong không khí. Tất cả mọi người đang mong đợi tân sinh mệnh sinh ra, hy vọng đôi này song bảo thai có thể khỏe mạnh trưởng thành, vì cửa cung mang đến càng nhiều vui sướng cùng hy vọng. Đi qua hơn 2 tháng dài dằng dặc gian khổ đường đi bốn ba, Tạ Mẫu cùng nàng nhi tử, Chất Nhi, Tạ Diễn, Tạ Khải cùng Tạ Phỉ, rốt cục sắp đến mục đích, Cựu Thành Sơn Cốc. Mà giờ khắc này, tại cửa cung bên trong, Tạ Vận cũng thông qua cung thượng giác biết được tin tức này. Tạ Vận lập tức công việc lu bù lên, nàng đầu tiên là điều động Phùng Xuân tiến về khách viện, cẩn thận kiểm tra vì mấy vị huynh trưởng chuẩn bị gian phòng phải trang hết thảy thỏa đáng, phải chăng còn cần làm chút mua thêm vài thứ. Tiếp theo, nàng lại mệnh lệnh hội thu tự thân xuất mã, tiến về giác cung phòng bếp nhỏ, tỉ mỉ an bài ăn trưa, cần phải bảo đảm mỗi một đạo thức ăn đều có thể phù hợp mọi người khẩu vị yêu thích. Cùng nay đồng thời, Tạ Vận tự mình dẫn theo Vu Mama, trước hạ cùng nên đông tiến đến cẩn thận xem xét vì A Mâu chuẩn bị gian phòng. Nàng tự mình kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ, từ giường chiếu kiểm tra đến cửa sổ, thậm chí ngay cả trong phòng bài trí trang trí đều nhất nhìn qua, gắng đạt tới làm đến tận thiện tận mỹ, để A Mâu ở an tâm, thoải mái dễ chịu. Một bên khác, cung thượng giác thì dẫn Cung Viễn Trưng đi vào chấp nhận điện, hướng chấp lưỡi đao cùng ba vị trưởng lao báo cáo bọn hắn sắp xuất cung nên tiếp ở cửa tiếp Tạ Mẫu cùng Tạ gia ba huynh đệ công việc. Chấp lưỡi đao cùng các trưởng lao đối với chuyện này phi thường trọng thị, biểu thị sẽ dốc toàn lực ủng hộ, cũng dặn dò bọn hắn nhất định phải hào hào tiếp đãi, thể hiện ra cửa cung nhiệt tình cùng thành ý. Đợi cung thượng giác cùng Cung Viễn Trưng sau khi rời đi, bọn hắn còn cố ý phái người vì giác cung đưa tới một chút chân quý lễ vật, lấy đó coi trọng. Khi cung thượng giác cùng Cung Viễn Trưng tại Cựu Thành Sơn Cốc thuận lợi tiếp vào người về sau, liền dẫn dắt lấy Tạ Mẫu một đoàn người chậm rãi đi vào cửa cung. Trên đường đi, bọn hắn chuyện trò vui vẻ, chia sẻ lấy lẫn nhau kinh lịch cùng cố sự. Vạn Hoa lầu bên trong, Tử Y Y cùng một vị vô phong mỹ giai bạch y nữ tử nói chuyện với nhau say sưa. Bạch y nữ tử mặt mũi tràn đầy phẫn hận, không cam lòng nói ra, hôm nay chính là Tạ thị mẹ con đến cửa cung này, nếu không phải vô phong bị Lương Vương cùng Thái Bật ngăn chặn, lại thêm cửa cung cùng người khác truy sát vây quét, chúng ta sao lại bỏ mặc bọn hắn an toàn đến? Cái kia cung hoán vũ đơn giản liền là cái lý trí tên điên. Từ Y Y nhìn về phía nữ tử kia, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, chỉ cần Lương Vương bọn hắn không biết chúng ta vô phong chỗ ẩn thân, chúng ta liền có đường lui. Huống chi chủ nhân sở cầu cũng không phải là triều đình quyền thế, há lại sẽ trở thành người khác trong tay chi đao. Chúng ta muốn là cửa cung phía sau núi chi vật. Từ Y Y đột nhiên lại cười đùa một tiếng, trước đó vô phong để ngươi nghĩ cách tiếp cận cung thượng giác, ngươi lại không thể thành công, bây giờ còn cầm khối ngọc bội kia, là thích cung thượng giác. Chẳng lẽ đang nằm mộng giữa ban ngày a? Ngươi cho rằng giết Tạ thị nữ, liền có thể tới gần cung thượng giác? Cung thượng giác phụ mẫu cùng đệ đệ thế nhưng là chết tại vô phong trong tay. Bất quá nha, nửa năm sau chính là cửa cung nên cửa cung liên minh nhà nữ tử đi gặp thân ngày, đến lúc kia ngươi đều có thể đi vào thử một lần, nhìn xem có thể hay không tiếp cận. Ân, chờ mong thành quả của ngươi. Nói đi, Tử Y cười đứng dậy rời đi. Lưu tại chỗ bạch y nữ tử, ngẩng đầu, trong mắt đều là hận ý cùng không cam lòng. Bất quá, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt hận ý cùng không cam lòng liền thoáng qua tức thì, lại khôi phục tự ngạo, tự tin. Giờ này khắc này, Tạ Vận đã cẩn thận kiểm tra xong gian phòng, bảo đảm hết thảy đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Ngay tại lúc này, nàng thu vào chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão phái người đưa tới vật phẩm. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ lòng cảm kích, vội vàng mời đến người chuyển đạt mình đối chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão chân thành lòng biết ơn, cũng dặn dò bọn hắn phải cẩn thận để đặt những lễ vật này. Cùng ngày đồng thời, Phùng Xuân cũng trở về đến giác cung. Tạ Vận hướng Phùng Xuân đinh chúc đạo, ngươi cùng hội thu muốn tại giác cung bên trong tỉ mỉ chuẩn bị, không được có mảy may lãnh đạo. Sau đó, nàng tự mình dẫn theo Vu Mama, trước hạ cùng Ninh Đông, cùng nhau đi vào giác cung trước cổng chính. Lặng lặng đứng lặng lấy, lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi Tạ Mẫu cùng huynh trưởng nhóm quan lâm. Ánh nắng vẩy vào trên người nàng, phản phất phủ thêm cho nàng một tầng màu vàng sa y, gió nhẹ nhẹ thổi lên nàng váy cùng sợi tóc, càng tăng thêm mấy phần linh động cùng ưu nhã. Bất quá, Tạ Vận ánh mắt bên trong lại để lộ ra một chút vội vàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tạ Vận nhịp tim không khỏi tăng nhanh tiết tấu, nàng nắm thật chặt góc áo, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Dần dần, bóng người càng ngày càng rõ ràng, Tạ Mẫu cùng huynh trưởng nhóm, còn có cung thượng giác cùng cung viễn trưng thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Tạ Vận mỉm cười tiến ra đón, trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. nàng hướng mẫu thân hành lễ, sau đó cùng các huynh trưởng thăm hỏi lẫn nhau. Về sau, đám người cùng nhau tiến vào giấc cung, trên yến tiệc mọi người lẫn nhau đang đàm luận giữa bọn hắn trong sinh hoạt từng ly từng tí. Tạ mẫu nhìn xem Tạ Vận cùng cung thượng giác ở giữa bầu không khí rất là yên tâm, vui sướng từ khỏe miệng lan tràn đến trên mặt. Cung Viễn Trưng cùng Tạ gia ba huynh đệ cũng tại lẫn nhau quen thuộc, Cung Viễn Trưng nghe được bọn hắn nói đến chuyện bên ngoài, con mắt đều là sáng. Ấm áp trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho cả giấc cung đều tràn đầy ấm áp cùng hài hòa bầu không khí. Nửa tháng này đến Tạ Mẫu một mực ở tại giấc cung, bởi vì may mắn lúc nào cũng có thể sẽ sản xuất, mỗi ngày không phải buổi tiếp Tạ Vận, liền là nhiều lần vì nàng chuẩn bị, kiểm tra xong sản xuất sử dụng đồ vật. Cung thượng giác tại hắn bận rộn thời điểm cũng nhìn chút thời gian, đến buổi lấy Tạ Vận tản bộ, tốt có trợ giúp sản xuất, mỗi lần lúc này, Tạ Mẫu đều rất vui mừng, đồng thời còn có tâm tình trêu chọc Tạ Vận. Mà Cung Viễn Trưng gần nhất cũng không quấn lấy Cảnh Duy đổi quấn lấy Tạ gia ba huynh đệ, nghe chuyện bên ngoài. Cảnh Duy cuối cùng từ y quán đi ra, đến cho Tạ Mẫu thỉnh an, đi ra trước đó còn để cho người ta nghe ngóng Cung Viễn Trưng động tĩnh. Sợ nghe được hắn đổi quấn người khác tin tức là sai. Tạ Mẫu đặc căn dặn hắn chớ có ánh sáng nghiên cứu y thuật, quên chú ý thân thể. Cảnh Duy gật đầu xương tuyệt đối không dám quên, còn cố ý nháy mắt ra hiệu Tạ Vận nói sang chuyện khác. Tạ Vận nhún vai, biểu thị không thể làm gì, nhưng nàng vẫn là giúp đỡ rời đi chủ đề. Tạ Mẫu cũng biết là chuyện gì xảy ra, nói còn nói không nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng theo một lúc rời đi chủ đề. Bất quá ba ngày, Tạ Vận liền sản xuất. Lúc này, Tạ Vận đang tại trong phòng sinh sản xuất, Tạ Mẫu hầu ở bên cạnh, thường thường vì nàng xoa một cái mồ hôi chán. Ngoài cửa, cung thượng giác, Tạ gia ba huynh đệ, Cung Viễn Trưng cùng cửa cung tất cả mọi người đang nóng nảy chờ lấy. Đợi mấy canh giờ, còn không có sinh ra. Cung thượng giác đứng tại cửa phòng, tay vịn trên cửa, lo lắng bất an, hốc mắt đều đỏ. Cung Viễn Trưng an ủi, "Ca, đừng lo lắng, có ta, Nguyệt công tử cùng Cảnh Duy ở đây, tẩu tẩu không có việc gì." Cảnh Duy cao mày an ủi, "Ngươi lo lắng thập tam nương, chúng ta cũng lo lắng, ngươi chớ không đợi thập tam nương sinh ra ngươi đến ngã xuống trước. Yên tâm, thập tam nương thân thể rất tốt, tiến phòng sinh trước, ta vừa đem mạch, chỉ là lần đầu sản xuất, muốn lâu một chút thôi." Đột nhiên, một tiếng thanh thúy hải nhi khóc nhỉ non tiếng vang triệt phòng sinh. Trong phòng, bà đỡ cao hứng nói sinh. Sinh. Người ngoài cửa nhóm trong nháy mắt hưng phấn lên, nhất là cung thượng giác, hắn kích động đến hốc mắt ướt át. Chỉ chốc lát, lại là một tiếng hải nhi tiếng khóc. Trong phòng, bà đỡ đem hải tử dọn dẹp xong, dùng tã lót gói kỹ về sau, ôm cho Tạ Vận nhìn. Mà Tạ Vận sinh hạ hai đứa bé về sau, nhìn qua có chút suy yếu, Vu Ma Ma cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn người giúp Tạ Vận dọn dẹp xong thân thể, đưa nó ôm đến một cái giường khác bên trên. Nằm xuống, Tạ Vận nghiêng đầu nhìn về phía bị ôm đến bên người nàng hải tử. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tình thương của mẹ. Tạ Mẫu đau lòng nuốt ve khuôn mặt của nàng, an ủi, "Vất vả ngươi bọn nhỏ đều rất khỏe mạnh." Tạ Vận nhãn rưng rưng nước ơn một tiếng, sờ lên hai đứa bé mặt, đối Tạ Mẫu nói, "A Mẫu, ta mệt mỏi, ta muốn ngủ, đem hải tử ôm cho thượng giác nhìn xem." Tạ Mẫu đau lòng cho nằm ngủ Tạ Vận dịch tốt gấp chăn, để cho người ta xử lý tốt trong phòng sinh đồ vật, lại để cho mấy cái thân thể khỏe mạnh thô làm đem Tạ Vận từ trong điện đả thông môn nhấc trở về phòng ngủ. Vũ Ma Ma cùng Phùng Xuân ôm hải tử đi ra cửa phòng, hướng đám người báo tin vui, là một đôi long phượng thai. Cung thượng giác liền vội vàng hỏi, "Thập tam nương như thế nào?" Vu Ma Ma cùng Phùng Xuân nói, "Nữ lang rất tốt, liền là có chút mệt mỏi, ngủ rồi, nữ lang để cho chúng ta đem hải tử ôm cho chủ quân nhìn xem." Cung thượng giác lúc này mới tiếp nhận hải tử, nhìn xem bọn hắn bộ dáng khả ái, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tạ gia ba huynh đệ cùng Cung Viễn Trưng cũng xuống lại tới, trên mặt tràn đầy vui sướng. Đám người hoan thiên hỉ địa ôm lấy con mới sinh, chúc mừng cái này mỹ hảo thời khắc. Từ đó, cửa cung lại nhiều hai vị tiểu thành viên, bọn hắn sẽ tại người nhà yêu mến dưới khỏe mạnh trưởng thành sinh, đều là cần đúng lúc hướng ta chỉ báo, bảo đảm ta có thể biết hết thảy. Chỉ có thu hoạch được ta cho phép mới có thể làm việc. Xuân Hạ Thu Đông bốn người đáp, là. Nói đi, lui ra, đi căn dặn an bài tại nữ khách viện Mama, bọn thị nữ. Gật đầu cân xong, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, sau đó đem văn thư đưa cho người bên cạnh, liên tiếp chuyển nhìn, những người khác sau khi xem cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tạ Sảng nhìn xem đứng đấy cung thượng giác nói, đi, thượng giác, cái này không có người ngoài, đến, ngồi xuống nói chuyện. Một bên Tạ Duyệt cũng cười nói, đúng vậy à, thượng giác, ngày sau chúng ta chính là người một nhà, không cần như thế câu nệ. Cung thượng giác mỉm cười, ngồi xuống. Hai nhà nghị định hôn kỳ về sau, hôn lễ công việc bếp núc, thua chiêng gõ trống tiến hành, làm cho cả Trần Lưu đều tràn ngập vui mừng không khí. Chương 20. Cửa cung nhìn nhau chương 20, cửa cung nhìn nhau cung thượng giác tại biết Tạ Vận hoài chính là song thai về sau, liền lật sách cho hài tử lấy tên, Nam Hải, Nữ Hải danh tự đều có, nếu là hai người Nam Hải liền gọi cung thủ giác, cung vũ giác, hai nữ Hải liền gọi cung xúc giác, cung sừng, nếu là một Nam Hải một nữ Hải liền lựa chọn trong đó hai cái làm tên của bọn hắn. Bây giờ, là một Nam Hải một nữ Hải, liền dùng cung thủ giác, cung xúc giác làm tên của bọn hắn. Tại hài tử ra đời ngày thứ hai, cung thượng giác để cho người ta đem trước kia chuẩn bị xong trứng gà đỏ phân phát cho đám người, trả lại cửa cung Minh Hữu đưa đi. Vốn nên là tổ chức tắm 3 ngày lễ, nhưng cung thượng giác cùng Tạ Vận lo lắng hài tử vừa mới ra đời, thân thể yếu, thổi phong dễ dàng sinh bệnh, bởi vậy, quyết định không làm tắm 3 ngày lễ chỉ xử lý trăng tròn lễ. Nhưng cung thượng giác bọn hắn đem cửa cung tân sinh cùng trăng tròn lễ sự tình, cáo chi giang hồ Minh Hữu, nhưng bởi vì cửa cung tạm thời không cho phép ngoại nhân tiến vào, chỉ phái người đưa lễ vật. Mà Tạ Vận sinh hạ hài tử về sau, bị Tạ Mẫu đè ép ngồi 2 tháng nguyệt tử, may mắn là ngày xuân, không nóng. Bằng không, Tạ Vận cảm thấy mình trên thân đều biến hiệu. Trong lúc này, Tạ Vận còn thừa dịp không ai chú ý thời điểm, lén lén giữ chặt cung thượng giác, hờn dỗi để hắn cho mình làm chút nước đến gội đầu. Nhưng mà, cung thượng giác cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế lén lén lút lút hành động, ngược lại là quang minh chính đại vì Tạ Vận đánh tới nước. Kết quả có thể nghĩ, hắn cùng Tạ Vận bị Tạ Mẫu hung hăng khiển trách một chầu. Tạ Vận nghe được mẫu thân cở trách về sau, thở phì phò cho cung thượng giác một quyền, sau đó quay người dùng chăn mền chăm chú bao trùm mình, không để ý đến hắn nữa. Cung thượng giác nhìn thấy Tạ Vận như thế sinh khí, trong lòng có chút áy náy, nhưng đồng thời cũng minh bạch làm như vậy có thể sẽ đối Tạ Vận thân thể bất lợi. Thế là từ đó về sau, hắn không còn có cho Tạ Vận làm quá nước. Cứ việc Tạ Vận lờ đi hắn, cung thượng giác cũng không nào não, chỉ là yên lặng hầu ở bên người nàng, lặng lặng thủ hộ lấy nàng. Hắn biết lúc này Tạ Vận cần một chút thời gian cùng không gian đi bình phục tâm tình, cho nên hắn lựa chọn cho nàng đầy đủ tôn trọng cùng lý giải. Ở trong quá trình này, cung thượng giác cũng đang không ngừng nghĩ lại hành vi của mình, hy vọng có thể tìm tới tốt hơn phương thức tới chiếu cố Tạ Vận, để nàng càng nhanh khôi phục. Thời gian đi vào trăng tròn lễ. Trăng tròn lễ bên trên, Tạ Vận còn tại ở cữ, cung thượng giác cùng cung viễn trưng tại Tạ Vận căn dặn bên trong, từ Tạ Vận thanh này hai đứa bé ôm đến từ đường, tại từ đường tiến hành trăng tròn lễ. Ngoại trừ Tạ Mẫu đang ngồi lấy Tạ Vận, tất cả mọi người tại cái này xem lễ. Cung thượng giác đem hai đứa bé giao cho Tuyết trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão, từ chấp lưỡi đao cùng Hoa trưởng lão mang theo Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, vì hai đứa bé cử hành tế tự tổ tiên nghi thức, hướng tổ tiên báo cáo tân sinh mệnh đến, cũng khẩn cầu tổ tiên phù hộ hài tử khỏe mạnh trưởng thành. Cử hành tế tự tổ tiên nghi thức về sau, là mệnh danh nghi thức, sẽ vì hài tử lấy ngụ ý mỹ hảo danh tự viết tại gia phả bên trên. Tiếp lấy liền vì hài tử, chúng đưa lên các loại lễ vật, như đồ trang sức, quần áo các loại, lấy biểu đạt đối hài tử chúc phúc. Kết thúc về sau, cung thượng giác xếp đặt trăng tròn yến, để cửa cung trên dưới đều tham gia, cộng đồng chúc mừng hài tử trăng tròn. Trăng tròn lễ qua đi, thời gian trôi qua nhanh hơn, Tạ Vận cũng cuối cùng đem hai tháng nguyện tử ngồi xong. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, Tạ Vận chào hỏi thị nữ, hung hăng rửa một lần tắm, dòng dã ngâm một ngày, mới phát giác được trên thân không có mùi. Sau khi mặc chỉnh tề, Tạ Vận ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Và, phía ngoài không khí thật tốt. Tạ Vận duỗi lưng một cái, cảm thấy cả người đều dễ dàng rất nhiều. Cung thượng giác cười đi đến bên người nàng, đưa lên một chùm hoa tươi, chúc mừng nương tử xuất quan. Tạ Vận tiếp nhận hoa, giận trách, hai tháng này nhưng làm ta nhịn gần chết, về sau ta cũng không thụ cái này tội. Cung thượng giác liền vội vàng gật đầu, hết thảy đều nghe phu nhân. Tạ Vận nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tạ Vận ngồi xong nguyệt tử, Tạ Mẫu cùng Tạ gia ba huynh đệ cũng trở về Trần Lưu cung thượng giác cùng Tạ Vận mang theo hai đứa bé tiễn biệt bọn hắn. Đưa xong Tạ Mẫu cùng Tạ gia ba huynh đệ, cung thượng giác cùng Tạ Vận lại bắt đầu bận rộn. Từ khi Tạ Vận gả vào cửa cung đến nay, thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt đã qua đi một năm có thừa. Trong đoạn thời gian này, trên triều đình thay đổi bất ngờ, thế cục gió nổi mây phun. Lương Vương vị cao quyền trọng, dạ tâm bừng bừng, lại thêm thái bật bức bách cùng chèn ép, Lương Vương bí quá hóa liều, triệt để phát động phản loạn, vây khốn kinh sư. Vô Phong thì tại trận này quyền lực đấu tranh bên trong, hòa giải tại Lương Vương cùng thái bật ở giữa, nhưng cũng tận quản như thế, Vô Phong cũng không gặp quá nhiều tổn thất. Lương Vương mưu phản cuối cùng đều là thất bại, thái bật cũng mệnh tang hoàng tuyển, mà hoàng đế trong quá trình này bất hạnh băng hà. Bởi vì hoàng đế dưới gối cũng không con cái, cho nên tại vũ châu Chu Minh Hiên vào kinh thành hộ giá hộ tống về sau, tiền triều hoàng hậu, hiện nay thái hậu dứt khoát quyết định đem thiên hạ phó thác tại Chu Minh Hiên trong tay. Chu Minh Hiên đối thái hậu lòng mang lòng cảm kích, vì vậy tiếp tục sử dụng đại thành làm quốc hiệu. Bây giờ, tân triều mới lập, bách phế đại hưng. Chu Minh Hiên sắc lập con hắn Chu Ngọc vì thái tử, cũng tận sức tại vững chắc triều cương trật tự. Nhưng mà, Vô Phong trước đó tại thái bật cùng Lương Vương mệnh lệnh dưới, ám sát Chu Minh Hiên thủ hạ một vị năng thần, lại thêm, Vô Phong trước đó lấy tiền mua mệnh sự tình, trên triều đình rất nhiều kẻ thù chính trị, đối thủ nhau nhau thuê Vô Phong ám sát đối phương, khiến cho triều đình thế cục trở nên phức tạp dung chuyển. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn tại trong giang hồ tùy ý làm bậy, làm sang làm bậy, nghiêm trọng tổn hại triều đình tôn nghiêm cùng uy tín. Vì tân triều an định, tân hoàng ám chỉ Tạ thị nhất tộc, hy vọng cửa cung có thể từng bước diệt trừ Vô Phong thế lực. Đợi cho triều đình sắp hiện ra dưới triều cục ổn định lúc, liền phái binh nhất cử đem nó tiêu diệt, chấm dứt hậu họa. Chấp nhận điện trong điện bầu không khí ngưng trọng, đám người ngồi vây chung một chỗ, thần tình nghiêm túc thương thảo cửa cung diệt Vô Phong sau một hệ liệt công việc. Tại chấp lưỡi đao cùng chư vị trưởng lão nhóm cộng đồng chủ trì bên dưới, cung thượng giác cùng cung hoàn vũ, cung viễn trưng, cung tử vũ, cung tử thương cùng hậu sơn bọn công tử tất cả đều tề tụ một đường, cộng đồng lập mưu tương lai hành động chính tự. Chấp lưỡi đao đầu tiên mở miệng hỏi, triều đình bên kia có tin tức gì? Cung thượng giác nhíu mày, hồi đáp, a phụ gửi thư nói, tân hoàng đang toàn lực ổn định triều đình thế cục. Nhưng mà, hướng lên trên ba vị huynh trưởng đã tiếp thu được tân hoàng ám chỉ, yêu cầu cửa cung dần dần động thủ tiêu diệt toàn bộ Vô Phong, thăm dò nó phía sau tất cả thế lực. Trước mắt, Vô Phong ở vào rõ ràng thế yếu địa vị, mà cửa cung có thể mượn nhờ triều đình chi lực, đem bọn hắn nhất cử diệt trừ. Hoa trưởng lão ngay sau đó truy vấn, như vậy, các ngươi đối với cái này có tính toán gì không? Cung thượng giác trầm tư một lát sau, chậm rãi nói ra, chúng ta cần cẩn thận làm việc. Mặc dù Vô Phong hiện tại ở vào hạ phong, nhưng bọn hắn khả năng còn ẩn giấu đi một chút không muốn người biết lực lượng. Chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải chế định ra kế hoạch chủ đáo, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cung thượng giác một mặt ngưng trọng nói ra, gậy ông đập lưng ông. Hiện tại, chúng ta còn chưa biết rõ ràng Vô Phong thủ lĩnh đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ có trước đem nó thân phận tra ra, mới có thể càng hữu hiệu tiến hành quét sạch hành động. Như vậy, triều đình liền có thể chuẩn xác phân biệt gian nào thuộc về Vô Phong trong giang hồ thế lực. Nhưng mà, Vô Phong đã mạo phạm triều đình, nhất định cần thu hoạch tuyệt đối lực lượng tới tự vệ. Như vậy, như thế nào tuyệt đối lực lượng đâu? Vô Phong một mực đối ta cửa cung hậu sơn chi vật nhìn chằm chằm, ý đồ chiếm làm của riêng. Cho nên, chúng ta nên lợi dụng cửa cung hậu sơn bảo vật làm mồi nhử, dẫn xà xuất động, đem Vô Phong thủ lĩnh bức đi ra, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội rửa sạch ta cửa cung cùng Vô Phong ở giữa huyết hải thâm cứu. Về phần trước đó tung ra ngoài liên quan tới cửa cung cùng Minh Hưu ở giữa sẽ thân nhìn nhau tin tức, chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Nguyệt trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cửa cung Minh Hưu thông ra gặp nhau nhìn nhau thời cơ này đâu? Cung Viễn Trưng có chút bướng mày, giải thích nói, trưởng lão ngài có chỗ không biết, Vô Phong tại quá khứ hơn 10 năm ở giữa, chuyên chú vào bồi dưỡng nữ tính thích khách, nó mục đích ở đâu? Hiển nhiên là hướng về phía ta cửa cung mà đến. Không người có thể bảo đảm cửa cung các đồng minh sẽ thủy chung như một chỗ kiên định ủng hộ chúng ta, càng không cách nào xác định nữ nhi của bọn hắn phải chăng vì thích khách ngụy trang. Những người khác nghe lời này cũng không khỏi lộ ra ngạc nhiên cùng nghĩ mà sợ biểu lộ. Chấp lưỡi đao như mày, hỏi, vậy các ngươi bây giờ chuẩn bị đến thế nào? Cung Hoán Vũ trong mắt lóe lên một tia tự tin, hồi đáp, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, liền chờ đến thời cơ thích hợp, lập tức động thủ. Chấp lưỡi đao nhẹ gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói, đã như vậy, vậy liền hảo hảo nắm chặt cơ hội lần này, nhất định phải đem Vô Phong thủ lĩnh đưa vào chỗ chết, vì ta cửa cung báo thù rửa hận. Đám người nhao nhao phụ họa, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng mong đợi quan mang. Tiếp theo, chấp lưỡi đao nhìn về phía cung Tử Vũ, tiếp tục nói, còn có a, Tử Vũ, liên quan tới trong núi chướng khí sự tình, ngươi xử lý đến không sai biệt lắm. Còn lại cũng chỉ có thể chờ đợi chướng khí tự hành tiêu tán. Về phần trong khoảng thời gian này ngươi là thế nào đối phó Vạn Hoa Lầu Vô Phong kế tiếp còn là làm theo liền có thể. Cung Tử Vũ, là, chấp lưỡi đao. Trong khoảng thời gian này đến nay, cung Tử Vũ ngoại trừ dẫn người chặt cây, thanh lý trong núi lá khô cùng động vật hải cốt bên ngoài, còn biết thường cách một đoạn thời gian liền chạy một lần Vạn Hoa Lầu, cũng vô tình hay cố ý truyền lại một chút tin tức không quan trọng ra ngoài. Mà Vạn Hoa Lầu tử ý thì phát hiện cung Tử Vũ đi ra thời gian trở nên càng ngày càng dài về sau, liền hỏi thăm hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Đối với cái này, cung Tử Vũ thì lại lấy bọn hắn thấy thật chặt dẫn đến mình không quá dễ dàng đi ra làm lấy cớ tiến hành đáp lại. Cung thượng giác, sau đó phải nói đúng lắm, chờ chúng ta hoàn thành đối Vô Phong bang tiêu diệt toàn bộ hành động về sau, hậu sơn hết thảy đều cần giao lại cho triều đình quản lý. Đến lúc kia, nơi này khẳng định không cách nào lại để cho chúng ta tiếp tục ở lại. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh tìm kiếm mới điểm dừng chân cũng kiến tạo phong ốc. Trước đó ta bên ngoài xuất xứ Lý Giang Hồ sự vụ lúc, lưu ý đến tại Ích Châu cùng Kinh Châu chỗ giao giới, có một tòa sơn mạch cao vút tới mây, địa thế hiểm yếu, dễ dàng phòng thủ, với lại phong cảnh nơi đó tú lệ, hoàn cảnh hợp lòng người. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, ta tạm thời quyết định lựa chọn nơi đó làm chúng ta mới cứ điểm. Tình huống cụ thể như thế nào, còn xin chấp lưỡi đao cùng các vị trưởng lão cộng đồng thương nghị định đoạt. Nói xong, cung thượng giác liền đem vẽ tốt địa đồ đưa cho chấp lưỡi đao cùng chư vị trưởng lão. Tuyết trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, lưu luyến không rời nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp dùng lần này công lao đem đổi lấy chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này ở lại sao? Cung thượng giác một mặt nghiêm túc hồi đáp, trưởng lão à, chúng ta lần này thay triều đình làm việc, cũng không phải là vì cầu lấy công lao, mà là tại cố gắng lấy công chuộc tội nha. Cửa cung nội bộ phát sinh rất nhiều chuyện đều đã chọc giận tới hoàng thượng uy nghiêm. Trước đó định ra những cái kia điều lệ, cải biến cửa cung quy củ, cũng đều là vì tiếp xuống những này an bài làm cửa hàng thôi. Chúng ta nhất định phải đổi chỗ khác ở lại, sau đó đem cái địa phương này giao trả lại triều đình mới được. Chờ chúng ta chuyển tới địa phương mới về sau, từng cái cung kinh doanh sự vụ cũng cần làm ra tương ứng điều chỉnh cùng cải biến. Chấp lưỡi đao thật sâu thở dài, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, tốt, không cần lại tranh luận chuyện này vốn chính là cửa cung phạm sai lầm. Có thể thông qua đem công bổ tội phương thức, bảo trụ ta cửa cung huyết mạch có thể kéo dài tiếp, đã rất tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi tất cả xem một chút phần này bản vẽ đi, nếu không có dị nghị, cửa cung địa chỉ mới liền tuyển ở chỗ này à. Mọi người đều không dị nghị. Chấp lưỡi đao nhìn đám người không có dị nghị, đánh nhịp quyết định, tốt, địa thế của nơi này phi thường ưu việt, liền đem cửa cung địa chỉ mới tuyển định ở chỗ này. Chỉ bất quá, vì tại tiêu diệt Vô Phong về sau có thể cấp tốc đem cửa cung di chuyển đến địa phương mới, chúng ta cần từ hiện tại liền bắt đầu tại địa chỉ mới bên trên kiến tạo cửa cung. Nhưng là, hẳn là điều động ai tiến về phụ trách công việc này đâu? Cung thượng giác, không cần đặc biệt phái người tiến đến, ta an bài người bên ngoài lặng lẽ tiến hành, nếu như đặc biệt phái người tiến đến, có thể sẽ kinh động Vô Phong. Chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão gật gật đầu. Nguyệt trưởng lão, nói một chút các ngươi muốn làm sao lợi dụng lần này cửa cung thông gia gặp nhau nhìn nhau sự tình a. Cung Hoán Vũ, chúng ta nếu như đã phát tán ra muốn tiến hành thông gia gặp nhau nhìn nhau, như vậy các đồng minh tự nhiên sẽ đem trong nhà nữ nhi đưa vào. Chúng ta đã biết được, trong các nàng khẳng định có thích khách, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến, thân là thích khách, đương nhiên sẽ không án binh bất động, lại thêm ám tuyến chuyển đến không có khe hở dùng thuốc khống chế đê giai thích khách, bọn hắn chắc chắn sẽ vì đổi lấy giải dược, không từ thủ đoạn thu hoạch cửa cung tin tức. Đến lúc kia, chúng ta không cần như thế nào phân rõ, liền biết ai là thích khách. Cung Viện Trưng hiếu kỳ hỏi Cung Hoán Vũ, đại ca, Vô Phong khống chế thích khách thuốc là cái gì? Cung Hoán Vũ cười cười nhìn xem Cung Viễn Trưng, thẳng đến Cung Viễn Trưng bị nhìn không có ý tứ, mới sâu kín nói, là hậu sơn thí luyện thuốc, Nguyệt trưởng lão cùng Nguyệt công tử tất nhiên biết là cái gì. Ngoại trừ Cung thượng giác, Nguyệt trưởng lão cùng Nguyệt công tử, mọi người đều là nghi hoặc. Nguyệt trưởng lão cùng Nguyệt công tử đã cảm thấy ngạc nhiên, lại cảm thấy được cười. Mọi người thấy nét mặt của bọn hắn về sau, rất là hiếu kỳ, cảm thấy đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho Nguyệt trưởng lão cùng Nguyệt công tử biểu hiện như thế. Nguyệt trưởng lão giải thích, đây là tam bậc thí luyện nội dung, vốn không nên nói cho các ngươi biết, nhưng bây giờ, thậm chí về sau cũng có thể là không cần đến cái này tam bực thí luyện rồi, dù sao về sau không có Vô Phong các ngươi cũng sẽ nhập thế lịch luyện, liền cáo chi các ngươi à. Nguyệt trưởng lao ra hiệu Nguyệt công tử nói, Nguyệt công tử tiếp vào ra hiệu, đứng dậy hướng chấp lưỡi đao cùng các trưởng lao hành lễ, là nửa tháng chi thực, cũng là thuốc bổ, chỉ là nó có tác dụng phụ, mỗi nửa tháng có 2 canh giờ sẽ mất đi nội lực, toàn thân cực nóng, gắng gượng qua về sau có thể tăng lên nội lực. Kỳ thật Trương công tử hẳn là gặp qua, ngay tại Sừng công tử cùng gọi Vũ công tử trên thân, đồng thời đưa nó tác dụng phụ thanh trừ, bằng không Sừng công tử cùng gọi Vũ công tử liền muốn mỗi tháng kinh lịch dạng này tác dụng phụ. Cung Viễn Trưng trong nháy mắt trở nên kinh thường. Cung Hoán Vũ buồn cười nói, Vô Phong liền là dùng nó tác dụng phụ đến khống chế thích khách, dù sao thường nhân rất khó chịu nổi. Cung tử Vũ, đã như vậy, vậy chúng ta đem Vô Phong khống chế thích khách thuốc không phải độc dược phát tán ra, chẳng phải là sẽ để cho Vô Phong chúng bạn xa lánh. Dạng này chúng ta đã không cần tốn công tốn sức tìm kiếm, cũng có thể tốt hơn thu hoạch được minh hữu, thanh trừ Vô Phong. Cung Thượng Giác thở dài một hơi, Vô Phong thích khách chia làm si, mị, quỷ quái tâm giai, còn có Hàn Nha mà si là cấp thấp nhất, trừ cái đó ra, bọn hắn không còn cái khác đê giai thích khách, mỗi một cái si, mị, quỷ quái trên tay đều máu me đồng địa, cho dù là cấp thấp nhất si cũng là từ vô số người bên trong giết ra đến, máu tươi đầy tay, bọn hắn từ trước tới giờ không vô tội. Nếu như đem tin tức này phát tán ra, như vậy bọn hắn tất nhiên cũng sẽ như lời ngươi nói một dạng, Vô Phong chúng bạn xa lánh, những người này liền sẽ chạy trốn tới từng cái chỗ trốn bắt đầu, phải biết bọn hắn sinh hoạt tại Vô Phong, cũng sẽ không thường nhân cách sống, chờ qua đoạn này thần hồn nát thần tính thời gian, bọn hắn tất nhiên sẽ vì sinh tồn, tất nhiên lại sẽ nhặt lại cũ nghiệp, lúc kia trên giang hồ tất nhiên lại sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tốn nhiều chút công phu, đem bọn hắn một mẹ hút gọn, miễn cho di hại giang hồ. Cung tử Vũ gật gật đầu. Chấp lưỡi đao nhìn Cung tử Vũ không có giống nguyên lai một dạng thương hương tiếc ngọc, ngược lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề, đã cảm thấy trong khoảng thời gian này hắn học rất không tệ, trong lòng rất là vui mừng cùng cao hứng, cảm thấy hắn rốt cuộc không cần lại lo lắng Cung tử Vũ tương lai muốn đi con đường nào. Cung Thượng giác định ra an bài, Tím Thương tỷ tỷ, ngươi cùng Hoa công tử gần nhất chuẩn bị thêm một chút ám khí cùng cơ quan, Tuyết Hạt cơ bản cùng Tuyết công tử gấp rút cải tạo thông hướng Tuyết cung mật đạo, nấp kỹ vô lượng bệnh trùng tơ bản vẽ, Nguyệt công tử cùng Sa Trưng đệ đệ nắm chặt nghiên cứu phát minh phối trí dược phẩm cùng độc dược, Tử Vũ đệ đệ tiếp tục tê liệt Vô Phong, đại ca vẫn như cũng là trưởng không ám tuyến, giám sát Vô Phong động tĩnh, ta bên này tiếp tục cùng A phụ bọn hắn liên hệ tin tức, chú ý chiều cục động tĩnh, xử lý ngoại vụ, trưởng lão cùng xác nhận chỗ lấy Cửu Thành Sơn cốc sự vụ. Chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão gật đầu cân xong, những người còn lại đều đáp là tại sắp cử hành thông gia gặp nhau nhìn nhau thời khắc, Tạ Vận Vọa trấn nữ khách sân nhỏ trưởng không toàn cục. Vu Ma Ma thì phụng dưỡng ở bên, cũng xuất lĩnh hai tên sừng cung thị nữ cùng nhau chiếu khán hai đứa bé. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị người hầu tại Tạ Vận tỉ mỉ bố trí dưới, xuất lĩnh một đám quản sự cũng dẫn dắt đông đảo thị nữ cùng đám người hầu bận rộn quét sạch nữ khách viện, tích cực chuẩn bị thông gia gặp nhau nhìn nhau cần thiết chi vật cùng thích đáng an bài nhân viên tương quan. Đợi vạn sự sẵn sàng về sau, Xuân Hạ Thu Đông liền hướng Tạ Vận bẩm báo tất cả công việc, lấy xem xét phải chăng còn có bỏ sót cần bổ sung hoàn thiện chỗ. Tạ Vận nghe xong, trong lòng suy nghĩ một lát sau, cảm thấy không có cái khác yêu cầu an bài, nhưng vẫn là lần nữa dặn dò, như thế rất tốt. Giờ phút này chỉ cần chậm đợi các nàng quang lâm liền có thể. Nhưng mà, cần phải nhớ lấy căn dặn an bài đi nữ người hẹ bên trong tiếp nữ khách ma ma cùng bọn thị nữ, tiếp vào những này nữ khách về sau, muốn âm thầm tinh tế quan sát, không thể để cho bọn hắn rời đi ánh mắt. Nữ khách trong sân ma ma cùng thị nữ cũng giống như vậy, đợi các nàng sau khi đến, nhất định phải chốc lát không cách mặt đất theo sát phía sau, nếu không có tình huống đặc biệt, nếu không có ta cho phép, tuyệt đối không thể cho phép các nàng bước ra khách viện nửa bước. Nếu có bất kỳ tình huống gì phát sinh, đều là cần đúng lúc hướng ta trình báo, bảo đảm ta có thể biết hết thảy, chỉ có thu hoạch được ta cho phép mới có thể làm việc. Xuân Hạ Thu Đông bốn người đáp, là nói đi, lui ra, đi căn dặn an bài tại nữ khách viện ma ma, bọn thị nữ. Chương 21. Si, bị cùng Hàn Nha chương 21, si, bị cùng Hàn Nha vô phòng, một cái tối tăm không mặt trời, tràn ngập giết chóc địa phương, không có ai biết nó ở nơi nào. Nhưng ở Vô Phong thích khách trong mắt, nơi đó không có ánh sáng, chỉ có liên miên không ngừng, rắc rối địa hình phức tạp, phía trên xây dựng đen như mực kiến trúc, liền cùng một chỗ, lộ ra hắc ám, túc sát, giống như ăn người địa ngục, mãi mãi cũng không cách nào tránh thoát. Đột nhiên mây mù tản ra một cái góc nhỏ, có một sợi ánh sáng xuyên thấu qua một đường nhỏ, bắn vào một gian phòng ốc. Căn phòng này là Vô Phong một chỗ chém giết trận, mà liền tại căn này chém giết trên sân, có một cái si cùng một cái Hàn Nha, bọn hắn chính là Mây Vì Áo cùng nàng Hàn Nha, Hàn Nha Tứ. Hàn Nha Tứ đang tại cho Mây Vì Áo bố trí nhiệm vụ. Hàn Nha Tứ nhìn xem Mây Vì Áo, mở miệng cười nói ra, có nhiệm vụ, với lại ta cảm thấy ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Mây Vì Áo dương mắt, ta sẽ cảm thấy hứng thú. Hàn Nha Tứ xuất ra một quyển sách nhỏ, là ngươi hướng tới tự do, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi liền có thể thu hoạch được tự do. Mây Vì Áo tâm thần khẽ động, nhưng lại có chút hoài nghi, không có lập tức đưa tay tiếp nhận cái kia sổ, nhưng cuối cùng đánh không lại tự do dụ hoặc vẫn là nhận lấy. Hàn Nha Tứ khoe miệng nhẹ cười, tựa hồ sớm có đoán trước. Mây Vì Áo mở ra sổ, bên trong là nàng lần này nhiệm vụ đối tượng, cửa cung, bên trong viết có quan hệ cửa cung tương quan tình huống. Mây Vì Áo sau khi xem xong, hỏi, là hiện tại bắt đầu sao? Hàn Nha Tứ chậm rãi về, còn chưa có bắt đầu, nhưng ở trước khi bắt đầu, ngươi đến tiếp nhận một chút huấn luyện. Mây Vì Áo nhìn về phía Hàn Nha Tứ, trước đó không phải huấn luyện qua sao? Không tin tưởng thực lực của ta, vì cái gì còn muốn giao cho ta nhiệm vụ này? Hàn Nha Tứ khiêu mi cười, trả lời, cái này cùng ngươi dĩ vãng huấn luyện khác biệt. Hàn Nha Tứ mang theo Mây Vì Áo đi vào một gian phòng, bên trong căn phòng trên bàn bày biện hai bát thuốc. Hàn Nha Tứ cầm lấy một bát, đưa cho Mây Vì Áo, để nàng uống xong. Mây Vì Áo tiếp nhận ngửi ngửi, biết là khống chế độc dược của các nàng, không hề nói gì liền lập tức uống xong. Mây Vì Áo, hiện tại có thể nói một chút nhiệm vụ của ta là cái gì sao? Hàn Nha Tứ đem nhiệm vụ truyền đạt cho Mây Vì Áo, nhiệm vụ của ngươi là giả trang thành đến cửa cung thông gia gặp nhau nhìn nhau tiểu thư, cầm tới hết thẻ tin tức hữu dụng, chỉ cần là đối Vô Phong tin tức, đều có thể lấy ra đổi lấy ngươi vừa mới uống xong độc dược giải dược, còn có liền là trở thành cung hoán vũ hoặc cung tử vũ phu nhân. Mây Vĩ Áo, tiếp xuống đâu? Hàn Nha Tứ để Mây Vĩ Áo đến xem hướng một bên khác, chỉ thấy gian phòng trên mặt đất có một vòng, là dùng vôi vòng đi ra dấu chân hình dạng. Hàn Nha Tứ để nàng đập lên, nói, chiếu vào dấu chân hành động, luyện đến ngươi có thể tinh chuẩn khóa kín mỗi một bước ở giữa khoảng cách cùng hướng. Mây Vĩ Áo đạp đi lên, đồng thời vừa đi vừa về không ngừng luyện tập, nhưng nàng rất nghi hoặc, ta tại sao muốn luyện tập nó? Hàn Nha Tứ ôm tay tựa ở trên cây cột, luyện tập đây là vì để cho ngươi càng thêm giống tiểu thư khuê các, phải biết cung thượng giác phu nhân tạ vận, nàng thế nhưng là Trần Lưu Tạ thị đích nữ, đây chính là ngàn năm thế gia, dáng vẻ, phong phạm đều là thế gian ít có, nhưng ngươi lần này giả trang chỉ là thương nhân nữ nhi của người ta, thân thể, dung nhan dáng vẻ không nói như loại này thế gia đích nữ, nhưng cũng là ác không thể thiếu, miễn cho mới vừa tiến vào cửa cung liền bị nhìn thấu. Mây Vĩ Áo nghi ngờ nhìn về phía Hàn Nha Tứ, thương nhân nữ nhi của người ta. Hàn Nha Tứ đáp, đúng, xuất thân thương nhân nhân gia, là trong nhà độc nữ, tên Mây Vĩ Áo. Nhà tại Lê Khê Trấn, bởi vì trong nhà cùng cửa cung có sinh ý vắng lai, mà đạt được tiến đến cửa cung thông gia gặp nhau nhìn nhau cơ hội. Mây Vĩ Áo rất ngạc nhiên, nhưng nàng cũng biết hiện tại liền là Vân Khê Trấn Mây Vĩ Áo. Về sau, Hàn Nha Tứ từ trên bàn cầm lấy một cái khác bát thuốc đưa cho nàng, Mây Vĩ Áo tiếp nhận, hỏi, đây cũng là cái gì? Hàn Nha Tứ ra hiệu nàng uống xong, sau đó nói, tăng cường thân thể ngươi khỏe mạnh, cam đoan ngươi được tuyển chọn. Mây Vĩ Áo mặt không thay đổi đem thuốc uống xong. Một bên khác, Hàn Nha Thất cùng Thượng Quan Thiện cũng tại kinh lịch chuyện giống vậy, chỉ bất quá Thượng Quan Thiện trong lòng còn có không cam lòng, muốn thử một chút, có thể hay không cầm xuống cung thượng giác. Về sau mấy ngày, hai người đều là đang luyện tập những này dáng vẻ. Vô Phong mật thất Hàn Nha Tứ cùng Hàn Nha đang tại cung kính tại thủ lĩnh mật thất bên trong chờ đợi tiếp nhận thủ lĩnh mệnh lệnh. Người áo đen từ bên trong đi ra, nói, thủ lĩnh hỏi, Hàn Nha Tứ, Hàn Nha Thất, trước đó bàn giao các ngươi nhiệm vụ, nhưng có chuẩn bị kỹ càng. Hàn Nha Tứ, đã chuẩn bị xong, dựa dẫm vào ta phái ra là si giai thích khách, Mây Vĩ Áo. Hàn Nha Thất cũng đã chuẩn bị xong, là một cái gì, một cái mị, gọi Trịnh Nam Ý Điệp, Thượng Quan Thiện người áo đen, Hàn Nha Thất. Hàn Nha Thất, tại. Người áo đen, ngươi đi cửa cung cứ điểm, đem đi cửa cung thông gia gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên Vô Phong thích khách tin tức này tiết lộ ra ngoài, để cửa cung người đem cái này tin tức mang về. Hàn Nha Thất tà ác cười cười, là. Cựu Thành Sơn cốc bên ngoài một chỗ tiểu trấn bên trên, Hàn Nha Thất dẫn người tiêu diệt toàn bộ cửa cung ở chỗ này ngụy trang thành tiệm thuốc trải một chỗ cứ điểm. Mà lúc này Hàn Nha Thất liền đứng tại tiệm thuốc trưởng quỹ bên cạnh thi thể. Cùng bên người cái khác Vô Phong thích khách hứng hở nói ra, đi cửa cung thông ra gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên Vô Phong thích khách. Đợi Hàn Nha Thất nói xong, ánh mắt của hắn vẩn quanh bốn phía tuần sát một phiên. Đột nhiên, túi đầu nhìn về phía bên chân thi thể, trầm mặc nghĩ sâu xa một lúc sau, rút ra bên cạnh thích khách kiếm dùng sức đâm vào thi thể ngực, về sau hắn liền mang theo Vô Phong thích khách, lôi kéo cửa cung ở đây một số vật phẩm rời đi. Hàn Nha Thất mang người rời đi sau một nén nhang, nằm dưới đất thi thể đột nhiên bò lên, ăn hai hạt thuốc, lại cho mình rút kiếm ra, cầm máu, lập tức hướng ngoài cửa chạy tới, tìm một con ngựa, cưỡi rời đi. Mà Hàn Nha Thất tại hắn rời đi không lâu, lại trở về nhìn một chút, cười tà rời đi. Vạn Hoa lầu cung tử Vũ đi ra tự ý địa gian phòng, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy tại cửa ra vào hai tay ôm ngực sắc mặt không tốt Kim Phồn. Kim Phồn trông thấy cung tử Vũ đi ra, tiến lên cho hắn choàng một kiện áo choàng. Cung tử Vũ cùng Kim Phồn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ, bắt đầu diễn kịch. Kim Phồn nhíu mày nói, mỗi ngày liền biết chạy loại địa phương này, cái này muốn để chấp lưỡi đao, thiếu chủ cùng gọi Vũ công tử biết, không nợ đánh đoạn chân của ngươi. Cung tử Vũ mạnh miệng, ngươi liền biết nói ta, ngươi còn không phải tới. Kim Phồn càng tức hơn, nếu không phải vì tìm ngươi, ta có thể tới loại địa phương này. Còn có, bình thường còn chưa tính, hôm nay a, ngươi thế mà cũng dám chạy tới cái này nếu là cho những cái kia các tiểu thư biết, ngươi là thật không muốn cưới phu nhân nha. Cung tử Vũ điếu môi, vội cái gì? Cũng không phải ngươi cưới phu nhân, ta còn ước gì không ai trông coi ta đây. Kim Phồn ghét bỏ, ta trở về liền nói cho chấp lưỡi đao, thiếu chủ bọn hắn, để chấp lưỡi đao cùng thiếu chủ bọn hắn đem ngươi trần đánh gây đi. Cung tử Vũ lập tức chỉ trích Kim Phồn, ngươi là thị vệ của ta, không có ta cho phép, sao có thể loạn cáo ta trạng? Kim Phồn cũng mặc kệ trong miệng hắn làm sao bà bá, chỉ cường ngạnh lôi kéo cung tử Vũ đi ra Vạn Hoa lầu, đi vào trước xe ngựa, mở cửa xe, thối nghiêm mặt đối cung tử Vũ nói, lên xe. Tiếp lấy để người đánh xe vội vàng xe đi. Từ Y thì tại bọn hắn rời đi cửa phòng của nàng về sau, mở ra bên cạnh cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài, lại đóng lại cửa sổ. Trong xe ngựa, cung tử Vũ cùng Kim Phồn đều thở dài một hơi. Cung tử Vũ hướng Kim Phồn phàn nàn, ngươi cũng không biết ta một đêm này là thế nào tới, ta cũng không biết ta hơn một năm nay tới là làm sao qua được, thời thời khắc khắc đều tại sợ sệt ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cung tử Vũ lại có một điểm nhỏ vui vẻ nói, bất quá, ta lại có thể ngụy trang lâu như vậy, xem ra ta vẫn là học thật lợi hại. Kim Phồn lúc này là thật chê, nhưng lại mang theo điểm an ủi nói, bọn hắn mới sẽ không giết ngươi, bởi vì giết ngươi còn không bằng lợi dụng ngươi, dù sao có thể từ ngươi nơi này đạt được rất nhiều tin tức. Cung tử Vũ tranh luận nói, ta đó là trong lúc lơ đãng tiết lộ cho bọn hắn giả tin tức, có được hay không? Kim Phồn, ngươi không biết bọn hắn là Vô Phong thời điểm, ngươi cũng tiết lộ qua. Cung tử Vũ cau mày ai một tiếng, ngươi người này tại sao như vậy a? Ta đây không phải là không biết sao? Đột nhiên có người cưỡi ngựa vọt tới cung tử Vũ ngồi trước xe ngựa, người đánh xe chỉ có thể nắm chặt dây cương để xa ngựa dừng lại. Kim Phồn hộ ở cung tử Vũ ngồi xuống, cung tử Vũ cùng Kim Phồn nghe ngoài xe ngựa tiếng huyên náo, Cung Tử Vũ muốn xuống xe ngựa nhìn xem, bị Kim Phồn ngăn lại, chính hắn thì đi xuống xem một chút tình huống. Kim Phồn xuống xe ngựa về sau, chỉ thấy phía trước lập tức nằm sấp một người, người kia máu từ trên yên ngựa trượt xuống đến bụng ngựa, nhỏ giọt trên mặt đất. Đột nhiên, người kia từ trên ngựa trượt xuống tới đất bên trên, Kim Phồn đi qua, người kia gặp Kim Phồn mặc cửa cung thị vệ quần áo, lập tức bắt lấy Kim Phồn tay, mơ hồ không do nói, ngươi là cửa cung thị vệ, ngươi nhanh đi nói cho thiếu chủ. Cửa cung thông gia gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút. Ẩn nút một tên vô phong thích khách. Nói xong cũng ngã xuống đất bất tỉnh. Kim Phồn chăm chú nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, vô phong thích khách. Một tên vô phong thích khách. Cung Tử Vũ rèm xe vén lên, hỏi, đến cùng thế nào? Kim Phồn cùng hắn giảng thuật sự tình vừa rồi. Hai người khiếp sợ hai mặt nhìn nhau, Cung Tử Vũ khó có thể tin nói, không có khe hở thích khách, vẫn là một tên. Trong lòng cảm thấy vô phong đây là khi hắn ngốc đầu. Cung Tử Vũ không nghĩ ra, phân phó người đánh xe, người dùng xe ngựa cấp tốc đem hắn đưa cửa cung y quán, đi tìm Trừng cung chủ. Người đánh xe lĩnh mệnh là. Cung Tử Vũ nghĩ nghĩ, chờ một chút, nhớ kỹ là từ cửa cung đại môn bể, động tĩnh lớn chút. Cung Tử Vũ nói khẽ với Kim Phồn nói, đi, chúng ta từ mật đạo nhanh chóng trở về, đi tìm phụ thân cùng đại ca, còn có thượng giác ca ca bọn hắn đi. Cung Tử Vũ mang theo Kim Phồn nhanh chóng rời đi tại chỗ. Vô Phong thủ lĩnh mật thất Hàn Nha Tứ cùng hoàn thành để lộ bí mật nhiệm vụ Hàn Nha thất MC, bị đưa tiến về sau, trở lại thủ lĩnh mật thất hướng thủ lĩnh phục mệnh. Hắn cùng đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ Hàn Nha thất đứng tại thủ lĩnh trong mật thất. Vô Phong tối cao thủ lĩnh, người đưa tiến. Hàn Nha Tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy. Đã thuận lợi tiến vào cũng đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh, ân. Lại hô một tiếng, Hàn Nha thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh đã đem cửa cung thông ra gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên vô phong thích khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành. Chương 22, nữ khách sân nhỏ. Chương 22, nữ khách sân nhỏ. Cửa cung bên trong, Cung Tử Vũ mang theo Kim Phồn từ đầu kia đặc biệt trở lại đến, cho hắn lui tới Vạn Hoa lầu mật đạo trở về, mở cơ quan từ bên trong sau khi ra ngoài, để đêm qua ở đây trông một đêm bọn thị vệ, đem mật đạo một lần nữa đổi thành rắc rối phức tạp, cơ quan trùng điệp. Cung Tử Vũ hoàn toàn như trước đây lần nữa căn dặn, xem trọng mật đạo, bảo đảm không có vấn đề về sau. Cung Tử Vũ mang theo Kim Phồn đội đội vàng vàng chạy về chấp nhận điện. Chấp lưỡi đao, cung thượng giác, cung hoán vũ giờ phút này đang tại chấp nhận điện bên trong xử lý riêng phần mình sự vụ. Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn đi vào chấp nhận điện trước điện, hỏi cửa điện một người thị vệ, vừa mới ta để cho người ta đưa tới người nhưng có đưa đến y quán. Thị vệ, về Tử Vũ công tử đã trả lại một hồi. Cung Tử Vũ, ân. Đi vào bẩm báo. Thị vệ, là. Thị vệ tiến vào trong điện. Thị vệ, bẩm báo chấp lưỡi đao, thiếu chủ cùng hoán vũ công tử, Tử Vũ công tử tới. Chấp lưỡi đao cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng, ân, để hắn vào đi. Thị vệ, là. Lui ra. Thị vệ đi vào ngoài điện, Tử Vũ công tử, chấp lưỡi đao cho mời. Cung Tử Vũ tiến vào trong điện, Kim Phồn ở ngoài cửa chờ lấy. Cung Tử Vũ thi lễ một cái, gặp qua chấp lưỡi đao, thượng giác ca ca, hoán vũ ca ca. Chấp lưỡi đao nhìn về phía Cung Tử Vũ, thế nào? Cung Tử Vũ, ta muốn hỏi một chút, ta vừa mới để cho người ta đưa tới người kia thế nào? Vừa mới chúng ta. Cung Tử Vũ còn chưa nói xong, Cung Hoán Vũ liền nói, chúng ta đã biết vừa mới lái xe trở về thị vệ đã nói, còn có người kia đã chết, thi thể tại y quán. Cung Tử Vũ nghi hoặc, lái xe thị vệ, hắn không phải phổ thông người đánh xe sao? Cung thượng giác nhìn xem Cung Tử Vũ vừa về tới cửa cung liền lại làm chuyện ngu ngốc, bất động đầu góc dáng vẻ, rất là đau đầu. Ngươi là cửa cung dòng dõi, bên ngoài tự nhiên muốn bảo vệ tốt ngươi, làm sao có thể chỉ làm cho Kim Phồn đi theo ngươi? Cung Tử Vũ nhìn thấy Cung thượng giác mặt mũi tràn đầy viết hắn xuẩn, có một chút không có ý tứ, rời ánh mắt ra một tiếng. Cung Tử Vũ lại nghĩ tới, Vô Phong tốn công tốn sức chỉ đưa tới một cái nghỉ ngơi tin tức, nghĩ như thế nào cảm giác kỳ quái. Còn có, Chu Diệt chúng ta cứ điểm, chúng ta không phản kích sao? Cung Hoán Vũ, chúng ta lại không có người làm bị thương, hiện tại người chết kia người vẫn là bọn hắn Vô Phong mình người, bất quá, nên phản kích tự nhiên là phản kích, miễn cho Vô Phong phát giác ra thứ gì. Dù sao bọn hắn xuẩn, cũng cảm thấy chúng ta xuẩn, rõ rệt có thể không cần đưa cái này tin tức giả đến, hết lần này tới lần khác muốn nhiều này nhất cử. Cung thượng giác ánh mắt lăng lệ, đã bọn hắn đều cảm thấy chúng ta ngu xuẩn, vậy chúng ta nên phối hợp liền phối hợp một chút đi, miễn cho để bọn hắn làm đơn độc. Chấp lưỡi đao tiếp tục phê hắn văn thư, đã bọn hắn đều đưa tới tin tức giả, không cần dùng, làm sao xứng đáng bọn hắn đâu. Tử Vũ, ngươi đi làm đi. Cung thượng giác nhìn Cung Tử Vũ có chút đứng tại chỗ thất thần bất động, không xác định hỏi, ngươi sẽ không phải không biết làm thế nào à? Chấp lưỡi đao cùng Cung Hoán Vũ cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ, ta đang suy nghĩ làm thế nào, là đem bọn hắn nuốt vào địa lao, sau đó thiết lập ván cục dẫn xuất một cái thích khách kia sao? Cung thượng giác cùng Cung Hoán Vũ nâng chán, thẳng thở dài à, chấp lưỡi đao cũng một mặt bất đắc dĩ, để ngươi phối hợp, cũng không có để ngươi dùng ngu đến mức loại tình trạng này phương pháp phối hợp nha. Cung Tử Vũ, bọn hắn không phải đưa tin tức giả sao? Chính bọn hắn xuẩn, vì không cho bọn hắn phát giác ra cái gì, chúng ta không phải cũng muốn phối hợp với bọn hắn phạm ngu xuẩn? Cung thượng giác thở dài, ta nói chính là nên phối hợp, không phải để ngươi toàn bộ hành trình phối hợp. Cung thượng giác không muốn nói chuyện, tuyệt không muốn nói. Cung Hoán Vũ cũng thở dài, tiếu nói, trước phái người đem những cái kia các tiểu thư mang vào, đưa đến nữ khách sân nhỏ, nhất định phải một tấc cũng không rời mang vào, không thể để cho các nàng rời đi ánh mắt. Sau đó, ngươi đi tìm ngươi tẩu tẩu cùng Sa Trương đệ đệ, để ngươi tẩu tẩu đi nữ khách sân nhỏ toa chấn, mà Sa Trương thì mang theo y quán y sĩ tiến đến, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Ngươi đem chuyện này nói cho ngươi tẩu tẩu cùng Sa Trương đệ đệ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cung Tử Vũ nghe rõ về sau, a, tốt, tốt, ra cái này đi. Quay người chạy ra chấp nhận điện. Chấp lưỡi đao, Cung Thượng Giác cùng Cung Hoán Vũ nhìn xem hắn đi ra thân ảnh, rất là im lặng. Chấp lưỡi đao cảm khái, làm ngươi cảm thấy hắn hiểu chuyện học thông minh, hắn luôn luôn thỉnh thoảng để ngươi biết hắn vẫn là sẽ phản đốc. Ai? Chấp lưỡi đao tiếp tục xử lý hắn công vụ. Cung Thượng Giác cùng Cung Hoán Vũ liếc nhau, Cung Thượng Giác vẫn là luyện không đủ, thêm vấn. Cung Hoán Vũ trong nháy mắt đồng tình Cung Tử Vũ. Ra cửa điện, Cung Tử Vũ lập tức đối Kim Phồn nói, Kim Phồn, ngươi bây giờ ngay lập tức đi tìm Sa Trương đệ đệ. Kim Phồn quay người tiến đến y quán tìm kiếm Cung Viễn Trưng. Cung Tử Vũ thì tự mình đến Giác Cung. Đến Giác Cung về sau, Cung Tử Vũ cùng Giác Cung cổng thị vệ nói, đi hướng tàu tàu bẩm báo, ta có chuyện mời nàng hỗ trợ. Thị vệ là. Thị vệ lập tức đi vào chủ cửa sân trước, đối canh giữ ở cửa sân chỗ thị nữ truyền đạt tin tức, Tử Vũ công tử có việc đến đây bái phòng phu nhân, cô nương đi thông báo một tiếng. Thị nữ tuân mệnh tiến vào trong nội viện thông báo cho Tạ Vận, Tử Vũ công tử có việc đến đây bái phòng phu nhân. Tạ Vận biết được về sau, phân phó thị nữ, mời hắn vào a. Thị nữ ra tiền viện, đi vào Giác Cung cửa chính, đem Cung Tử Vũ mời đến trong nội viện. Cung Tử Vũ nhìn thấy Tạ Vận về sau, đem chuyện mới vừa rồi chuyển cáo cho Tạ Vận, Tạ Vận nghĩ sâu tính kỹ một phiên về sau, liền hiểu Cung Thượng Giác dụng ý của bọn hắn. Tạ Vận đối bên người Phùng Xuân nói, ngươi đi đem kim phục cùng phó ma ma mang đến. Các loại Phùng Xuân đem kim phục cùng phó ma ma mang đến, Tạ Vận nói, kim phục ngươi dẫn đầu một đội thị vệ cùng phó ma ma cùng nhau đi tới cửa cung nên đón nữ khách, nhất định phải bảo đảm các nàng toàn bộ hành trình không thoát ly các ngươi phạm vi tầm mắt. Kim phục, phó ma ma, là phu nhân. Đợi kim phục cùng phó ma ma lĩnh mệnh sau khi rời đi, Tạ Vận lại đối bên người Vu ma ma nói, ma ma, ngươi lưu tại Giác Cung chăm sóc hai đứa bé. Vu ma ma, là nữ lang. Ngay sau đó, nàng tự mình xuất lĩnh Xuân Hạ Thu Đông bốn người, cùng Cung Tử Vũ cùng nhau khởi hành tiến về nữ khách sân nhỏ. Cùng ngày đồng thời, Kim Phồn cũng thuận lợi tìm được Cung Viễn Trưng, cũng đem chuyện đã xảy ra kỹ càng cáo chi cho hắn. Tìm hiểu tình huống sau, Cung Viễn Trưng không chút nào trì hoãn, lập tức mang theo y quán y sĩ cùng nhau đi nữ khách sân nhỏ. Kim Phồn cùng Kim Nam đi sát đằng sau tại Cung Viễn Trưng sau lưng, một đoàn người vội vàng hướng lấy mục đích xuất phát. Đang lúc hoàng hôn, chân trời đám mây bị mặt trời lặn phủ lên thành màu sắc rực rỡ, từ xa nhìn lại, rất là xinh đẹp. Cửa cung đại môn tu kiến tại trên vách núi, đại môn phía trước dùng tảng đá lũy lên một khối lớn bình đài. Dọc theo trên bình đài cầu thang đi xuống dưới, liền là dòng nước chảy xiết dòng sông. Chỉ có cửa cung từ trên bình đài đem thả xuống theo áp, mới có thể dựng lên cửa cung cùng bên kia bờ sông sườn núi cầu, để cho người ta viên ra vào. Sông bờ bên kia cũng là bến tàu, lui tới đội thuyền mang đến thương nhân cùng hàng hóa, để cũ thành sơn cốc trở nên phồn vinh. Hôm nay, bến tàu tới một chiếc thuyền lớn, trên thuyền treo đèn lồng, thuyền xuôi theo cột hoa tươi, mà trên thuyền này người, chính là muốn tới cửa cung thông gia gặp nhau, nhìn nhau cửa cung minh hữu nhà các tiểu thư. Lúc này, mây vị áo cùng thượng quan thiện, còn có Trịnh Nam Y thì ngay tại trên thuyền gian phòng bên trong, bên người là cửa cung an bài một vị ma ma cùng một vị thị nữ, thuyền bên ngoài trông coi chính là cửa cung thị vệ. Những này ma ma cùng thị nữ, trên đường đi đều trông coi các nàng, đặc biệt là sau khi lên thuyền, cũng không có khiến cái này các tiểu thư gặp gỡ nhau mặt, ba người các nàng cũng không thể làm tiểu động tác, cũng không có thấy phía trên. Thuyền lại gần bờ, dừng lại, những này các tiểu thư mới bị thị nữ bên người cùng ma ma viện ra trên thuyền gian phòng, đi đến đầu thuyền xuống thuyền, lọt vào trong tầm mắt là uy nghiêm cao ngất cửa cung tường thành, để cho người ta không tự chủ trong lòng căng thẳng. Hạ thuyền, dọc theo thạch thê đi lên, đi vào cửa cung trước cổng chính, ở chỗ này dừng lại, những này các tiểu thư mới có rảnh nhàn nhìn về phía người chung quanh, tốt năm tốt ba chào hỏi, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Hộ tống đám này cô nương tới thị vệ trưởng cùng cửa cung cửa chính thị vệ nói chuyện với nhau một phiên về sau, cửa cung đại môn mở ra ma ma cùng bọn thị nữ mang theo những này các tiểu thư tiến vào cửa cung. Tiến vào cửa cung về sau, lọt vào trong tầm mắt là một hàng dài thị vệ, cầm đầu là một vị lớn tuổi ma ma cùng một vị khuôn mặt nghiêm túc thị vệ, hai người này chính là phó ma ma cùng kim phụ. Phó ma ma đối với mấy cái này các cô nương nói, các cô nương là khách phương xa tới, là chúng ta cửa cung các đồng minh trong nhà tiểu kiểu nữ, ta cửa cung tự nhiên sẽ chiêu đãi tốt chư vị, mời chư vị đi theo ta. Những cô nương này vừa mới đi theo phó ma ma đi, thị vệ bên cạnh nhóm liền đem bọn hắn vây vào giữa cung đi. Những cô nương này trên mặt nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng nghĩ đến đây là cửa cung làm như thế, tự có cửa cung đạo lý, liền cũng mặc kệ. Ngoại trừ mây vì áo, thượng quan thiện cùng Trịnh Nam Ý có chút bối rối, chỉ chốc lát, các nàng liền âm thầm chấn định lại, nhưng các nàng con mắt còn tại bốn phía nhìn loạn. Nữ khách sân nhỏ trong sân, đứng đây từng dãy là ma ma cùng thị nữ, bọn hắn là tại nữ khách sân nhỏ phục vụ. Mà tại đối diện với của các nàng, Tạ Vận ngồi trên ghế, bên cạnh có một người bàn nhỏ án, phía trên để đó ấm trà, chén trà, phía sau là Xuân Hạ Thu Đông còn có mấy cái thô làm bà tử, hiển thị rõ đương gia tổ mẫu phong phạm và khí thế. Đứng bên cạnh Cung Viễn Trưng cùng Cung Tử Vũ, phía sau bọn họ là Kim Phồn, Kim Nam cùng y quán y sĩ nhóm. Tạ Vận nâng chén trà lên, thổi thổi, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ta vừa mới nói đều nhớ kỹ. Ma ma cùng thị nữ cúi người chào, về thiếu chủ phu nhân, nhớ kỹ. Tạ Vận ân một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mọi người đều lặng lặng chờ lấy cửa cung nữ khách nhóm đến. Phó ma ma mang theo nữ khách nhóm đi 2 phút đồng hồ, sắc trời đều tối xuống, mới đi đến được nữ khách sân nhỏ. Nữ khách nhóm nhìn trước mắt cảnh giới sâm nghiêm, đèn đuốc sáng trưng sân nhỏ, có chút chần chờ, không dám tiến vào. Phó ma ma gặp đây, giải thích một câu, nơi đây cảnh giới là vì chư vị các tiểu thư an toàn, cũng là vì chuyện khác, bất quá, tiến vào liền biết là chuyện gì. Nữ khách nhóm chỉ có thể đi theo Phó Ma Ma đi vào sân nhỏ. Tiến vào nữ khách sân nhỏ về sau, đến cửa cung các tiểu thư nhìn một chút trước mắt chiến trận, rất là nghi hoặc, đều không có lên tiếng, mây bị áo, Thượng Quan Thiện cùng Trịnh Nam Ý đi, nhưng trong lòng đang đánh trống, khẩn trương không thôi. Phó Ma Ma tiến lên bẩm báo, về thiếu chủ phu nhân, nữ khách nhóm đã toàn bộ đưa đến. Tạ Vận, Ân, lui ra đi. Phó Ma Ma lui sang một bên chờ đợi phân phó. Tạ Vận đối với Phó Ma Ma cùng nhau đến đây bẩm báo Kim Phục nói, Kim Phục, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, lưu lại mấy người, để phòng xuất hiện tình huống khác, những người khác để bọn hắn trở về đi. Kim Phục tiến lên hành lễ, là. Kim Phạm đi ra ngoài viện, lưu lại mấy tên thị vệ tại ngoài viện chờ lấy, khiến người khác đều trở về, chính hắn thì lại trở lại trong viện, đứng ở Tạ Vận sau lưng. Lúc này không có người ngăn trở nữ khách nhóm trước mắt, đám người rốt cục nhìn thấy nói chuyện thiếu chủ phu nhân bộ dáng. Chỉ thấy thiếu chủ kia phu nhân dung mạo đẹp đẽ, là các nàng chưa bao giờ thấy qua, thuộc về thế gian ít có tốt dung mạo, lại nàng dáng vẻ đoan trang hào phóng, tản ra một loại đặc biệt khí chất, quần áo cũng tinh xảo mà không mất đi giản lược, mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện ra cao thượng phẩm vị. Trong lúc giơ tay nhấc chân, toát ra tự tin cùng thong dong, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Trong lòng mọi người cảm khái, không hổ là thế gia nữ. Mà lên quan cạn bị Tạ Vận dung mạo cùng dáng vẻ kinh diễm qua đi, cúi đầu xuống, nghĩ đến dung mạo của mình, trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng dưới mắt cũng không phải thời điểm, chỉ có thể đem những này đều đè xuống, điều chỉnh tốt biểu lộ, lần nữa ngẩng đầu lên. Tạ Vận cảm nhận được tầm mắt của mọi người rơi vào trên người mình, nàng không để ý đến, mà làm mỉm cười đối chúng nữ khách nói ra, chư vị đường xa mà đến, vất vả. Tiếp theo, ánh mắt của nàng đảo qua đám người, tại Mây Vì Áo, Thượng Quan Thiện cùng Trịnh Nam Ý đi trên thân hơi dừng lại, chắc hẳn tất cả mọi người rất ngạc nhiên vì sao muốn hưng sư động chúng như vậy. Thứ không dám dâu dếm, gần đây cửa cung tao ngộ một chút biến cố, vì các vị an toàn suy nghĩ, không thể không ra hạ sách này. Bất quá chư vị yên tâm, chỉ cần tại cửa cung bên trong, các ngươi chính là tuyệt đối an toàn. Nữ khách nhóm nghe nói, nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Tạ Vận lời nói xoay chuyển, cái này biến cố chính là, chúng ta người nhận được tin tức, các vị nữ khách bên trong có giấu một vị vô phong thích khách, bởi vậy, còn xin chư vị phối hợp kiểm tra, các loại đã kiểm tra về sau, cửa cung sẽ bảo đảm chư vị sinh hoạt hàng ngày hết thảy như thường. Mây bị áo, Thượng Quan Thiện cùng Trịnh Nam Ý Lìa ba người trong chốc lát đổi sắc mặt, trong lòng thầm kêu không tốt. Cung viện trưng ánh mắt duệ lợi như ưng chuẩn bình thường, nhìn chằm chằm trước mắt bọn thị nữ, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, đem những này nữ khách nhóm mang tới bao khóa mở ra, cẩn thận kiểm tra bên trong thiếp thân đồ vật, không được có bất luận cái gì sơ hở. Bọn thị nữ không dám thất lễ, cấp tốc hành động, cẩn thận từng ly từng tí mở ra từng cái bao khóa, cẩn thận phiên kiểm bên trong quần áo cùng trang sức. Cung viện trưng thì đứng ở một bên, mật thiết chú ý mỗi một chi tiết nhỏ, không buông tha bất luận cái gì một tia chỗ khả nghi. Cùng ngày đồng thời, một bên khác y quán bên trong, một đám y sĩ nhóm đang bệ bộn lục kiểm tra nữ khách nhóm mang tới vật phẩm khác. Bọn hắn hoặc dùng ngân châm thăm dò, hoặc dùng đặc thủ công cụ kiểm tra, bảo đảm không có bất kỳ cái gì vật phẩm nguy hiểm bị đưa vào trong cung. Đợi cho tất cả vật phẩm đều kiểm tra hoàn tất về sau, Tạ Vận Dung dùng chỉ huy bọn thị nữ dẫn đầu nữ khách nhóm tiến vào sớm đã vì các nàng chuẩn bị xong gian phòng. Những này gian phòng bố trí được trang nhã tinh xảo, đầy đủ mọi thứ, nhưng ở cái này mỹ lệ biểu tượng dưới, lại ẩn giấu đi nghiêm mật cảnh giới. Nữ khách nhóm sau khi vào phòng, dựa theo Tạ Vận yêu cầu, nhao nhao đổi lại cửa cung chuẩn bị quần áo. Những này quần áo đều là đi qua tỉ mỉ chọn lựa, đã thoải mái dễ chịu lại mỹ quan. Mà tại thay y phục quá trình bên trong, Tạ Vận cố ý an bài một chút tỉ mỉ thị nữ ở bên giám sát, để phòng có người âm thầm đùa nghịch thủ đoạn. Đợi đến nữ khách nhóm thay xong quần áo về sau, bọn thị nữ sẽ lần nữa đối các nàng tiến hành kiểm tra, bảo đảm trên người các nàng không có mang theo bất kỳ khác thường gì vật phẩm. Một khi xác nhận không sai, liền sẽ đem các nàng nguyên bản quần áo mang ra gian phòng, giao cho ở ngoài cửa chờ đã lâu Ma Ma nhóm tiến một bước kiểm tra. Toàn bộ quá trình nghiêm cẩn mà có thứ tự, chưa từng xuất hiện mảy may sai lầm. Tạ Vận cùng Cung Tử Vũ thì an tĩnh đứng ở đằng xa, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Tạ Vận đột nhiên trông thấy có hai vị ma ma quay tới nhìn về phía nàng. Tạ Vận biết đây là có một vài vấn đề, nàng lắc đầu ra hiệu không cần quản. Ma ma nhóm thu liễm thần sắc, xoay qua chỗ khác tiếp tục kiểm tra. Đột nhiên, có một vị ma ma cùng thị nữ đến đây. Tạ Vận ra hiệu Phùng Xuân quá khứ nghe một chút. Ma ma cùng thị nữ đi vào tại Phùng Xuân bên người thấp giọng nói chút lời nói, lui lại dưới. Phùng Xuân trở lại Tạ Vận bên người, xoay người tại Tạ Vận bên tai lặp lại vừa mới lời nói. Tạ Vận đối bên người Kim Phục nói, người dẫn người đi theo Phùng Xuân đi đem người cầm xuống, đưa đến chấp nhận điện, giao cho chấp lưới đao bọn hắn. Tạ Vận lại đối Cung Biên Trưng, Cung Tử Vũ nói, một hồi, các ngươi cũng đi theo Kim Phục đi chấp nhận điện, dù sao các ngươi là ngoại nam, sắc trời đã tối, không tốt tại cái này mỏi mòn chờ đợi, sẽ ảnh hưởng những cô nương này nhà thanh danh. Cung Biên Trưng, Cung Tử Vũ, là, tẩu tẩu. Cung Tử Vũ cùng Cung Biên Trưng tại Kim Phục đem người đuổi bắt về sau, mang theo Kim Phồn cùng Kim Nam, cùng Kim Phục cùng một chỗ đi đến chấp nhận điện. Nguyên lai, tại mang nữ khách nhóm tiến gian phòng kiểm tra trước đó, Thượng Quan Thiện phát hiện Mây Vì Áo cũng là vô phong người, cũng không biết là bởi vì cái gì, Thượng Quan Thiện quyết định hy sinh Trịnh Nam Ý Liễu, nàng lặng lẽ tới gần Mây Vì Áo, giữ chặt tay của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, đó là vô phong đặc lưu thủ pháp. Mây Vì Áo nhìn về phía Thượng Quan Thiện, gặp được quan cạn nhìn về phía một người khác, nàng minh bạch, đó là các nàng vô phong người, mà lên quan cạn tại gia hiệu. Nàng hy sinh chính mình, bảo toàn các nàng, Trịnh Nam Ý Liễu nhận được cám chỉ. Bởi vậy, mới có vừa mới cái kia vừa ra. Chương 23. Thích khách chương 23, thích khách cung biết chừng. Cung Tử Vũ mang người rời đi nữ khách sân nhỏ về sau, nữ khách nhóm cũng từ trong phòng thay xong y phục đi ra, các nàng tập trung đi vào trong viện. Tạ Vận cười nói, "Quá nhiều chư vị nữ khách hiện tại thích khách đã bắt được bị mang đi, các ngươi có thể an tâm. Bây giờ, sắp trời đã tối, chư vị còn chưa dùng nữa, là chúng ta chiêu đại không chu đáo ta tại cái này đợi cửa cung hướng chư vị nữ khách bồi cái không phải. Một hồi bọn thị nữ liền sẽ đưa đồ ăn tới, chư vị dùng bữa về sau, liền ở đây rửa mặt ngủ lại. Có bất kỳ sự tình đều có thể cùng nơi này ma ma cùng bọn thị nữ nói." Có một vị tiểu thư hỏi, "Thiếu chủ phu nhân, ta có chút nghi vấn không biết có thể giải thích nghi hoặc." Tạ Vận nhìn sang, trong lòng hiểu rõ đây là Tống gia tứ tiểu thư. "Tạ Vận, có thể." "Tống tứ tiểu thư, ta muốn hỏi chính chúng ta từ trong nhà mang tới bao khỏa hiện tại như thế nào? Có thể trả lại chúng ta?" "Tạ Vận, bao khỏa đã kiểm tra xong, một hồi bọn thị nữ liền sẽ đưa về gian phòng của các ngươi." Tống tứ tiểu thư gật gật đầu, cái khác tiểu thư cũng hiểu rõ. "Một vị khác tiểu thư, không biết chúng ta là muốn một mực ở chỗ này cái trong sân, vẫn là có thể ra ngoài bốn phía dạo chơi." "Đây là Khương tiểu thư." Mây vị áo cùng thượng quan thiện cũng một mặt mong đợi nhìn xem Tạ Vận. Tạ Vận nhìn xem đám người thần sắc mong đợi, không chút hoang mang giải thích nói, "Mấy ngày nay liền tạm thời ủy khuất chư vị lữ khách tại viện này rơi làm khách, dù sao cửa cung trọng địa khá nhiều, không thích hợp chư vị bốn phía đi dạo, để tránh bị bọn thị vệ hiểu lầm làm bị thương các ngươi, đây cũng là vì chư vị an toàn suy nghĩ." Thượng quan Tiễn thần sắc khẽ động, tiến lên một bước, "Chúng ta là tới làm khách, nếu là mỗi ngày chỉ có thể đợi tại viện này rơi bên trong, chẳng phải là rất nhàm chán?" "Tạ Vận, nhưng cũng như thế, bất quá, cửa cung cũng vì các ngươi muốn chu toàn tại chư vị nữ khách trước khi đến, chúng ta đã hỏi nhà các ngươi bên trong, liên quan tới các ngươi y phục kích thước, vật dụng, đồ trang sức, yêu thích các loại, bởi vậy, gian phòng bên trong đã chuẩn bị nhiều loại quần áo, đồ trang sức, còn có các loại vật dụng. Chúng ta tại trong nội viện này cũng chuẩn bị án thư, thư phòng, sách, còn có bút mực trang giấy, cầm kỳ thư họa, dệt len nữ công, trai nhai cổ điển, đều đã cho các ngươi chuẩn bị toàn, nếu là còn có cần, chi bằng cùng ma ma cùng bọn thị nữ nói ra, hết thảy thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Trừ cái đó ra, nếu là có người sinh bệnh, chúng ta nơi này y sĩ sẽ tùy thời đến đây cho các ngươi trị liệu. Còn có cô gái này khách sân nhỏ xa xa không chỉ trước mắt các ngươi nhìn thấy từ đường nhỏ sau này mà đi, liền là nữ khách sân nhỏ vườn hoa, nơi đó có đình đài, lầu cát, nhà thủy tạng, hoa cỏ chi gỗ, có thể nói là một bước một cảnh một ý cảnh, hoàn toàn thỏa mãn các ngươi mấy ngày nay du ngoạn, ngắm cảnh cùng giải sầu." Những này các tiểu thư sau khi nghe, rút đi bất mãn trong lòng, đều rất kinh hỉ cùng vui vẻ. Về phần thượng quan Tiễn cùng Mây Vì Áo ngược lại là tâm tình phức tạp. Tạ Vận mang người sau khi đi, những này các tiểu thư mệt mỏi một ngày, tại đồ ăn đưa đến về sau, dùng bữa, rửa mặt sau liền ngủ lại, mà Mây Vì Áo cùng thượng quan Tiễn bởi vì bên người có thị nữ tại, lại thêm ngày đầu tiên đến nơi này, chưa quen thuộc, liền không có chạm mặt, mà là trực tiếp ngủ lại. Đi chấp nhận điện trên đường, đi cho đến nhìn không thấy nữ khách sân nhỏ, cung viện trưng quay người hai tay ôm ngực, phân phó Kim Phục, "Buông nàng ra a." Kim Phục để sau lưng thị vệ buông ra Trịnh Nam Ý gì cũng từ vũ, "Ấy ấy ấy, làm cái gì vậy? Nàng thế nhưng là thích khách, một hồi, nàng không được muốn chúng ta mạng nhỏ a." Cung viện trưng im lặng nhìn xem cung tử vũ, "Bên cạnh ngươi mang theo kim phồn là đầu gỗ bài trí a. Còn có, cái này có nhiều người như vậy, còn có thể để ngươi chết trên tay nàng, huống chi, nàng không phải thích khách, là chúng ta xếp vào tại vô phong nội ứng." Cung tử vũ rất ngạc nhiên, "A, không phải thích khách? Bất quá, làm sao ngươi biết?" Cung viện trưng, "Ta nghe ca bọn hắn nói qua." Cung tử vũ, "Ca bọn hắn làm sao không có nói với ta, quá không công bằng." Cung viện trưng lời nhắc nhìn cung tử vũ phạm xuân, đối Trịnh Nam Y liền nói, "Đi thôi, tự mình đi." Nói xong, quay người hướng phía chấp nhận điện đi đến. Trịnh Nam Y liền nhìn hai bên một chút đi theo. Cung tử vũ, "Ai, chờ ta một chút." Vẫn điệu đuổi theo. Kim Phục, Kim Nam nhìn về phía Kim Phồn ánh mắt để lộ ra đồng tình, Kim Phục thở dài, đuổi theo. Hai người khác liếc nhau, đi theo. Chương 24. Nam sắc, Trịnh gia chương 24, Nam sắc, Trịnh gia màn đêm buông xuống, cửa cung thị vệ nện bước chỉnh tề bộ pháp dò xét các nơi. Thương cung đèn đuốc sáng trưng, thường thường phát ra một tiếng nổ mạnh, đi ngang qua thị vệ không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục tuần bọn hắn tuần tra. Cung tử Thương mang theo Hoa công tử cùng thợ thủ công tại Thương cung làm một ngày ám khí, cơ quan. Hiện tại cũng chính vùi đầu đăm chiêu. Đột nhiên, cung tử Thương ngẩng đầu, lộ ra bẩn tiểu mặt. Cung tử Thương đối một bên Hoa công tử nói, "Ấy." Hoa công tử ngẩng đầu, mê mang nhìn hai bên một chút, xác nhận là cung tử Thương phát ra thanh âm về sau, nhìn về phía cung tử Thương a một tiếng. Cung tử Thương mặt ủ mày chau nói, "Chúng ta nghỉ một lát đi, đừng làm, thật sự là không còn khí lực." Hoa công tử nhìn xem trong tay ám khí, lại tại nhìn xem cung tử Thương, không xác định nói, "Lại tiểu thư, ta cái này còn có một chút liền làm xong, nếu không lại kiên trì kiên trì." Cung tử Thương ghét bỏ Hoa công tử, "Đi, ngươi tiếp tục làm, ta ra ngoài dạo chơi, ai, không chịu nổi." "Cái này đứa nhỏ ngốc ca." Giả bộ như đại nhân dáng vẻ, thở dài, cấp tốc rời đi nơi đây. Độc Lưu Hoa công tử ở phía sau rỗi ra nhĩ khang tay tại giữ lại. Cung tử Thương đứng tại Thương cung cửa chính, nhìn tả hữu hai cái phương hướng khác nhau con đường, tại chật vật lựa chọn. "Cung tử Thương, là muốn hướng bên này đi đâu, vẫn là hướng bên này đi đâu?" "Hướng bên này đi, là đến chấp nhận điện." "Ân, không nên không nên. Cái này nếu để cho cung thượng giác thấy được, không được lại bắt lính." "Hướng bên này đi, muốn đi nữ khách sân nhỏ." "Ân, không nên không nên. Quá xa." "Được rồi, ta vẫn là tìm ta việc vui." Không biết nghĩ đến cái gì, cung tử Thương ha ha cười to rời đi. Cách đó không xa, tuần tra đến cái này một đội thị vệ gặp tình hình này, biết hôm nay thay phiên nghỉ ngơi tại thị vệ trong doanh trại thị vệ lại phải gặp tướng cười trên nỗi đau của người khác rời đi. Thị vệ doanh tại bọn thị vệ trụ sở bên trong, một đám tuổi trẻ thị vệ bưng chậu gỗ, cầm quần áo từ ra ra vào vào. Trong đình viện còn có không ít tuổi trẻ thị vệ lóa lổ lấy thân trên đang luyện võ, thân trên cơ bắp rõ ràng, bóng loáng nước sáng, rất là hấp dẫn người. Đột nhiên, một cái lấy áo đỏ hoa phục nữ tử đi vào bọn thị vệ trụ sở. Nàng một bên kinh hô, vừa đi tiến đến, còn sở trường ngăn tại trước mắt, chỉ là cái kia khe hở lớn ly kỳ. Tuổi trẻ bọn thị vệ mặt đỏ tới mang tai, nhất là những cái kia tại trong đình viện luyện võ, lóa lổ lấy trên thân bọn thị vệ, bọn hắn đang muốn bắt quần áo che chắn thân trên lại phải hành lễ, luôn cuống tay chân. Bên trong một cái thị vệ bởi vì bối rối đều trở nên lắp ba lắp bắp, còn tại hành lễ nói, đại tiểu thư. Cái khác thị vệ cũng nhao nhao hành lễ, đại tiểu thư. A, đại tiểu thư. Đây là một cái mới từ thị vệ doanh trong phòng tắm đi ra thị vệ, chỉ mặc áo lót, trông thấy cung tử thường, lập tức lại chạy về phòng tắm trốn tránh. Cung tử thương ai? Rồi ra nhị khang tay giữ lại, gặp giữ lại không được, chỉ có thể đem thả xuống nhị khang tay, tiếp tục sủng hạnh trước mắt nam sắc. Cung tử thương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đột nhiên, ánh mắt kia còn kém đính vào trước mắt thị vệ cái kia thân thể trần truồng bên trên, nhìn xem thị vệ kia cơ bắp, cười con quẹ miệng, ánh mắt đều trở nên đăm đuối, trà sát hai tay, đều muốn lên tay thử một chút, vẫn là thèm nhỏ dãi. Cung tử thương gặp bọn họ một bên mặc quần áo một bên làm lễ cho mình, ra vẻ ngượng ngùng khoát tay áo. Hắc hắc, không cần. Không cần mặc, cái này vừa luyện qua võ, trên thân dầu tư tư xuyên qua lại được ô uế y phục. Cung tử thương ra vẻ hảo tâm nhắc nhở. Một cái đang tại mặc quần áo thị vệ nghe thấy lời này, đó là xuyên cũng không phải, không mặc cũng không phải, chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên, dừng lại mặc quần áo động tác. Cung tử thương gặp đây chỉ có bọn hắn nhiều như vậy người, làm sao lại các ngươi? Những người khác đâu? Một người thị vệ trả lời, đang đi tuần, phòng thủ. Cung tử thương ra vẻ phẫn nộ, cái này còn thể thống gì a? Nam hải tử là không thể đêm không về ngủ đó a? Phải biết bên ngoài rất nguy hiểm, đặc biệt là các ngươi những này nam hải tử. Cho nên các ngươi làm nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải học được bảo vệ mình, biết không? Cung tử thương cẩn thận dặn dò. Bọn thị vệ hành lễ trả lời, thuộc hạ nhất định thể sống chết bảo vệ tốt đại tiểu thư. Trong lòng thầm nghĩ, đối bọn hắn những này nam hải tử tới nói, ngoại trừ đại tiểu thư, còn có ai nguy hiểm hơn? Cung tử thương đưa tay che miệng, cười con mắt đều không thấy, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Chấp nhận điện trời tối người yên, ánh trăng xuyên thấu qua sương mù, chiếu sáng lui tới con đường. Chấp nhận điện bên trong, đèn đuốc như sao, cung hồng vũ đem con dấu đắp lên văn thư góc dưới bên trái bên trên, đắp kín về sau, đem văn thư cất kỹ, bày ra ở một bên, sau đó nhìn về phía cung thượng giác cùng cung hoán vũ, trong tay các ngươi sự tình đều xử lý tốt. Cung hoán vũ, đều xử lý tốt. Cung hồng vũ, ân. Cung hồng vũ đứng dậy đi hướng bên cạnh trà án, ngồi xuống, pha một bình thuốc trà, thật sự là người đã già, ngồi lâu như vậy, tinh thần mỏi mệt, phải dựa vào trà đến chậm rãi thần, các ngươi cần phải dùng chút. Cung thượng giác, đêm đã khuya, như uống trà nữa, sợ là ngủ không ngon. Vô sự, đây là ta đặc biệt để Sa Trưng giúp ta điều phối một mực trầm thần, trợ ngủ thuốc trà. Hai người các ngươi cũng thử một chút. Cung thượng giác nghe được là đệ đệ cung Viễn Trưng chuẩn bị thuốc trà, ý mắng con quẹ môi, mang theo ý cười, Sa Trưng đệ đệ điều phối thuốc trà, vậy liền không thể bỏ qua. Cung thượng giác đi qua tòa hạ. Cung Hoán Vũ kiến cung thượng giác nghe được là cung Viễn Trưng chuẩn bị thuốc trà, lập tức thay đổi thái độ, trong lòng hiểu rõ, cười lắc đầu, cũng cùng theo một lúc tòa hạ. Cung Hồng Vũ tại trà án đối diện dọn lên hai chén trà ngọn, các loại cung Hoán Vũ cũng ngồi xuống, cung thượng giác cầm lấy ấm trà thêm trà. Theo nước trà đổ ra, nước trà nhiệt khí dâng lên, hương trà lượn lờ. Các loại cung thượng giác ngược lại tốt trà, cung Hồng Vũ mới nói, Hoán Vũ, hồn nguyên Trịnh gia bên kia như thế nào? Cung Hoán Vũ đã an bài thỏa đáng. Đông nhiên, một tiếng ưng tiếng gào vang lên, đã quấy rầy cái này một điểm ngưng trệ. Cung Hoán Vũ vội nói, nên là Trịnh gia gửi thư. Cung Hồng Vũ sắc mặt nghiêm nghị, đi xem một chút. Cung Hoán Vũ là đội vàng đứng dậy ra ngoài. Cung Hồng Vũ thở dài nói, hy vọng đừng ra chuyện gì mới tốt. Cung thượng giác bình tĩnh nói, đại ca an bài hoàn toàn, nên là Trịnh gia đến mục đích về sau, gửi thư báo bình an. Ngoài điện thị vệ đã nhìn thấy Diều Hâu tại chấp nhận điện bên trên bầu trời xoay quanh, một tên nam hiểu tự ưng thị vệ đi ra, duỗi ra mang theo phòng hộ bộ vai trái, để Diều Hâu ngừng rơi vào trên vai của hắn, tay phải gỡ xuống Diều Hâu trên chân tin ống. Các loại cung Hoán Vũ đến đây, thị vệ đem thùng thư giao cho cung Hoán Vũ. Cung Hoán Vũ cao mày, mở ra thùng thư, xuất ra tin, mở ra xem xét, không biết nhìn thấy trong thư viết cái gì, cung Hoán Vũ thư giãn lông mày, nhếch miệng lên một vòng ý cười, quay người đi. Thị vệ đem Diều Hâu mang đi. Cung Hoán Vũ đi tới. Cung Hồng Vũ cùng cung thượng giác hai người đồng thời ngẩng đầu, kiến cung Hoán Vũ cười, trong lòng sáng tỏ, đều cười thủ lĩnh phục mệnh. Hắn cùng đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ Hàn Nha thất đứng tại thủ lĩnh trong mật thất. Vô Phong tối cao thủ lĩnh, người đưa tiễn. Hàn Nha tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy. Đã thuận lợi tiến vào cũ đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh, ân. Lại hô một tiếng, Hàn Nha thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh đã đem cửa cung thông ra gặp nhau, nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên Vô Phong thích khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành. Chương 25, tương kế tiểu kế. Chương 25, tương kế tiểu kế. Chấp nhận điện cung Viễn Trưng cùng cung tử Vũ mang theo Trịnh Nam Ý đi vào chấp nhận điện. Chấp nhận điện trước phòng thủ thị vệ kiến cung Sa Trưng, cung tử Vũ đến đây, hành lễ nói, khởi bẩm Trưng công chủ, Vũ công tử, chấp lưỡi đao nói, tối nay nếu như các ngươi đến đây, không cần thông báo, mời. Trong điện tả hữu thị vệ mở cửa. Cung Viễn Trưng, Cung tử Vũ mang theo Trịnh Nam Y đi trực tiếp đi vào trong điện, Kim Phục, Kim Phồn cùng Kim Nam Tại đứng ở cửa điện tả hữu chờ. Cung Viễn Trưng, Cung tử Vũ hành lễ, chấp lưỡi đao, đại ca, thượng giác ca ca. Trịnh Nam Y lìa đi theo phía sau bọn họ cũng được thi lễ. Cung Hồng Vũ, ân, người mang đến. Cung Viễn Trưng, Cung tử Vũ hướng hai bên đường lối, Trịnh Nam Y lìa liền xuất hiện ở Cung Hồng Vũ trước mặt. Trịnh Nam Y lìa, Hồn Nguyên Trịnh gia Trịnh Nam Y lìa gặp qua chấp lưỡi đao, thiếu chủ, Vũ cung chủ. Cung Hồng Vũ, miễn lễ. Mấy năm qua này, vất vả ngươi. Trịnh Nam Y lìa, không vì cửa cung, cũng là vì Trịnh gia, đây đều là nam áo nên làm. Nguyên lai 2 năm trước, Trịnh gia bị Vô Phong uy hiếp gia nhập Vô Phong, Trịnh gia không chịu, sau đó, Trịnh gia hướng cửa cung tìm kiếm trợ giúp. Không ngờ, lúc này Trịnh Nam Y đi cùng trong nhà có cãi lộn, trộm đi ra khỏi nhà, tại hẻm nhỏ gặp Hàn Nha Thất. Cái này Hàn Nha Thất mặc dù cạo tóc thụ hình, nhưng tướng mạo vừa vặn phù hợp Trịnh Nam Y đi thẩm mỹ, Trịnh Nam Y đi thẳng chằm chằm vào Hàn Nha Thất nhìn. Hàn Nha Thất gặp Trịnh Nam Y đi bị hắn bị tương chỗ mị hoặc, trong lòng căm ghét lấy mỹ nhân kế, nhưng lại nhờ vào bị người hâm mộ cảm giác. Hàn Nha Thất chưa ôn nhu nói, nhìn ngươi cái này người mặc, cũng không phải là bình thường nhân gia tiểu thư, tại sao không có người đi theo? Là trộm đi ra. Hàn Nha Thất gặp Trịnh Nam Y thì thần sắc biến động, mặc dù sớm đã biết tin tức này, nhưng hắn thăm dò về sau, đã cảm thấy đắc ý, lại cảm thấy người này bụng bể, để cho người ta tự dưng bật cười. Hàn Nha Thất lại tiếp tục cố ý thăm dò, là cùng trong nhà cãi nhau. Trịnh Nam Y thì mặc dù bị da của hắn tướng làm cho mê hoặc trong nháy mắt, nhưng nàng biết cạo tóc thụ hình người là đại hung đại ác nhân, như thế mị hoặc nàng, tất nhiên là muốn đối Trịnh gia làm những gì. Tuy nhiên cái này người là đang thử thăm dò đặt câu hỏi, nhưng rõ ràng hắn liền là biết, liên quan tới vừa mới trong nhà phát sinh hết thảy, hắn tất nhiên là ở chỗ này chuyên môn chờ lấy nàng. Trịnh Nam Y thì trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng sợ sệt, nhưng vẫn là giả bộ như bị Hàn Nha Thất sắc đẹp chỗ dụ hoặc, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng sợ sệt, trả lời một câu, "Ân." Hàn Nha Thất mừng thầm trong lòng, con cá mắc câu rồi. Hắn tiến một bước truy vấn, vì cái gì cãi nhau đâu? Trịnh Nam Y thì cúi đầu suy tư một hồi, không có trả lời, ngược lại chỉ vào Hàn Nha Thất bên hông ngọc bội nói, "Ta muốn cái này." Hàn Nha Thất nhìn một chút ngọc bội, đây bất quá là hắn tiện tay nhặt được, không nghĩ tới nữ nhân này càng như thế ưa thích. Hàn Nha Thất đem ngọc bội cởi xuống, đưa cho Trịnh Nam Y, "Đưa ngươi." Trịnh Nam Y tiếp nhận ngọc bội, trong lòng suy nghĩ lần này có thể bộ điểm lời nói, liền ra vẻ mừng rỡ nói, "Đa tạ công tử, ta còn không biết công tử kêu cái gì đâu." Hàn Thất. Hàn Nha Thất khẽ miệng có chút dương lên, nghĩ thầm chờ ngươi biết ta là ai về sau, biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Cái kia lạnh công tử có thể hay không nói cho ta biết khối ngọc bội này lai lịch đâu? Trịnh Nam Y cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Nha Thất trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cố ý nói, "Đây là nhà ta tổ truyền ngọc bội, cho ngươi, ngươi nhưng phải cất kỹ." Trịnh Nam Y trong lòng sáng tỏ, biết người này nhất định là đối với hắn có mưu đồ, chỉ là không biết người này đến tột cùng là ai. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp thoát thân trở về, nói cho phụ thân. Trịnh Nam Y thì trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, thấy sắc trời có chút ảm đạm, sinh lòng một kế, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về. Vậy ta đưa cô nương trở về đi. Hàn Nha Thất như thế nào tùy tiện thả nàng rời đi. Không cần, chính ta có thể. Trịnh Nam Y thì vội vàng cự tuyệt, quay người bước nhanh rời đi, đi ra ngoài đồng thời, còn quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Nha Thất gương mặt kia. Hàn Nha Thất nhìn nàng hốt hoảng chạy đi, cảm thấy mặc dù có chút cảnh giác, bất quá còn không phải bị trương này bị tương làm cho mê hoặc, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Trịnh Nam Y liền vội vàng về đến trong nhà, chạy về gian phòng, mượn cơ hội lại náo, dẫn tới Trịnh phụ, cố ý cùng Trịnh phụ đại tranh đại xảo, nhưng thực tế hắn cầm trên bàn trang giấy, đem chuyện mới vừa rồi cáo chi Trịnh phụ. Trịnh phụ đem chuyện này viết tại cửa cung giao cho Minh Hữu mật tín bên trong phát hướng cửa cung. Cung Hoán Vũ biết được về sau, biết đây là Vô Phong mỹ nhân kế, đây là muốn từng cái đánh vỡ cửa cung đối Vô Phong liên minh, bởi vậy quyết định để Trịnh phụ cùng Trịnh Nam Y đi tương kế tự kế, dùng cái này quang minh chính đại đánh vào Vô Phong, đã có thể làm cho Vô Phong cảm thấy Trịnh Nam Y là vô hại, giảm bất phòng bị tâm, thu hoạch tin tức, lại có thể để Vô Phong cảm thấy có thể đánh vỡ cửa cung tại giang hồ đối Vô Phong liên minh, nhất cử lưỡng tiện. Về sau, Trịnh Nam Y liền đem kế liền kế cùng Hàn Nha Thất tiếp xúc, cho đến biểu hiện ra bị hắn triệt để dụ hoặc, đi theo hắn trở lại Vô Phong. Trịnh phụ cũng tương kế tiểu kế cố ý bị Vô Phong dùng Trịnh Nam Y lìa bức hiếp mà bất đắc dĩ thầm nhìn về phía Vô Phong. Mà lần này, Vô Phong phái Trịnh Nam Y lìa đi tìm cái chết, cũng là cung thượng giác cùng cung hoán vũ cảm thấy thời cơ đã đến, chỉ để lại mấy cái tại Vô Phong bên trong đặc biệt người trọng yếu, người còn lại cũng thông qua đủ loại phương pháp, lục tục rút khỏi Vô Phong, cũng hướng cung hoán vũ bẩm báo Vô Phong tương quan tin tức. Cho nên, cung hoán vũ để Trịnh Nam Y lìa biểu hiện ra yêu Hàn Nha Thất, có thể vì Hàn Nha Thất đi chết dáng vẻ, rút khỏi Vô Phong, mà hồn nguyên Trịnh gia tại Trịnh Nam Y lìa được phái ra chịu chết lúc, Vô Phong liền sẽ không để Trịnh gia cất ở đây trên đời. Bởi vậy, Trịnh phụ bên này, cung hoán vũ tuyển một cái ẩn nấp địa phương, để bọn hắn giấu đi, để Vô Phong tay không mà về. Cung hoán vũ, nói một chút ngươi biết. Trịnh Nam Y Lì là. Chương 26. Thư giả chương 26, thư giả Trịnh Nam Y Lì không chút hoang mang chậm rãi nói đến, lần này đến đây là Hàn Nha Thất thủ hạ mị, kêu lên quan thiện, thân phận là đại phú thành thượng quan gia đại tiểu thư. Thân phận của nàng là thật, cũng là giả. Bởi vì nàng sẽ cách một đoạn thời gian liền rời đi Vô Phong, nhưng ta mỗi lần định đoạt nàng là thượng quan gia đại tiểu thư, thân thế tốt thời điểm, trong mắt nàng kiểu gì cũng sẽ hiện lên một căm ghét. Bởi vậy ta cảm thấy, cái thân phận này nhất định là thượng quan gia đặt cho nàng lưu cũng liền mang ý nghĩa thượng quan gia tại rất nhiều năm trước liền đầu phục Vô Phong, hoặc là bản thân liền là Vô Phong người. Một cái khác, ta từng gặp nàng nhiều lần, là Hàn Nha tứ thủ hạ si, gọi Vân Vi Sam, thân phận là Lê Khê trấn bên trên thương nhân phú hộ nhà nữ nhi. Theo ta quan sát, nàng có chút đặc thù, có thực lực lại một mực đợi tại si trên bậc, đồng thời nàng sử dụng công pháp cùng si, bị đều có chỗ khác biệt. Nhiệm vụ của các nàng không ai qua được không từ thủ đoạn thu hoạch hết thảy tin tức hữu dụng, cùng trở thành hai vị công tử phu nhân. Bất quá, thừa quan thiện người này tựa hồ mấy năm trước tiếp xúc qua thiếu chủ, ý đồ gây nên thiếu chủ chú ý, còn cầm một khối thuộc về thiếu chủ ngọc bội. Đối với thượng quan thiện, nàng càng ưa thích khiêu chiến khó khăn sự tình, bởi vậy, ta hoài nghi thượng quan thiện khẳng định phải tại lần này nhìn nhau thông gia gặp nhau bên trong tiếp xúc thiếu chủ, vì dựng vào thiếu chủ, có thể sẽ lấy mưu hại thiếu chủ phu nhân, còn xin thiếu chủ chú ý. Cung Hoàng Vũ, Cung Hoan Vũ, Cung Viễn Trưng cùng Cung Tử Vũ đang nghe cái kêu lên quan thiện người trong tay tựa hồ có một khối cung thượng giác ngọc bội, thật sự là thần sắc không hiểu, trở ngại trường hợp, chỉ có thể kiềm chế quyết tâm bên trong hiếu kỳ cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cung thượng giác tự nhiên cũng nhìn thấy đám người thần sắc, nhưng hắn không thẹn lương tâm, cũng không sốt ruột, lạnh nhạt tự nhiên tiếp tục uống trà. Chính Nam Y Điệ, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy. Cung Hoán Vũ, Ân. Chính Tiểu Thư, ta vừa mới tiếp vào phụ thân ngươi gửi thư, bọn hắn đã tới địa phương an toàn để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Chính Nam Y Điệ đã kích động vừa cảm kích thi lễ một cái, đa tạ cửa cung vì bọn ta phòng bị, vô cùng cảm kích. Cung Hoàng Vũ, không sao. Đây là cửa cung hẳn là vì các đồng minh làm. Cung Thượng Giác, tiếp đó, tại Vô Phong không có bị giải quyết trước đó, Chính Tiểu Thư trước tiên ở đợi tại cửa cung, ta đã sắp xếp người vì ngươi chuẩn bị kỹ càng chỗ ở, một hồi có người sẽ mang ngươi tiến về, nhưng trong khoảng thời gian này ngươi tạm không cùng người tiếp xúc, miễn cho cửa cung bên trong mặt khác hai cái Vô Phong biết, để lộ ra đi. Chính Nam Y Điệ, là, đa tạ thiếu chủ. Cung Thượng Giác, Kim Phục, tiến đến. Kim Phục đi tới, hành lễ. Cung Thượng Giác, đem Trịnh Tiểu Thư đưa đến ta để ngươi chuẩn bị chỗ ở đi. Kim Phục, là. Kim Phục, Trịnh Tiểu Thư, mời tới bên này. Chính Nam Y Điệ đi theo Kim Phục rời đi chấp nhận điện. Cung Thượng Giác ánh mắt lộ ra hàn ý, xem ra hai người này thân phận đều không đơn giản, tất nhiên biết rất nhiều. Cung Hoán Vũ mím môi, khoan thai tự đắc định ra hai người kết cục, không đơn giản lại như thế nào. Chỉ cần biết do nhiều lắm, hữu dụng là được. Nếu là không có dụng, cũng không cần tồn tại. Cung Hoán Vũ cũng không còn đàm luận hai người này, mà là đem chủ đề chuyển rời đến trên ngọc bội, chế nhạo nói, thượng giác ngọc bội thế mà tại mặt khác một nữ tử trong tay, cái này nếu để cho em dâu biết ngươi nhưng làm sao cho phải a. Cung Viễn Trưng lo lắng nhìn về phía ca ca, sợ sẽ hắn sẽ cùng tẩu tẩu làm một khối ngọc bội cãi lộn. Cung Hoàng Vũ, Cung Tử Vũ cũng tham gia náo nhiệt mà cười cười. Cung Thượng Giác bình tĩnh nói, ta biết đại khái là cái nào khoản ngọc bội. Cung Hoán Vũ kinh ngạc khiêu mi, không nghĩ tới Cung Thượng Giác thế mà biết bức ngọc bội là cái nào khối. Ân. Cung Viễn Trưng nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, chân mày nhíu lao gấp. Cung Tử Vũ thật vất vả có thể nhìn một chút Cung Thượng Giác cho cười, đang tại tràn đầy phấn khởi chờ đợi tiếp xuống vợ kịch hay. Cung Hồng Vũ cười cười không nói lời nào, tiếp tục uống han trà, nhìn bọn tiểu bối đùa giỡn. Cung Thượng Giác, là thập tam nương đưa cho ta ngọc bội, 3, 4 năm trước chuyện, vừa mới mang lên không lâu liền mất đi, ta đem chuyện này nói cho thập tam nương, thập tam nương lại đưa trên người của ta mang theo khối này. Cung Thượng Giác, bất quá đi, chung quy là thập tam nương đưa cho ta ngọc bội vẫn là phải cầm trở về, nhưng bị người cầm trong tay qua, vẫn là tiêu hủy à. Cung Hoán Vũ bọn người không nhìn thấy Cung Thượng Giác cho cười, ngược lại ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Cung Viễn Trưng rất vui vẻ, không cần lo lắng ca ca cùng tẩu tẩu cãi nhau, nhưng không hiểu có chút no bụng. Tác giả, mấy ngày nay có chút bận điệu, càng số lượng từ hơi ít, chờ hết bận liền tốt. Mọi người trước tiên có thể đổi lấy, đằng sau nhìn. Chương 27. Nói chuyện với nhau chương 27, nói chuyện với nhau ngày thứ 2 sáng sớm, nữ khách sân nhỏ. Màu vàng hạnh lá rụng dưới, trải tại trong viện, phối hợp với trang nhã phong ốc, ở trong sương mù giống như tiên cảnh. Nhưng lúc này, trong viện tiểu hoa biên, cầu nhỏ nhà thủy tạ bên trên, top 5 top 3 các cô nương ngồi ở đằng kia, tùy thân hầu hạ thị nữ tại phụ cận chờ lấy. Các nàng hoặc ngồi hoặc đứng, đều là đang thảo luận hôm qua kinh tâm động phách, nhưng ngược lại nói tới tạ vận. Khương Ly Ly cảm khái nói, thật không hổ là chuyển thừa mấy trăm năm thế gia con vợ cả tiểu thư, cái kia một thân phong phạm, khí độ, thật sự là thế gian ít có. Trong đó một vị vương tiểu thư nói, không sai, nhìn xem nhân gia đêm qua an bài, vậy nhưng thật sự là cẩn thận nhập vi, để cho người ta đánh đáy lòng cảm nhận được tôn trọng, còn như gió xuân ấm áp để cho lòng người vui sướng đâu. Tống tứ tiểu thư khẳng định nói, đó cũng không phải là nhân gia, nhưng là chân chính thế gia đích mạch đại tiểu thư, nội tình thâm hậu, tự nhiên nuôi đến một thân tốt, khí chất tốt phong phạm. Tống tứ tiểu thư sau này lại ghét bỏ nói, cũng không giống như mặt khác hai người, từ sáng sớm đứng dậy đến bây giờ, cũng không thấy đi ra nhìn một chút người. Mặc dù nói, dáng vẻ kém muốn chết, nhưng cũng nên nhìn một chút người. Chẳng lẽ cảm thấy tại trước mặt chúng ta dáng vẻ quá kém, xấu hổ tại gặp người đi. Một câu cuối cùng còn cố ý lớn tiếng hướng phía Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện gian phòng nói. Cái này Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện đem cửa sổ vụng trộm mở ra một đường nhỏ, có thể trông thấy phía ngoài chẳng cảnh, nghe lén các cô nương lời nói. Nghe lén các nàng tự nhiên cũng nghe đến Tống tứ tiểu thư nói lời, các nàng nghe nói như thế, trong lòng không biết làm cảm tưởng gì, lại nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Khương Ly Ly nhìn một chút Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện gian phòng, lôi kéo Tống tứ tiểu thư, đừng nói như vậy, không tốt. Các nàng hai người có lẽ là bị đêm qua dọa, hiện tại còn chưa chỉ hoàn qua. Lúc này, một vị ma ma dẫn một đội thị nữ bưng thuốc ngọc tới, hướng những cô nương này hành lễ. Cũ Thành Sơn cốc chướng khí mặc dù đang dần dần tiêu tán, nhưng cũng chưa từng toàn bộ biến mất. Cho nên, vì các cô nương thân thể, cửa cung đặc biệt dưới lưng bạch chỉ kim cỏ trà, cho các cô nương đưa tới, mời các cô nương uống vào. Thị nữ đem thuốc ngọn từng cái bưng đến mỗi một vị cô nương trước người, các cô nương bưng lên thuốc ngọn, đem trà ở dưới. Mama gặp còn lại hai ngọn, đưa tới bên cạnh thị nữ, hỏi, còn có hai vị cô nương đi đâu rồi? Thị nữ sau khi hành lễ, về, hai vị khác cô nương một mực chưa ra khỏi phòng. Mama, hai người các ngươi đem trà cho hai vị cô nương đưa đi. Lúc này, Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện Đồng đều mở cửa phòng, ra khỏi phòng, cổng thị nữ hướng các nàng hành lễ. Nghe thấy bên cạnh gian phòng phát ra âm thanh, Thượng Quan Thiện quay đầu, nhìn thấy Vân Vi Sam, cười gật đầu, hướng Vân Vi Sam chào hỏi chào hỏi. Trùng hợp hai vị thị nữ cũng mang theo trà đi vào các nàng bên người. Thị nữ đem bạch chỉ kim cọ trà đưa cho Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện, Vân Vi Sam nhận lấy, trực tiếp uống xong. Mà lên Quan Thiện thì tiếp nhận trà, chuẩn bị quay người trở về phòng, bị thị nữ gọi lại. Thị nữ nói, Thượng Quan cô nương, xin ngài hiện tại liền ăn vào thuốc này trà. Thượng Quan Thiện hơi nghi hoặc một chút, trà này có chút nóng, ta muốn lại bỏ xuống một cái. Nhất định phải hiện tại liền uống sao? Đúng vậy, hiện tại uống, thả lạnh sẽ tổn hại dự tính, cần hiện tại uống xong, nô tỳ còn muốn đem thuốc ngọn mang về y quán hành nghiệm. Thượng Quan Thiện nhìn một chút thị nữ, lại nhìn một chút Vân Vi Sam, nàng có chút chần chờ sợ sệt trong đó có cái gì, nhưng lại nghĩ đến tượng cung lúc này sẽ không làm cái gì, liền đem thuốc uống trà hạ, nâng cốc giao cho thị nữ. Về sau, cùng Vân Vi Sam cùng đi xuống thang lầu, đi theo phía sau thị nữ, đi tới nơi này chút các cô nương tụ tập địa phương. Thượng Quan Thiện cùng Vân Vi Sam hướng các nàng đi hành lễ, những cô nương này cũng sẽ lễ. Thượng Quan Thiện kỳ nhược mở miệng giải thích, đêm qua thật sự là kinh tâm động phách, ta đến bây giờ cũng còn có một ít tim đập nhanh, cho nên đi ra đã chậm chút, còn chưa nhận biết các vị tỷ tỷ. Thượng Quan Thiện, ta đến từ Đại Phú Thành Thượng Quan gia, tên Thượng Quan Thiện. Không biết các vị tỷ tỷ nhóm xưng hô như thế nào. Vân Vi Sam ở bên tự giới thiệu mình, ta là Lê Khê Trấn Vân Vi Sam. Cái khác cô nương cũng lần lượt tự giới thiệu. Giới thiệu qua về sau, đám người gặp được Quan Thiện cùng Vân Vi Sam còn lòng còn sợ hãi, sắc mặt không được tốt, nhao nhao an ủi, thích khách kia đã bị bắt được, ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá, lại nói thích khách kia là ai? Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía người chung quanh, gặp Khương Lily không có lộ ra nghi ngờ thân sắc, có một vị cô nương liền hỏi, ngươi biết? Khương Lily giải thích nói, ta từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần, nàng là Hồn Nguyên Trịnh gia tiểu thư. Ta cũng là hôm qua hoàng hôn tại cửa cung cửa chính thời điểm nhìn thấy nàng, biết nàng đến cửa cung, ngày hôm nay sáng sớm lại không có thấy nàng, cho nên biết. Tống tứ tiểu thư hơi nghi hoặc một chút, Hồn Nguyên Trịnh gia, đây không phải là cửa cung Minh Hữu sao? Thế nào lại là Vô Phong thích khách? Vương tiểu thư cười nói, mặc kệ nó, có phải hay không Vô Phong thích khách, đều không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là cùng cửa cung Hoán Vũ công tử cùng Tử Vũ công tử thông gia gặp nhau nhìn nhau, cũng không biết hai vị này công tử làm người như thế nào. Nếu là nhân phẩm thượng giai, có thể cùng bọn hắn lẫn nhau thấy vừa mắt cũng không mất tìm được như ý lang quân a. Tống tứ tiểu thư hướng đám người cùng hưởng liên quan tới cái này hai vị công tử tin tức, Hoán Vũ công tử là cùng môn Vũ cung công chủ, là người ôn hòa, năng lực xuất chúng, mà cái này Tử Vũ công tử cũng là Vũ cung công tử, nhưng hắn thường xuyên lưu luyến hoa lâu, là cái phong lưu lãng tử, đầy mình dấu ngon dấu ngọt. Ngược lại là bên người Thượng Quan Thiện Nhu thanh nói, bằng vào ta đối Hoán Vũ công chủ hiểu rõ, hắn nhất định sẽ tìm một cái có thể đến giúp hắn người. Nếu là thật lòng muốn lưu tại cửa cung, bị Hoán Vũ công tử coi trọng, tất nhiên rất tốt. Bằng không cũng chỉ có thể nhìn nhau Tử Vũ công tử. Vân Vi Sam thử dò xét hỏi Quan Thiện, ngươi hiểu rất rõ Hoán Vũ công chủ. Tống tứ tiểu thư cấp lời nói đầu, các ngươi đều là hướng về phía Hoán Vũ công chủ tới, có thể không nói trước hiểu rõ không? Chẳng lẽ lại là hướng về phía Tử Vũ công tử cái này Hoa Hoa công tử tới? Các ngươi đều đừng giả bộ, được không? Tống tứ tiểu thư hừ một tiếng, lại nói, ta cũng không phải hướng về phía bọn hắn tới, ta là tới nơi này chữa bệnh. Tống tứ tiểu thư cảm khái nói, nếu là thiếu chủ không có lập gia đình, cũng là một cái nhân tuyển tốt. Đáng tiếc a, thiếu chủ đã có một cái thế gian ít có tốt phu nhân. Thượng Quan Thiện sắc mặt biến hóa, vô ý thức sờ lên bên hông, chỉ thấy nàng trên đai lưng treo lấy một viên ngọc bội, có thể nhìn ra ngọc chất xúc tu sinh ấm, không giống phàm phẩm. Thượng Quan Thiện hướng đám người hành lễ, lấy cớ nói, ta tinh thần có chút không được tốt, ta muốn về gian phòng nghỉ ngơi một chút, trước hướng các tỷ tỷ cáo tử. Chúng nhân nói tốt, chờ thêm Quan Thiện mang theo bên người nàng thị nữ sau khi đi. Vương tiểu thư, điều này cũng đúng, chỉ là rất là đáng tiếc. Bất quá, coi như không thể để cho Hoán Vũ công chủ coi trọng, xuất cung môn cũng có thể trước nhìn cái khác công tử, rồi sẽ tìm được thuộc về chúng ta như ý lang quân. Đám người trò chuyện xong chư vị công tử, lại ngược lại trò chuyện cá nhân yêu thích, châu châm đồ trang sức, Vân Vi Sam không có tham dự trong đó, mà là mang theo thị nữ bên người bốn phía đi dạo, cẩn thận quan sát thủ vệ tình huống, hiểu rõ cảnh vật xung quanh. Về sau trở lại sân nhỏ, đi đến lâu, hướng lên Quan Thiện gian phòng đi đến. Đi tới cửa, đuổi theo Quan Thiện thị nữ bên người nói, ta cùng Thượng Quan cô nương hữu duyên, muốn kết giao bằng hữu, ta muốn đi vào cùng nàng tâm sự, xin ngươi vì ta thông báo. Thị nữ gõ cửa một cái, Thượng Quan cô nương, Vân cô nương tìm ngươi. Thượng Quan Thiện đang tại uống trà, hướng hờ nói, mời. Thị nữ vì Vân Vi Sam mở cửa. Vân Vi Sam quay người đối bên người nàng thị nữ nói, ngươi chờ ở tại đây. Thị nữ, là. Các loại Vân Vi Sam trở ra, hai người vừa muốn khép cửa lại, chỉ thấy Vân Vi Sam mình giữ cửa khép lại, hai người hai mặt nhìn nhau. Thượng Quan Tiện gặp người tiến đến ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, tuyệt không ngoại ý muốn Vân Vi Sam sẽ tìm đến nàng. Sao ngươi lại tới đây? Uống trà sao? Thượng Quan Tiện dựa nghiêng ở trà án bên trên, một tay bưng chén trà, một tay chống đỡ đầu, thần thanh khí sảng nói. Tin, mở ra xem xét, không biết nhìn thấy trong thư viết cái gì. Cung Hoán Vũ thư giãn lông mày, nên miệng lên một vòng ý cười, bay người đi. Thị vệ đem diều hâu mang đi. Cung Hoán Vũ đi tới. Cung Hồng Vũ cùng Cung Thượng Giác hai người đồng thời ngẩng đầu, kiến Cung Hoán Vũ cười, trong lòng sáng tỏ, đều cười thủ lĩnh phục mệnh. Hắn cùng đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ Hàn Nha thất đứng tại thủ lĩnh trong mật thất. Vô Phong tối cao thủ lĩnh, người đưa tiễn. Hàn Nha tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy. đã thuận lợi tiến vào cũ đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh, ân. Lại hô một tiếng, Hàn Nha Thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha Thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh, đã đem cửa cung thông ra gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên vô phong thích khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha Thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành.